Đúng thì sao? Cao lãnh nữ tử hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Trong nhà của ta có một thanh tiên phụ lưu lại danh đao, các ngươi muốn hay không đi xem một chút? Thanh Vũ bản năng phát giác ra chuyện này có thể có chút phiền phức, nữ nhân này không phải là một cái lừa đảo, chính là có mưu đồ khác. Không phải vậy vì cái gì nhiều người như vậy, chỉ có nàng chủ động tới đáp lời, còn trực tiếp bại lộ trong nhà mình có dấu danh đao sự tình, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ hai cái trực tiếp giết người càng hòa sao? Thực sự là càng nghĩ càng kỳ quái. Cho nên Thanh Vũ trực tiếp mở miệng từ chối nói, vẫn là thôi đi, chúng ta phải đi về. Tiếp đó đúng lúc này, tiểu tỷ tỷ đột nhiên lạnh lùng đâm thầm nghĩ, ngươi sợ mua không nổi. Vẫn là sợ ta cho các ngươi thiết sáo. Thảo. Dưới ban ngày ban mặt. Nói cái gì lời nói thật. Thanh Vũ vội vàng ho khan hai tiếng lấy che giấu bối rối của mình, ý kia đã rất rõ ràng, đại gia bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì tin ngươi. Cũng may lúc này cao lãnh tiểu tỷ tỷ lại nói tiếp, yên tâm đi, tại phương diện giá tiền sẽ không làm khó các ngươi. Hoặc có lẽ là ta chú ý các ngươi đã có một đoạn thời gian, ta cần các ngươi trợ giúp. Bây giờ có thể tìm một chỗ thật tốt nói chuyện rồi sao? Nghe đối phương tiểu nói này, Thanh Vũ ngược lại là tới mấy phần hứng thú, trực tiếp cùng Gệt Hải Ảt cùng nhau đi tới tiểu tỷ tỷ trong nhà. Ta gọi Sẹt Tạ Sú Cả, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Tiểu tỷ tỷ tại thượng hai chén trà nóng phía sau, đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, tiếp đó dò hỏi. Gệt Hải Ảt vừa định mở miệng liền bị Thanh Vũ trực tiếp đánh gãy, ta gọi Sẹt Rồ, hắn gọi Lịch Già, bây giờ trà cũng uống, chúng ta vẫn là tới tâm sự chính sự à? Không biết chim bay tiểu thư muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì. Chim bay cũng không thèm để ý hai người này tên đến tột cùng là thật hay giả, liền trực tiếp mở miệng nói, ta nghĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ, nếu như các ngươi có thể hoàn thành, ta có thể không lấy một xu, trực tiếp đem tiên phụ danh đao tặng cho hai vị, xem như thủ lao. Nghe giống như rất có sức dụ dỗ, dù sao một cái danh đao như thế nào cũng đáng mấy trăm vạn. Nhưng Thanh Vũ lại không có lập tức đáp ứng, cũng không có yêu cầu trước tiên thấy danh đao phong thái, mà là thận trọng vẫn nói, ta muốn biết cụ thể nội dung nhiệm vụ. Chim bay thấy đối phương cũng không có một lời đáp ứng, mà là như thế cẩn thận, trong mắt lập tức lóe lên vẻ thất vọng thần thái, bất quá làm ngay tốt biểu lộ quản lý, cắn môi một cái nói, giết người. Giết ai? Ta cần biết cụ thể tình báo, càng cụ thể càng tốt, không phải vậy chúng ta chỉ có thể cự tuyệt nhiệm vụ này. Thanh Vũ bất vi sở động nói, hoặc có lẽ là tại đối phương nhắc đến giết người hai chữ thời điểm, hắn liền càng thêm cảnh giác. Nơi này chính là Thiết Chi Quốc. Hắn một cái ngoại lai nỉ dạ, ở đây giết người là muốn làm gì? Thật coi những võ sĩ kia là trưng bày sao? Bình Điên Khang Chi. Đang nói ra cái tên này thời điểm, chim chóc ánh mắt bên trong toát ra cực độ cừu hận. Người này vốn là phụ thân ta khi còn sống đệ tử, nhưng bởi vì phụ thân đối với hắn quá nghiêm khắc lệ, cộng thêm cho rằng phụ thân bất công, cho nên âm thầm hạ độc, độc hại hắn sư phụ còn có đồng môn sư huynh, cuối cùng càng là cưỡng ép chiếm đoạt phụ thân ta đạo trường. Theo chim chóc giảng thuật, một cái phản bội sư môn, giết sư đoạt nghiệp ác ôn hình tượng liền xuất hiện ở Thanh Vũ cùng Gệt Hải Ạt trong đầu. Cũng bởi vì có chút bất mãn cùng ghen ghét, lại có thể làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính sự tình, thật sự là không bằng cầm thú. Nhưng Thanh Vũ cũng không có hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói, dù sao đây chỉ là nàng nhất ra chi ngôn, tính chân thực nhất định phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Vậy theo ngươi nói như vậy, hắn vì cái gì duy chỉ có buông tha ngươi? Chi bay đối với chuyện này tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhưng tựa hồ cũng biết nếu như không thể đánh tiêu tan hai người này lòng nghi ngờ, thù này nàng vĩnh viễn không có cách nào đi báo. Cho nên vẫn là mở miệng giải thích, bởi vì hắn biết mình làm những sự tình kia, cuối cùng không ra gì. Cho nên để danh chính ngôn thuận kế thừa phụ thân ta đạo trường, hắn muốn lấy ta làm vợ, hơn nữa còn nghĩ nhúng chàm phụ thân ta khi còn sống phong tồn danh đao. Tại ta lấy cái chết bức bách phía dưới, hắn vì mình tiền đồ, làm ra có chút nhượng bộ, đáp ứng cho ta một đoạn thời gian cân nhắc. Bất quá ta tình nguyện thanh đao hủy đi. Sau đó lại tự sát, cũng không muốn tham sống sợ chết. Chỉ là phụ thân thủ, không thể không báo. Tại nghe xong cố sự này phía sau, Gệt Hải Ạt đã bị tức giận bắt đầu ho khan, mà Thanh Vũ vẫn còn duy trì tỉnh táo vẫn nói, tại sao là chúng ta? Nếu như lấy danh đao làm thù lao mà nói, tin tưởng nghe xong chuyện xưa của ngươi, hẳn là sẽ có rất nhiều chính nghĩa chi sĩ nguyện ý ra tay. Chi bay lập tức cười khổ một tiếng, ta hết thể hành động đều tại cái kia người dưới sự giám thị, dưới loại tình huống này, ta lại có thể tin tưởng ai? Người kia nguyện ý cho ta suy tính cơ hội, chính là bởi vì ta thức thời, không muốn biện pháp gây mọi người đều biết. Nếu như ta mạo muội nói ra tình hình thực tế, nếu có thể kéo lấy đối phương cùng một chỗ xuống địa ngục vẫn còn hảo, không phải vậy sợ là cũng lại không có cơ hội vì cha báo thù. Mà lựa chọn nguyên nhân của các ngươi cũng rất đơn giản, Thiết Chi Quốc đã rất lâu chưa từng xuất hiện ngoại lai nị giả. Bình Điền Khang Chi cũng không bản sự kia đi bên ngoài tìm đến hai nhẫn giả, liền vì dẫn ta mắc câu. còn có nhưng là để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm, lại tiếp tục xuống cũng chết, như vậy vì sao không liều một lần? Ta biết các ngươi nhị dạ đều sẽ vì tiền thù lao mà xác nhận nhiệm vụ, ta mặc dù không có tiền, nhưng mà tiên phụ lưu lại cái thanh kia danh đao tuyệt đối có giá trị không nhỏ, ta tình nguyện đưa nó chống đỡ làm tiền thù lao cũng không nguyện ý để nó rơi vào tên hôn đảng kia trong tay. Hào một cái cương liệt cô nương. Nếu như nàng nói tới đều là thật, như vậy có thể dưới loại tình huống này cùng cựu nhân giết cha một mực chào hỏi, còn thuận lợi bảo toàn chính mình, giành được quý báu hòa hoãn thời gian, vậy thật đúng là cái khó lường cân quắc nữ tử. Hơn nữa rất rõ ràng, bọn hắn mặc dù không phải thí sinh tốt nhất, nhưng cũng là giờ này khắc này, nàng có khả năng tìm được người chọn lựa thích hợp nhất. Không nói trước thực lực như thế nào, ít nhất bọn hắn chắc chắn sẽ không là bình điển khang chi người. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Lúc này Gệt Hai Ad đã bắt đầu cho Thanh Vũ nháy mắt, rõ ràng hắn đã tin tưởng vị này chim bay tiểu thư lý do thoái thác, có chút không kịp chờ đợi muốn thay trời hành đạo. Đến nỗi Tam Hà lão sư trước đây dặn dò. Cùng lắm thì đợi ngày mai trở về thời điểm động thủ lần nữa thôi. Giết người liền chạy. Ám sát loại chuyện lặt vặt này thế nhưng là ní giả nghề cũ A. Chương 184, miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Gặp đại ca Thanh Vũ nãy giờ không nói gì, tiểu đệ Tật Phong nhịn không được ở phía dưới đá hắn một cước, con mắt cũng chừng một chút, ý kia đại khái là tại nói, chính nghĩa của ngươi cảm giác đâu. Mà Thanh Vũ nhưng là trở về một cái, ngươi gấp cái gì? Cảnh cao ánh mắt. Đúng lúc này, chim bay khẽ thở dài một hơi, chủ động phá vỡ trầm mặc nói, ta trước đem đao mang tới, thỉnh hai vị nhìn qua. Sau khi nói xong, chim bay trực tiếp dựng cái thang bò lên trên sà ngang, tiếp đó tại một nơi nào đó lục lọi một hồi phía sau, mở ra cái nào đó nút giải rút, tiếp đó tung hoành lương bên trong lấy ra một cái bị dấu bước bao khỏa trường đao. Thì ra bình điền khang một trong thẳng tìm kiếm không có kết quả cây đao kia kỳ thực ngay tại phòng cũ bên trong để, nhưng mà mấy lần lật cả đáy lên trời phía sau, hắn cũng không có thể tìm tới, cho nên mới chuyển đổi mạch suy nghĩ. Kết quả không nghĩ tới thế mà lại là giấu ở bên trong nhà xà ngang bên trong. Chính xác vô cùng để cho người ta ra ngoài ý định. Đây cũng là cha ta khi còn sống sử dụng chi đao, chỉ là đã phong tồn rất lâu. Kể từ mở cái này đạo trường về sau, phụ thân ta liền đổi dùng đao gỗ cùng trúc đao. Mở ra bao vải dầu phía sau, trước tiên đập vào tầm mắt chính là toàn thân đen thui vỏ đao. Thanh Vũ theo bản năng muốn cầm trong tay tinh tế quan sát, nhưng lại đột nhiên dừng động tác lại, ngược lại nhìn về phía chim bay cười hỏi, vật quý giá như vậy, chim bay tiểu thư cứ như vậy yên tâm lấy ra. Ta là nên vì chim bay tiểu thư tín nhiệm cảm thấy vui sướng, hay là nên cảm tạ chim bay tiểu thư khẳng khái hào phóng. Nói câu khó nghe, coi như hiện tại bọn hắn đoạt đồ vật trực tiếp đào tẩu, đối phương căn bản bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao thì liền tên, thân phận cũng đều là giả, giới ni dạ lớn như vậy, ra thiết chi quốc đi đâu đi tìm bọn họ. Lấy đối phương khôn khéo hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng. Thanh Vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối phương. Tiếp đó liền nghe chim bay mang theo chút đau khổ nói, bởi vì ta đã bị không lựa chọn, nếu như không thể đánh động các ngươi, ta sau cùng hạ chẳng cũng khó trốn một chữ chết, cây đao này giữ lại cũng là vô dụng. Cho nên ta có thể sớm thanh toán thù lao, hy vọng các ngươi có thể diệt trừ cái kia ác nhân. Thanh Vũ tại nhiều hứng thú xem xong đối phương biểu diễn phía sau bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, chim bay tiểu thư liền không lo lắng chúng ta cầm đồ vật không làm việc. Đương nhiên lo lắng, nhưng cùng ngồi chờ chết, ta càng muốn đánh cược hết thảy. Nếu như các ngươi thật sự cầm đồ vật đi, coi như ta tin lầm người A, hy vọng các ngươi về sau có thể thật tốt bảo tồn di vật của cha ta, cũng coi như là ta có thể vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Chim bay gương mặt thương cảm, không giống giả mạo. 333. Thanh Vũ một bên vỗ tay, một bên thưởng thức nhìn về phía đối phương. Gết hai ạt nhưng là một mặt không giải thích nghi ngờ tại giữa hai người vừa đi vừa về thay đổi vị trí ánh mắt. Hào một chiêu họa dẫn đông thủy. Nếu như không phải phía trước cố sự bên trong cái kia ngươi cùng hiện tại cái này có chút ngốc bạch mà ngươi, tính cách trước sau mâu thuẫn, có thể ta thật sự sẽ tin tưởng cũng khó nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cái kia bình điển khang chi cũng đã mang người đang chạy tới trên đường đi. Thanh Vũ đột nhiên không hiểu thấu một câu nói, nhường chim bay không nói gì không nói. Ta tin tưởng ngươi cố sự hẳn là thật sự, muốn vì phụ thân của ngươi báo thù cũng là thật sự, nhưng ngươi dễ dàng như vậy lấy ra cây đao này đặt ở trước mặt chúng ta, đơn giản là muốn tạo thành một cái sự thực đã định. Bất luận chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, vẫn là lòng sinh tham niệm chiếm cây đao này rời đi, đều chắc chắn tránh không khỏi bình điển khang chi nhãn tuyến. Mà đến lúc đó ngươi liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, xem chúng ta không thể không cùng cựu nhân của ngươi cùng chết. Mặt khác không ngoài sở liệu của ta mà nói, phía trước chúng ta tại trên đường cái cũng không phải là ngẫu nhiên gặp đúng không? Ngươi chính là chạy chúng ta tới. Tại Gệt Hai Ạt một mặt ngộng bức trong ánh mắt, Sai Tạ Sủ Cả đột nhiên nhõn miệng cười, nhẹ gật đầu, không sai, còn nhớ rõ ta là thế nào nói với các ngươi sao? Ta nói ta đã chú ý các ngươi rất lâu, cái này lâu là từ các ngươi vừa tiến vào Thiết Chi Quốc thời điểm bắt đầu. Hơn nữa ta chỉ dùng một ít thủ đoạn liền từ các ngươi người bảo vệ trong miệng biết được thân phận chân thật của các ngươi, ta nói đúng không, đến từ Mục Diệp Nị Dạ đại nhân. Thanh Vũ cũng cười, cho nên ngươi là muốn dùng chúng ta làm mồi nhử, dẫn xuất chúng ta thượng nhẫn lao sư tới giúp ngươi báo thủ. Ngươi thật sự rất thông minh, nhất là cùng bên cạnh cái kia so ra. Chim bay khẽ thở dài nói. Đến lúc này giấu giếm nữa cũng không có tất yếu. Mà không hiểu thấu chúng một thương gệt hai ạt nhưng là tức giận đều phải ho ra máu. Hợp lấy so Thanh Vũ lớn tuổi 6 tuổi hắn mới là ngu xuẩn nhất cái kia. Bình thường thôi à, là ngươi quá gấp, mà đồng thời con người của ta lại là lấy vững vàng sở hữu sưng, có thể nhìn thấu ngươi tiểu thủ đoạn cũng không tính là gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Gết hai ạt mặt đều đen, ngươi nha còn không biết xấu hổ nói mình vững vàng. Mà càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, chim bay thế mà nhận đồng gật đầu nói, chính xác, nhưng mà thời gian không chờ ta, không có đầy đủ thời gian để cho ta tới giành được tín nhiệm của các ngươi. Chỉ có thể ra hạ sách này. Thần A. Thế giới này đến cùng là thế nào? Thật chẳng lẽ là ta không có làm rõ ràng vững vàng chân chính hàm nghĩa sao? Ghét hai ạt nhìn trời, tâm tính có chút sập. Nếu không thì hôm nay trong dược thêm điểm thạch tín thử xem A. Cho nên nói cây đao này rất lợi hại. Thanh Vũ ngẩng đầu vấn đạo. Chim bay kinh ngạc một chút, thành thật nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là rất nổi danh A. Nghe nói trước đây phụ thân ta chính là dùng cây đao này liên tục đánh rơi 11 tên kiếm hảo. Có thể chờ ta xuất sinh sau đó, liền sẽ chưa thấy qua phụ thân ta sử dụng cây đao này. Để ý ta xem một chút sao. Ngươi thật muốn nhìn. Nếu đều đã bị ngươi kéo xuống nước, tiền thù lao cũng không thể không kiểm tra thu một chút đi. Chim bay đang nghe lời này phía sau, ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn mấy phần thần thái. Mà lúc này Thanh Vũ cũng cầm lên cây đao này, bá đem hắn rút ra. Mặc dù bị phong tồn không biết bao lâu, nhưng nhìn ra, cây đao này chủ nhân định kỳ đều sẽ đem hắn lấy ra bảo dưỡng. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng vung lên, trước mặt gỗ thật cái bàn một góc liền bị không có chút nào ngăn trở gọt sạch, giống như là xẹt qua một khối đậu hũ nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thanh Vũ con mắt lập tức sáng lên, riêng này cái sắc bén độ liền tuyệt đối không bằng phía trước hắn hỏi thăm những cái kia danh đao phía dưới. Tiếp đó hắn lại dùng bật sổ sổ củ hạ kỳ bao gồm ngón tay hướng về phía thân đao trọng trọng gảy xuống. Đương một tiếng, thanh thúy mà du dương. Em hai sao? Em hai chính là hào đao. Khu khu. Thanh Vũ mặc dù phán đoán không ra cây đao này là dùng tài liệu gì chế tạo, nhưng mà hắn có thể xác định cây đao này tuyệt không yếu ớt, so với hắn phía trước dùng những cái kia rách dưới đồ chơi muốn kiên cố nhiều lắm. Cuối cùng hắn nhưng là thử đem trả cờ dạ dẫn vào trong đó, nếu như truyền tính chất không tốt, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem hắn xem như dự bị. Dù sao hắn đang khai phá nhẫn thể thuật. Lôi chi hô hấp pháp đối với trả cờ dạ truyền tính chất yêu cầu rất cao. Chương 185, giới lì dạ thứ nhất đại kiếm hảo, không phục tới chiến. Ông. Một tầng hào quang màu u lam trong nháy mắt trùm lên toàn bộ trên thân đao. Tiếp lấy lạch cạch chói tai âm thanh kèm theo hồ quang điện hướng ra phía ngoài băng tán. Thấy cảnh này phía sau, Thanh Vũ âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù trả cờ dạ chuyển tính chất không phải đặc biệt cực phẩm, nhưng cũng thuộc về thượng đẳng. Liền cây đao này lấy đi ra ngoài bán, ít hơn so với 1.000 vạn lượng, nhân ra nhìn cũng không nhìn người một mắt. Không tệ. Mặc dù phiền toái cực lớn lập tức liền muốn tìm tới cửa tới. Nhưng mà có thể thu lấy được dạng này một cái hảo đao ngược lại cũng không thua thiệt. Cây đao này có danh tự sao? Ta nghe phụ thân nói qua một lần, tựa như là gọi. Cho tuyết. Thanh Vũ cẩn thận tỉ mỉ rồi một lần, cái tên này ngược lại cũng không ỷ lại. Rất tốt, cái này cho tuyết ta thu, ngươi rất nhanh liền có thể cầm cái kia bình điển khang chi đầu người đi tế điện phụ thân của ngươi. Khu khu. Tam Hà lão sư dặn dò ngươi quên. Ghét hai ạt sâu kín bu lại, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia hâm mộ. Chim bay mỉm cười, không sai, những người kia hẳn là lập tức liền phải đến, các ngươi vẫn là nhanh đi về à. Nói cho cùng, chim bay hay là căn bản không có đem trước mắt cái này một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên nhìn quá nặng, nàng chân chính kỳ vọng là có thể nhờ vào đó dẫn xuất cái kia Mục Diệp Thượng Nhẫn tới. Chỉ cần vị kia Mục Diệp Thượng Nhẫn chịu ra tay, giống bình điển khang chi mặt hàng này chắc chắn phải chết. Đương nhiên sau đó muốn gánh nổi trách nhiệm cũng không nhỏ, dám ở Thiết Chi Quốc dạng này nước trung lập đối với Thiết Chi Quốc võ sĩ ra tay. Không cần nghĩ cũng biết vấn đề này đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng, như vậy mắc mớ gì đến nàng? Nàng thế nhưng là cho đủ tiền thù lao. Đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền tới hỗn tạp tiếng bước chân. Bình Điền Khang Chi đã dẫn người tới, hơn nữa tới thực sự là khá nhanh. Có thể Thanh Vũ lại không chút nào đem hắn để vào mắt, dù sao nguyên tắc bên trong thực lực cường đại võ sĩ cũng liền như vậy giải rác mấy cái. Hơn nữa thông qua chim chóc khẩu thuật, hắn cũng có thể đại khái xác định thực lực của đối phương như thế nào. Đoán chừng cũng chính là một trung nhẫn trình độ, hoặc hơi mạnh một chút, nhưng tuyệt đối không đạt được thượng nhẫn cấp độ. Cái kia mẹ nó còn có cái gì phải sợ? Bây giờ coi như là bình thường thượng nhẫn công kích đều khó mà phá vỡ hắn phòng ngự, chỉ bằng mấy cái này thối ngư lặn hà, mệt chết bọn hắn cũng lấy chính mình không có cách nào. Huống chi bây giờ danh đao nơi tay, làm thịt những người này đây còn không phải là cùng như chém dưa thái rau dễ dàng. Cho nên hắn trực tiếp đối với nhau nhau muốn thử ghét hệ hạt nói, đám rác rưởi này liền giao cho ta à, ngươi bây giờ lập tức lặng lẽ chạy về, nhường Tam Hà lão sư bọn hắn lập tức rời đi Thiết Chi Quốc, tiết kiệm phiền thoái. Mà đang khi hắn nói xong câu đó trong nháy mắt, cầu hệ thống phát huy. Đinh. Bạch Ngân cấp tìm đường chết nhiệm vụ đã phát bại. Nhiệm vụ tên, sơ lộ tranh vanh. Nội dung miêu tả, mặc dù ngươi hành trình là cả giới lý dạ, nhưng trước tiên tổng chinh phục Thiết Chi Quốc bắt đầu đi. Nhiệm vụ yêu cầu, tại chém chết bọn này cặn bã phía sau, lập tức dùng lớn nhất âm thanh hô lên, ta liền là giới lý dạ đệ nhất kiếm hảo, không phục tới chiến. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, Bạch Ngân bảo dương ít 1, trung cấp thẻ kỹ năng ít 1. Nhiệm vụ thất bại, sợ cái gì? Sợ ngươi liền thua cả một đời. Đinh đinh không muốn. Ẻm. Cầu hệ thống, tới tới tới, ngươi thô tới, hai chúng ta thật tốt tâm sự. Mẹ nó. Ngươi đây là muốn cho tiểu gia ta bị toàn bộ Thiết Chi Quốc võ sĩ truy sát ta. Thanh Vũ vốn còn nghĩ tại lặng lẽ meo meo giết chết mấy tên khốn kiếp này phía sau, tiếp đó điệu thấp rút lui Thiết Chi Quốc, hơn nữa về sau cũng không tới nữa. Nhưng sao nghĩ đến, cầu hệ thống một đao liền chặt đứt đường lui của hắn. Ép hắn không thể không làm một cái đại chết. Thậm chí hắn đều có thể nghĩ đến hình ảnh sau đó. Tại Thiết Chi Quốc giết bọn hắn người, tiếp đó còn đặc biệt phách lối diêu võ dương ai. Cái này mẹ nó là một cái người đều nhịn không được a. Nhưng lại có thể làm sao đây, đinh đinh từ bỏ. Ai? Thanh Vũ rất là phiền muộn, rõ ràng hắn là cây sao vững vàng, có thể hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều đang điên cuồng tìm đường chết. Ghét hay ạt nghe lời trực tiếp dùng ra thấu đột, chuồn đi. Tiếp đó chim bay thu hồi ánh mắt ngạc nhiên, hỏi một câu, ngươi đi không được. Thanh Vũ lập tức tức giận nhìn nàng một cái, ta đi, người bên ngoài ngươi tới đối phó. Ngươi là nghiêm túc. Ngươi. Được không? Thảo là một loại thực vật, đối mặt chim bay ánh mắt hoài nghi, Thanh Vũ cũng lười giải thích, nói thẳng, nói cho ngươi một sự thật à, Mục Diệp tối cường không phải hổ cả cũng không phải thượng nhẫn, mà là những thứ ở trong truyền thuyết hạ nhẫn. Nếu có một ngày ngươi không cẩn thận chọc phải Mục Diệp hạ nhẫn tiểu đội, như vậy không cần hoài nghi, lập tức có bao xa chạy bao xa, nói không chừng có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Gặp chim bay một bộ ngươi mẹ nó đang lừa dối đồ đần biểu lộ phía sau, Thanh Vũ khe khẽ thở dài. Như thế nào loại này lời nói thật chính là không có người nguyện ý tin tưởng đâu. Không tin tính toán, loại này việc quan hệ Mục Diệp trùng đại cơ mật tình báo, người bình thường ta căn bản đều không nói cho. Một hồi liền nhường ngươi kiến thức một chút Mục Diệp tối cường hạ nhận rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thanh Vũ trực tiếp cầm đao liền đi ra ngoài, trên mặt đừng nói là sợ hãi, liền một vẻ khẩn trương cảm xúc đều không nhìn thấy. Chim bay sửng sốt một chút, tiếp đó lập tức bới lấy cửa sổ khe hở bắt đầu nhìn trộm. Tiểu tử. Trên tay ngươi đao là ở đâu ra? Không thể không nói, cái này Bình Điền Khang trưởng vẫn là rất nhân mô cậu dạng, bằng không thì cũng sẽ không lừa gạt nhiều người như vậy. Chỉ là hàng này trong mắt tham lam đặt ở Thanh Vũ trong mắt vẫn là quá non nớt. Đây là cho rằng ăn chắc hắn. Thanh Vũ cười ha ha, vừa nhận một cái nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ tiền thù lao. Nghe nói còn là một cái danh đao, chậc chậc. Hỗn đản. Cái kia gái điếm thúi thế mà thật sự dám làm như thế. Hơn nữa thế mà thật sự giấu ở trong nhà. Thực sự là đáng giận. Bình Điền Khang mặt cho bóp méo một cái trước mắt, tiếp đó lập tức cố nén lửa giận nói, xin lỗi, vị bên trong kia là vị hôn thê của ta, ta nghĩ trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Dạng này, nhiệm vụ bãi bỏ, ta sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng, không đồng ý ngươi một chuyến tay không, nhưng mà ngươi phải đem cây đao này trả lại cho ta, như thế nào? Ngươi nói cây đao này là ngươi. Thanh Vũ ngoạn vị nhìn xem Bình Điền Khang chi vấn đạo. Không sai. Đao này tên là Cho Tuyết. Chính là núi lửa đại sư thời kỳ đầu tác phẩm đỉnh cao. Vốn là ạ gà sủ mạ cha bội đao, bây giờ đã tính cả đạo trưởng cùng một chỗ truyền cho ta. Chỉ là không biết chim bay nàng vì sao muốn đem tiên phụ di vật đưa ra ngoài. Ta xem như trượng phu của nàng tuyệt không cho phép nàng tùy ý như vậy làm vậy. Bình Điền Khang một trong chỗ ngồi quang minh lẫm liệt lời nói triệt để đem những thứ này người không biết chuyện cho lừa gạt được, liên đối với sạch ạ sủ cả vị này nhậm chức quán chủ nữ nhi cũng có ý kiến. Lão quán chủ di vật bội đao sao có thể tùy tiện cho một ngoại nhân đâu. Mà nhìn xem hàng này dăm ba câu liền đầu độc nhân tâm, liền Thanh Vũ đều nghĩ vì hắn vỗ tay, đúng là thật sự có tài, liền cái này thân lật ngược phải trái hắc bạch bản sự, không đi làm anh hùng bàn phím thực sự là đáng tiếc. Nhưng trốn ở bên trong chim bay nhưng thủy chung thờ ơ, sinh khí. Không cần. Tại sao muốn cùng một người chết phân cao thấp đâu? Chương 186, không có cưỡng chế chủ huyết một cái xử lý. Diễn rất nhiều giống, nhưng ta phía trước nghe được một cái khác phiên bản, người muốn nghe một chút sao? Thanh Vũ cũng không gấp động thủ, dù sao hắn lần này cần muốn chết không nhỏ, vẫn là trước hết để cho đám người rút lui ra Thiết Chi Quốc tốt hơn. Bình Điền Khang Chi không thèm để ý cười cười, nàng có phải hay không nói cho ngươi là ta giết chết nàng phụ thân còn có những người khác, cuối cùng chiếm đoạt đạo trường. Tiếp lấy hắn mặt lộ vẻ bi ai chi sắc, kỳ thực ta không trách nàng, bởi vì tại lao quán chủ sau khi qua đời, trạng thái tinh thần của nàng vẫn thật không tốt, thường xuyên sẽ có đủ loại không hiểu thấu phán đoán. Cái này đều tại ta, trách ta không có chiếu cố tốt nàng, bất quá coi như nàng đã điên rồi, nàng vẫn là vị hôn thê của ta, ta nhất định sẽ cùng nàng kết hôn, chiếu cố nàng cả một đời, dạng này mới sẽ không cô phụ lao quán chủ đối ta tín nhiệm cùng dặn dò. Cơ mờ nở. Cao thủ A. Nhìn xem những thứ này bị hắn đùa nghịch xoay quanh, một bộ cảm động muốn rơi lệ ra hỏa, Thanh Vũ thật sự bội phục ra hỏa này. Có bản lãnh này không đi lừa gạt cử tri, tranh cử cái đại đương ra ngồi một chút, tại cái này mở cái gì đạo quán A. Thực sự là khuất tài. Đây nếu là đổi gất hại ạt, đoán chừng sẽ bị lừa gạt quậy A. Chỉ là đáng tiếc, tiểu gia ta cũng là lừa gạt nhân chung người trong nghề. Lần sau biên chuyện xưa thời điểm, đừng cứ mãi chừng chừng nhìn chằm chằm cây đao này được không? Ngươi nhà nếu là thật như vậy thâm tình, vì đám lông mềm đăng tràng đến bây giờ đều không hỏi qua một câu liên quan tới sách đạ sủ cả chết sống. Không phải là trước tiên quan tâm người, sau đó lại quan tâm đao sao? Ngươi diễn kỹ này cùng thiết lập nhân vật không hợp A. Ở trong lòng hung hăng chửi bậy một phen phía sau, Thanh Vũ cứ như vậy vui vẻ đứng ở đó nhìn hắn biểu diễn, còn kém ghế đầu, bắp rang cùng Coca-Cola. Mà Bình Điền Khang góc nhìn hình dáng, thì cũng ý thức được đối phương căn bản không tin tưởng chính mình, chính là tại nhìn hắn chê cười. Thảo Chi Quốc Nị Dạ, bây giờ buông ta xuống đồ vật, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải vậy ngươi có thể sẽ không còn được gặp lại ngày mai mặt trời. Mềm không được liền đến cứng rắn, há miệng liền biết là lão. Nhân vật phản diện. Thanh Vũ lập tức cũng vui vẻ, như thế nào, ngươi nghĩ móc mù con mắt của ta sao? Không biết sống chết. Bên trên. Giết hắn, thanh đao đoạt lại. Một đám người đã sớm đã đợi không kịp, lập tức rút ra võ sĩ đao như muốn loạn đao chém chết. Mà Thanh Vũ nhưng là đang quan sát rồi một lần thực lực của bọn hắn phía sau, liền quệt miệng lắc đầu, cũng không gấp phản kích, cứng lại bật sổ sổ củ hạ kỷ kinh tức quang hoàn tất cả thuận thế mở ra. Ngược lại thời hạn có một giờ đâu, giải quyết đám phế vật này chỉ cần vài phút là đủ rồi. Trước lúc này đương nhiên muốn lưu chút thời gian, nhường Tam Hà lão sư bọn hắn rút lui càng xa một chút, miễn cho phiền toái hơn. Kết quả là hóa thân thành thịt độn nhị dạ chính hắn trực tiếp bị bọn này võ sĩ vây vào giữa một trận chém lung tung. Bình Điền Khang Chi lập tức lộ ra âm chắc chắc nụ cười, liền cái này. Thua thiệt hắn còn lo lắng để cho người ta dò xét một chút, xem ra cái kia xú nương môn cũng là tuyệt lộ, mới tìm đến như vậy một cái tiểu quỷ tới dọa người. Nhưng mà thanh âm này như thế nào nghe tựa hồ có chút không đúng. Lưỡi dao chém vào trong thịt âm thanh không phải là ken 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 a. Tiếp đó hắn liền thấy vây quanh ở tên tiểu quỷ kia mấy người bên cạnh giống như là thấy quỷ bắt đầu lui lại. Quái! Quái vật! Bọn hắn hai tay đã chấn tê, nhưng trước mắt này cái quái vật lại lông tóc không thương. Thật giống như bọn hắn hôm nay đi ra ngoài mang sai vũ khí, mang không phải đao, mà là đồ chơi đao một dạng. Nhưng liền xem như đồ chơi đao, tốt xấu cũng cho điểm phản ứng tốt ta. Ngươi cái này một bộ buồn ngủ bộ dáng, là đang cười nhạo ai đây? Tốt ta! Chế rêu đương nhiên là bọn hắn một nhóm người này. Liên Bình Điền Khang Chi biểu lộ cũng trở nên ngốc trệ, tại sao sẽ như vậy? Các ngươi chẳng lẽ cũng là dùng đao cóng chém người sao? Đúng lúc này, trước mắt không có đao quang kiếm ảnh Thanh Vũ ngáp một cái nói, a, tiếp tục a, ta cái trạng thái này chỉ có thể duy trì vài phút, không tin các ngươi thử xem. Thảo, tiểu tử này quá ngông cuồng. Chém hắn. Đúng, chém hắn. Xem ta tam liên trảm. Cuồng phong nhất đao lưu. Đi chết. Ken 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 ken. Ken 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 ken. Đều mẹ nó chém ra cảm giác tiết tấu tới, đây là muốn thượng tiên A. Tiếp đó một phút đi qua, người nào đó đao trong tay đột nhiên soạt soạt một tiếng cắt thành hai khúc, nhưng mà càng kỳ quái hơn chính là, bị bắn bay đoạn nhận trực tiếp đóng vào bên cạnh một người trên trán, tại chỗ liền đánh giám. Phúc. Xin lỗi, không có chế rêu ý của các ngươi. Các ngươi tiếp tục cố gắng cố lên A, ta liền muốn không kiên trì nổi, lập tức liền không được. Ai nha, ta thật yếu ớt. Ngươi là ma quỷ sao? Bình Điền Khang Chi mang tới những người này đều có chút bị giật mình, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tiếp đó liền nghe Bình Điền Khang Chi có chút thở hổn hển hô, đây chính là một ngoài ý muốn, các ngươi sợ cái gì? Cho ta chém chết hắn. Ai có thể chém chết hắn, ta liền thăng hắn làm tổng giáo đầu. Không ít người nhãn tình sáng lên, ngược lại đối phương lại không hoàn thủ, sợ cái gì? Thế là lại bắt đầu một vòng mới ken 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 hòa âm. Cuồng phong nhất đao lưu. Cuồng phong loạn chạm. Ta chém ta chặt chặt chặt. Không được, ta hổ khẩu đã xé rách, đao đều cầm không vững. Thay người. Nhanh. Các ngươi đi nghỉ ngơi, những người còn lại theo ta lên. Lao tử còn cũng không tin, cuồng phong đâm 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 đâm. Đối mặt đám người vây công, mở ra thịt độn trạng thái Thanh Vũ là như thế này biểu hiện. Đúng, chính là như vậy. Chính diện chém ta. Trên cổ lại đến hai cái, hôm qua giống như có chút bị sái cổ. Chưa ăn no cơm A. Dùng sức A. Thảo. Ai mẹ nó chém ta phía dưới. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, một hồi ngươi nhất định phải chết. Ai, ngươi đem đao cầm, mẹ nó suýt chút nữa chém chết người bên cạnh, như thế nào không hấp thụ giáo hơn đâu. 333. Đều đem lực chú ý cho ta tập trung đi. Là huynh đệ liền đến chém ta. Thanh Vũ vừa nói lời tao kích động đám người, một bên xem ai khó chịu đi lên chính là một cái nao cạo, giống như là đang giáo huấn nhà mình bướng bỉnh cháu trai một dạng. Bọn hắn rất biết khuất, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không đành lòng cũng không được a, đao đều mẹ nó chặt cuốn lưỡi đao, liền xem như tảng đá cũng nên bổ ra. Tại chặt ước chừng 5 phút, cuối cùng Bình Điền Khang Chi mang tới những người này đều có chút đứng không yên, đao ném đi một chỗ, hai tay dính đầy tiên huyết không ngừng run rẩy, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái nào đó quái vật. Tuyệt vọng như vậy kinh lịch, bọn hắn vẫn là lần đầu lĩnh hội. Đứng ở đó nhường ngươi chặt, ngươi cũng chặt không chết, còn có so đây càng tuyệt vọng sao? Đừng hỏi, hỏi chính là có. So chặt không chết càng tuyệt vọng hơn đương nhiên là không chém nổi a. Mẹ nó trên thân liền nói bạch tấn cũng không có, còn chơi mẹ nó a. Bất phá phòng biết hay không? Không có cưỡng chế chủ huyết một hiểu chưa? Loại này ai mẹ nó nguyện ý đánh ai đánh tới, lão tử không hầu hạ. Mất hết ý chí những võ sĩ này nhóm mặc cho Bình Điển Khang Chi như thế nào vẽ bánh nướng gào thét, đều bất vi sở động. Thật sự là mệt mỏi, không thương. Chương 187, nhìn xem đao liền nghĩ nhả. Các ngươi đây cũng quá giả dối, ai đó, ngươi tới. Thanh Vũ duỗi ra ngón tay hướng Bình Điển Khang Chi ngoắc ngoắc, đối phương cái kia trương rất có mê hoặc tính chất tiểu bạch kiểm lập tức liền biến càng thêm tái nhợt. Nhưng mà hôm nay nếu là hắn chạy, nhân tâm cũng giải tán, đội ngũ cũng không có pháp mang theo. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cắn răng, hô lớn một tiếng, vọt tới, đồng thời trong lòng còn không ngừng cho mình cổ vũ động viên. Ngươi làm được, Khang Chi. Ngươi là tuyệt nhất. Nhìn ta cuồng phong lưu áo nghĩa. Cuồng nộ một đao chạm. Đoàn 3. Bị chặt trúng đầu Thanh Vũ thí sự không có, còn thuận tiện chụp chụp lỗ thai. Mà Bình Điền Khang Chi liền thảm rồi, một cỗ lực phản chấn to lớn từ thân đao cấp tốc liên miên không dứt đến toàn thân, nhìn qua giống như là cả người mở ra điện thoại di động chấn động hình thức. Đao, không phải dùng như vậy, phế vật. Ngay tại Bình Điền Khang Chi nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi, muốn quay người đảo tẩu thời điểm, Thanh Vũ đợt thứ hai trảo phúng lập tức nối liền. Ta cũng không tin ngươi thật sự đao thương bất nhập. Cuồng phong đâm loạn. Bình Điền Khang to lớn giống lên một tiếng, lần nữa vung đao đâm ra. Chỉ bất quá lần này hắn học gian, mặc dù trong miệng kêu là mủ kê nhi đâm, nhưng trên thực tế lại nhanh chuẩn hung ác đâm về trước mặt cái quái vật này con mắt. Đinh ba. Thanh Vũ theo bản năng đóng dưới mắt con ngươi, cảm giác tựa như là bị con muỗi cho đinh rồi một lần. Nhưng mà liền xem như mí mắt, đó cũng là tại LV8 cứng lại cùng LV4 bật sổ củ hạ kỳ ra chỉ siêu cứng rắn mí mắt, tùy tiện tới con rồi đều có thể trực tiếp kẹp chết loại kia. Cho nên Bình Điển Khang Chi lại một lần ăn quả đắng. Ngươi thật đúng là muốn cho ta nhìn không thấy ngày mai Thái Dương A, lương tâm đại đại tích hỏng. Ngươi cái quái vật này. Đi chết. Đi chết. Đi chết A. Bình Điền Khang Chi bị kích thích có chút nổi điên, liều lĩnh bắt đầu một trận chém lung tung, liền toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra. Nhưng tất cả những thứ này tại căn bản vốn không phá vỡ thịt độn nì dạ trước mặt, liền cù lét cũng không tính. Thanh Vũ giống như là đứng ngủ thiếp đi đồng dạng. Một màn này rõ ràng đã thấy rất nhiều lần, nhưng mà những cái kia liền đao đều vứt trên mặt đất từ bỏ các võ sĩ vẫn có một loại cô vợ trẻ đi ra nhìn thượng đế biểu lộ. Đến nôi trốn ở trong phòng. Không có trước tiên liền tiến vào địa đạo chạy trốn chim bay cũng đã sớm mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tam quan đều có muốn sụp đổ khuynh hướng. Tiếp đó trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vị này Thái La thiếu niên đang đi ra đi thời điểm đối với nàng lời nói. Chẳng lẽ đây chính là một diệp tối cường hạ nhẫn đi, đơn giản chính là một cái quái vật nàng không khỏi tự lẩm bẩm. Sau đó chính là trong mắt nổi lên ánh sáng, không nghĩ tới nàng được ăn cả ngã về không cách làm thế mà thật sự đụng phải đại vận. Ánh mắt trở lại ngoài phòng, làm Bình Điền Khang Chi điên chặt mấy chục đao phía sau, hắn cuối cùng cũng lại không chịu nổi đả kích như vậy, hai chân bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, trên tay bội đao cũng ầm một tiếng nện xuống đất, tiếp đó tựa hồ là đến tiếp nhận điểm tới hạn, trực tiếp đứt gãy trở thành mấy đoạn. Bình Điền Khang Chi hai tay không ngừng run rẩy, nứt gan bàn tay, tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Lúc này hắn nhìn về phía Thanh Vũ ánh mắt giống như là tại nhìn một con ma quỷ. Mà càng ma quỷ còn tại đằng sau. Này liền không được. Tới, ai đó, ngươi đem đao của ngươi cấp cho vị này. Ách, tính toán, tiêu cái gì không trọng yếu, ngươi liền đem đao cho hắn, hôm nay không chém chết ta, ai cũng đừng nghĩ hoàn hảo không hao tổn rời đi chỗ này. Thanh Vũ vừa nói, còn một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Bình Điển Khang Chi bả vai, dường như đang vì hắn động viên. Khi có người run run đem một cái coi như hoàn hảo đao hai tay dâng lên phía sau, Thanh Vũ ngay lập tức đem đao nhét vào Bình Điển Khang Chi trong tay, nhân tiện còn ngự trọng tâm trường trấn an hắn nói, tới, chúng ta tiếp tục à, ngươi cũng không thể nhụt chí à. Đừng quên, ngươi thế nhưng là toàn bộ thôn nhân hy vọng, xem phía sau ngươi bao nhiêu người đang vì ngươi cổ vũ động viên. Hơn nữa ta đã muốn không được, sắp không kiên trì được nữa, ngươi lại chém cái 2-3 phút đồng hồ, ta hẳn phải chết ngươi dưới đao. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể thắng được Bạch Phú Mỹ, danh chính ngôn thuận thăng chức tăng lương, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh phong. Như thế nào, ta cho ngươi miêu tả cái này bản kế hoạch hắn không thâm sao? Cầm. Đến đây đi, nhanh một chút, chính diện bên trên ta. Làm Thanh Vũ mười phần thành khẩn nói xong lời nói này phía sau, Bình Điền Khang Chi hai mắt vô thần liếc mắt nhìn trên tay trường đao, tiếp đó. Liền hỏng mất. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái thanh niên tích rất xấu. Ta từ bỏ còn không được sao? Ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi a. Đạo trường ta cũng trả lại, ta cái gì cũng không cần. Mụ mụ, đời này ta đều không muốn lại chơi đao, ai tới mau cứu ta. Nhìn vẻ mặt thống hận đem đao dùng sức ném xuống đất, còn nhân tiện đạp hai cước Bình Điển Khang Chi, Thanh Vũ gương mặt thất vọng. Giới này nhân vật phản diện, tố chất không được a. Ngươi vẫn là không phải nam nhân, một miếng nước bọt một ngụm đinh. Nói muốn chém chết ta, cho ta xem không đến ngày mai Thái Dương. Nhất định phải chém chết ta mới được. Thanh Vũ một mặt thương tiếc lại đem đao nhặt lên, tiếp đó nghiêm túc nhét vào trong tay đối phương. Ta không phải là cái nam nhân, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta bây giờ nhìn đao liền nghĩ nhả. Ngươi như thế nào như thế không có cốt khí? Thanh Vũ nổi giận. Đúng, ta liền là cái tiểu nhân hèn hạ, không xứng làm nam nhân. Nếu không thì ta cho ngươi đập hai cái đầu a. Ai, dập đầu coi như xong. Dù sao ta còn nhỏ, không có ngươi lớn như vậy đích tôn tử. Mặt khác cái này đi xa nhà ta cũng không chuẩn bị cái hồng bao gì mang ở trên người a, đã ngươi không tới chém ta, vậy ta sẽ phải lấy tiền làm việc, ngược lại chặt ngươi a. Thanh Vũ vừa nói, một bên làm ra rút đao tư thế. Thảo! Ta đều dập đầu cho ngươi, ngươi cũng không buông tha ta. Xin lỗi, ta như thế cậu cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ai bảo nhiệm vụ của ta chính là xử lý các ngươi tất cả mọi người đâu. Thanh Vũ nói nhiệm vụ này trên thực tế là chỉ cậu hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhưng Bình Điển Khang Chi lại muốn trở thành là sạch tạ sủ cả thuê người giết người, muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh. Ngươi cái tiện nữ nhân, thực sự là thật là lòng dạ độc các ca. Ta cho dù chết cũng muốn kéo lấy ngươi cùng chết. Bình Điển Khang Chi không biết nơi nào tới dũng khí, đao cũng không cầm, trực tiếp mắt đỏ liền muốn hướng về trong phòng hướng, nói cái gì đều phải cùng người ở bên trong đồng quy vu tận. Nhìn thấy một màn này Thanh Vũ không khỏi thở dài, lắc đầu, mặc dù tiền thù lao đã sớm lấy được. Nhưng mà cố chủ cũng không thể cứ thế mà chết đi. Lôi chi hô hấp. Nhất chi hình. Phích lịch. Lóe lên. Bá. Người ở chỗ này căn bản không có nhìn Thanh Thanh Vũ rút đao động tác, chỉ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện phích lịch ánh chớp chợt lóe lên, tiếp đó cái kia quái vật liền đưa lưng về phía đám người đứng ở gian phía trước. Tiếp lấy cùng thu đao vào vỏ âm thanh cùng nhau vang lên chính là Bình Điển Khang Chi đầu lăn dưới đất âm thanh. Ngươi có thể cầm viên này đầu người đi tế điện phụ thân của ngươi. Thanh Vũ cùng trong phòng đới lấy cửa sổ rình coi chim bay đối mặt lại với nhau. Chương 188, cầu hệ thống loa lớn. Đáp ứng hứa hẹn đã thực hiện, nhưng Thanh Vũ tìm đường chết nhiệm vụ vừa mới bắt đầu mà thôi. Các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Không phải mới vừa chém ta chém rất đã đi. Ta bây giờ lại cho các ngươi một cái cơ hội, chém ta, hoặc bị ta chặt, các ngươi tuyển A. Lựa chọn của bọn hắn là xoay người chạy. Nói đùa. Liền tối cường Bình Điền Khang Chi đô bị một đao chém giết, thậm chí bọn hắn liền cái quái vật này là lúc nào nhổ đao đều không thấy rõ, còn để lại tới chờ chết không thành. Thanh Vũ thấy thế lập tức liền mất hứng, đều cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được ga, các ngươi chạy lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể có ta đao nhanh. Lôi chi hô hấp. Nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Sáu liền. Làm Thanh Vũ thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở trước mặt tất cả mọi người, mà càng thêm xui xẻo vẫn là cái kia sáu cái bị ngẫu nhiên chém chết thẳng xui xẻo. Chân thực ấn chứng câu kia ca từ ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất. Khu khu. Hoành thụ cũng là cái chết, đại gia sóng vai cùng tiến lên. Làm xông lên phía trước nhất một người khí phách như thế hô lên câu nói này phía sau, những người còn lại tất cả theo bản năng lui về phía sau hai bước. Thảo, các ngươi bán lao tử. Xông lên phía trước nhất người kia con mắt đều đầy máu, thực sự là hận không thể nuốt sống bọn này bán đội hưu heo. Nhưng lời đã ra miệng, không bên trên cũng không được. Ngược lại cũng là chết, liều mạng. A, coi quyền. Bành. Trọng trọng một quyền đánh vào trên người đối phương phía sau, cái quái vật này lại còn hướng chính mình nết miệng cười cười, dường như đang ám chỉ hắn tăng lớn cường độ. Cam. Mặc kệ. Án lão tử một bộ giã cầu quyền. Bành 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 bành. Xong, quái vật này rút đao. Bành 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 bành. Lão tử phải chết. Nhưng mà trong dự đoán bị một đao đeo đầu hình ảnh cũng không có xuất hiện, tại gắt gao nhắm mắt lại lặng lẽ mở ra phía sau, hắn phát hiện mình thí sự không có. Ngược lại là sau lưng lại chuyển tới một tiếng hét thảm. Tiếp lấy lúc này liền nghe tên ma quỷ kia lần nữa mở miệng nói, thấy không, đều học tập lấy một chút. Hắn đánh ta liền không chặt hắn, các ngươi không đánh ta liền chặt các ngươi, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Mẹ nó, loại yêu cầu này ta vẫn lần đầu tiên trong đời gặp. Gì cũng đừng nói, đánh hắn. Hướng nha. Thảo. Chừa chút cho ta chỗ. Chớ đẩy ta. Ai không để cho ta động thủ, ta cùng ai cấp bách. Quả nhiên, tiềm lực của con người cũng là có thể bước ra. Những người này ở đây nắm đúng Thanh Vũ tính khí phía sau, lập tức bắt đầu hướng về phía hắn quyền đấm cước đá, mỗi người đều liều mạng. Thế là lập tức bành 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 bành. Âm thanh liền dày đặc không chỉ một lần. Ân, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Trì hoãn nhiệm vụ thời gian Thanh Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, những người này rất nhanh liền mệt mỏi, hơn nữa mệt mỏi còn không phải chủ yếu nhất, trọng yếu là phản thương ăn không tiêu. Phía trước có vũ khí xem như hòa hoãn, cảm thụ còn không có khắc sâu như vậy. Nhưng bây giờ đổi nắm đấm phía sau, kia thật là mỗi một quyền đều đánh chính mình đau thấu tim gan, hận không thể đập đầu chết tại cái này. Thế này sao lại là muốn cho bọn hắn một đầu sinh lộ a? Căn bản chính là muốn cho bọn hắn tự sát. Không. Không được. Ta chịu không được. Một người hai tay máu thịt be bét xoay người liền nghĩ chạy, nhưng mà cái nào đó ma quỷ đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bá. A. Lại treo một cái. Đều cho ta dùng chút khí lực, đừng nghĩ trộm gian dùng mảnh lưới. Tại ép công cụ người phương diện này, Thanh Vũ đơn giản so Hoàng Thế Nhân còn muốn đáng sợ. Tất cả mọi người đang cắn lấy răng kiên trì, nhưng vẫn là một cái tiếp theo một cái thổ huyết ngã xuống đất. Level 3 kinh cức quang hoàn mặc dù hiệu quả còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng ở Hoàng Thế Nhân cường độ cao cưỡng chế làm việc phía dưới, vẫn là thu hoạch lóe sáng chiến tích. Thẳng đến có mấy cái công cụ người bị sống sờ sờ phản thương phản chết. Hoàn thành ta giết chính ta thành tựu phía sau, một mực tìm không thấy thăng cấp điều kiện kinh cức quang hoàn thế mà mẹ nó trực tiếp lên tới Level 4. Thiên địa lương tâm, khi nhìn đến cầu hệ thống nhắc nhở phía sau, Thanh Vũ nội tâm là vô cùng ngậm bức. Chẳng lẽ chỉ có đem người tươi sống phản thương phản chết, mới có thể tích lũy thăng cấp kinh nghiệm sao? Cái này đúng thật là làm cho người ngoài ý muốn, nhưng lại cảm giác dán vào cầu hệ thống tác phong trước sau như một. Chính là cái này điều kiện quá hà khắc rồi. Nào có nhiều như vậy công cụ người tới dùng mệnh cho hắn soát thăng cấp kinh nghiệm à? Quả nhiên muốn mau chóng tăng cao thực lực, hay là muốn làm nhiều nhiệm vụ, nhiều tích lũy thẻ kỹ năng à? Không phải vậy nhiều như vậy năng lực phải ngày tháng năm nào mới có thể thăng cấp đến mắt gốc. Ở trong lòng chửi bậy một phen phía sau, người cuối cùng cũng gánh không được thổ huyết ngã xuống. Thanh Vũ mặt lộ vẻ không đành lòng rút ra cho tuyết, cho còn lại không chết người một cái thông khoái. Ánh mắt kia lòng cảm kích, làm hắn trong lòng vô cùng cảm khái. Quả nhiên tại cái này lớn như vậy bên trong nhận giới, không còn so với hắn càng hiền lành, càng hiểu rõ vì người khác lo nghĩ người tốt. Nhưng mà không đợi hắn phát biểu nữa một chút trúng thưởng càng nghĩ, cầu hệ thống 3 giây đếm ngược cũng đã bắt đầu. Thanh Vũ không có cách, chỉ có thể che giấu lương tâm, dùng chính mình lớn nhất âm thanh hô, ta liền là giới nỉ dạ đệ nhất kiếm hảo, không phục tới chiến. Nguyên bản chim bay nhà chỗ khu vực tương đối vắng vẻ, nhưng mà phía trước gây ra động tĩnh không nhỏ. Cho tới khi hắn dùng lớn nhất âm thanh hô lên câu nói này thời điểm, thiết chi quốc võ sĩ đội chấp pháp vừa vặn chạy tới phụ cận. Hơn nữa không biết có phải hay không là cầu hệ thống đang làm cho quỷ, hắn tại mở miệng sau đó đã cảm thấy có chút không đúng, thanh âm này như thế nào đại có chút thái quá. Hắn có lớn như vậy giọng sao? Lần này cao lãnh cầu hệ thống khó được cho hắn hồi phục. Loa phóng thanh sử dụng hoàn tất. Bạch Ngân cấp tìm đường chết nhiệm vụ đã hoàn thành, bắt đầu phát thưởng cho. Cợt mờ nở. Ở đâu ra loa phóng thanh? Ngươi thô đến cho ta giải thích rõ ràng. Thanh Vũ tức giận lập tức bắt đầu chửi ầm lên, liền vừa rồi cái kia âm lượng, sẽ không phải là toàn bộ thiết chi quốc người đều nghe được hắn vừa rồi gọi hàng A. Nhưng mà lần này cậu hệ thống lại bắt đầu giả chết, nằm ngửa nhậm trào, nửa cái rắm đều không thả. Thanh Vũ còn có thể làm sao xử lý, đương nhiên là chạy A. Bắt lại hắn. Hắn cái này chạy, cũng làm cho Lâm vào mộng bức bên trong đội chấp pháp phản ứng lại. Tiếp đó những thứ này mỗi người trên lưng đều vác lấy bốn thanh đao võ sĩ binh sĩ liền bắt đầu chối chết đuổi theo phạm nhân. Cái này đầy đất thi thể nhất định phải có cái thuyết pháp, nhất là hung thủ vẫn là một cái ngoại lai nị dạ. Nhưng để cho bọn hắn cảm thấy tức giận vẫn là gia hỏa này thực sự quá ngông cuồng. Dám ở bọn hắn thiết chi quốc gia tay giết người không nói, kháng pháp chống lệnh bắt cũng trước tiên lui về phía sau thoáng. Dù sao những năm này thiết chi quốc cũng không phải không có xuất hiện qua dạng này cả gan làm loạn ngoại lai nị dạ. Nhưng này sao phách lối thật đúng là lần đầu gặp. Giết người trước tiên không vội chạy, còn phải lớn tiếng khoa trương ra ngoài. Giới nị dạ đệ nhất kiếm hảo. Ngươi mẹ nó hỏi qua chúng ta ba thuyền đại nhân không có. Không phục tới chiến. Đi, ngươi nha ngược lại là đừng chạy a. Làm trải qua cầu hệ thống loa lớn truyền ra câu kia cực kỳ phách lối chiến thư khuyết tán đến toàn bộ thiết chi quốc phía sau, khắp nơi đều quần tình xúc động phẫn nộ, loạn làm một đoàn. Rất nhiều võ sĩ nhao nhao nắm mình lên bội đao liền đi ra khỏi nhà. Rất muốn mở mang kiến thức một chút đến tột cùng là ai dám dạng này tìm đường chết. Chương 189, ta liền là bạt cua chi vương. Thời gian thoáng hướng phía trước trở về đẩy một chút. Làm việc hay ạt trở lại chỗ đặt chân đem sự tình đại khái chứng minh phía sau, Tam Hà trực tiếp liền bóp nát chén trà trong tay. Ngươi nói cái gì? Cái kia hôn tiểu tử là điên rồi sao? Vì cái gì đi đến đâu đều có thể cho ta dẫn xuất một đống lớn phiền phức tới. Tam Hà cực kỳ mệt lòng muốn lập tức hóa thân thành Z-A-U-N bình xịt lớn. Nếu như lúc này Thanh Vũ đứng ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối có thể phun hôn tiểu tử này về sau cũng không dám nữa ra khỏi nhà một bước. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Thanh Vũ nói để chúng ta nhanh chóng rút lui thiết chi quốc, tiết kiệm đụng tới phiền phức, hắn sẽ ở giải quyết đối phương phía sau lập tức cùng chúng ta tụ hợp. Phanh! Tam Hà tức giận vỗ bàn một cái, đi! Lập tức đi ngay! Nhường hắn cũng không cần trở về, không có người cho hắn chối đít, nhường hắn tự cầu nhiều phúc đi. Tại sao phải sợ bọn hắn gặp phải phiền phức, những phiền toái này chẳng lẽ là vô căn cứ từ trên trời rớt xuống sao? Nếu không phải là hôn đàn này, bọn hắn cần vội vội vàng vàng như vậy chạy trốn sao? Nếu là lại bị thiết chi quốc người tìm được Mục Diệp muốn một cái ý kiến, tất cả mọi người bọn họ đều phải gặp nạn. Đến nỗi cái kia hôn tiểu tử an nguy. Hừ! Tam Hà mặc dù tức giận không muốn quản hắn, nhưng từ ghét hai ạt trong miêu tả phán đoán, chỉ cần hắn không còn tiếp tục tìm đường chết, hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Dù sao cái kia hôn tiểu tử mặc dù vẫn là vừa tốt nghiệp không có một năm hạ nhẫn, có thể một thân thực lực liền thượng nhẫn đụng phải cũng sẽ đau đầu. Cho nên cùng lo lắng hắn, còn không bằng suy nghĩ một chút chính bọn hắn làm như thế nào thoát thân. Thế là ba hạ mã bên trên gọi tới thương đội người phụ trách, đầu tiên là cảnh cáo uy hiếp đối phương một phen, tuyệt đối không cho phép cùng bất luận kẻ nào thổ lộ bọn hắn đến từ Mục Diệp sự thật. Đừng hỏi, hỏi chính là thảo nhẫn thôn thuê tới lì ra. Tiếp đó lập tức để bọn hắn từ bỏ sau này chọn mua kế hoạch, lập tức đi ngay. Thương đội người phụ trách đều bị làm ngộng, nhưng bởi vì Tam Hà thượng nhẫn dư huy vẫn còn, lần hành động này có thể thuận lợi như vậy an toàn cũng toàn bộ nhờ đối phương an bài, cho nên chỉ coi là Tam Hà thượng nhẫn lại phát hiện nguy hiểm gì, lập tức đi ngay an bài. Mà đợi đến hắn sau khi rời đi, trồn sóc không nói một lời liền muốn hướng bên ngoài đi. Tam Hà lập tức gọi hắn lại, ta biết ngươi muốn đi đâu, nhưng không cần như thế. Tình huống lần này cùng một lần kia khác biệt. Ngươi cảm thấy không có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ để cho Tật Phong trở về truyền lời sao? Trồn sóc nghiêm túc suy tư một chút, phát hiện lấy Thanh Vũ thực lực, giết mấy cái bất nhập lưu võ sĩ nhất định là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn coi như tìm đi qua, cũng không được cái tác dụng gì. Cho nên trồn sóc yên lặng gật đầu, trực tiếp tựa nơi cửa nơi vách tường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nếu như Thanh Vũ có thể toàn thân trở lui trở về tự nhiên không còn gì tốt hơn, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn gì, như vậy lại giết trở về thiết chi quốc cũng không muộn. Bởi vì bọn hắn một đoàn người cũng không có xâm nhập thiết chi quốc, cho nên chỉ là lại xuất phát sóng trước phí hết không thiếu thời gian, sau đó liền nhanh chóng hướng về nơi đến phương hướng tiến lên, rất nhanh liền có thể đi vào đến tạ kỳ chi quốc, tiếp đó đường cũ trở về Mục Diệp. Nhưng vào lúc này, một tiếng cực kỳ quen thuộc phách lối tuyên ngôn trực tiếp vang dội tại mọi người bên tai. Ta liền là giới ly dạ đệ nhất kiếm hảo, không phục tới chiến. Tam Hà Ban đang nghe thanh âm này phía sau, lập tức liền cứng ở tại chỗ, tiếp lấy khó có thể tin quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Vừa rồi cái thanh âm kia sẽ không phải là. Tam Hà Sinh không thể yêu đờ đẫn gật đầu, hẳn là tên hôn đảng kia, hắn là ngại chính mình gây phiền toái không đủ lớn sao. Tam Hà cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình trung niên nguy cơ lại là rơi vào trên thân tiểu tử ngu ngốc này. Nếu có thể lại một lần mà nói, hắn tuyệt đối sẽ ngay từ đầu liền đối với tìm tới mình hỉ dụ rèn đại nhân nói no. Tỉnh táo. Tỉnh táo cái giám A. Cái này đổi ai có thể tỉnh táo xuống. Hắn thật hận không thể đâm hôn tiểu tử này cái 10 đao 8 đao, tốt nhất cả một đời cũng không ra được bệnh viện. Tiết kiệm lại cho hắn khắp nơi gây họa. Ghét hay ạt nhưng là một mặt tán đồng thở dài, khó trách muốn để chúng ta nhanh chóng rút về Thiết Chi Quốc, đây là muốn ồn ào cái nghiêng trời lệch đất ta. Đúng lúc này, Trồn Sóc mở miệng, Tam Hà lão sư, các ngươi trước rút lui ra ngoài, ta ở lại đây tiếp ứng hắn. Trước khác nay khác, Tam Hà lần này không tiếp tục ngăn lại Trồn Sóc, mà là nhẹ gật đầu, đồng ý nói, đừng có lại đem sự tình gây lớn hơn, nhớ kỹ, nhất định không muốn bại lộ thân phận, không phải vậy một khi nhường hổ cả đại nhân biết, sự tình liền thật sự phiền toái. Ta minh bạch. Trồn Sóc trực tiếp nhanh chóng hướng về sau mặt chạy tới, khi tìm thấy một cái không có người địa phương thời điểm, trực tiếp biến ra một cái ảnh phân thân trở về đội xe, tiếp đó chính mình nhưng là lần nữa dùng biến thân thuật tiến hành ngụy trang. Đương nhiên, thảo nhẫn hộ ngạch phải mang tốt. May mắn bọn hắn tiến vào Thiết Chi Quốc thời điểm liền đã sử dụng một loạt ngụy trang, không phải vậy việc này thật đúng là không tốt hồ lộng qua. Nhưng phong hiểm cũng không nhỏ, dù sao đi theo Trà Chi Quốc người biết tất cả bọn hắn chân chính thân phận. Có thể, cũng không thể diệt khẩu A. Trồn Sóc thở dài, tiếp đó bắt đầu hành động. Thanh Vũ thật là liều mạng đang chạy, nhưng tiếc là không làm gì được khắp nơi đều là người, trong lúc nhất thời hắn cũng thoát không nổi. Bất quá cũng may hắn đã lặng lẽ triệu hoán ra thái tử, chỉ cần thái tử trốn đến địa phương an toàn, hắn lại thoát ly ánh mắt 3 giây trở lên thời gian, liền có thể lập tức thoát thân. Cho nên liền xem như thân ở Thiết Chi Quốc võ sĩ trong vòng đây, hắn cũng không phải rất sợ. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là đối phương không cho hắn cơ hội này, bởi như vậy, thái tử tình cảnh liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nếu là thái tử chết tại ở đây, đó mới thực sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Dừng lại. Đừng chạy. Phía trước cái kia thảo nhẫn chính là tự xưng giới nì dạ đệ nhất kiếm hào gia hỏa, ngăn lại hắn. Ta không phải là. Ta không có. Thanh Vũ khóc không ra nước mắt tránh đi từ bên cạnh chặt tới một cây đao, tiếp đó lại nhảy tới trên không nhảy qua phía trước sắc mặt khó coi hai tên võ sĩ. Tại sau lưng đội chấp pháp tuyên truyền phía dưới. Cơ hồ phụ cận tất cả mọi người biết hắn chính là cái kia không biết trời cao đất rộng, cực kỳ cuồng vọng giới nỉ dạ đệ nhất kiếm hảo. Lần này tốt, là cá nhân liền nghĩ chém hắn 2 đao. Mắt thấy 4 phương 8 hướng đều có số lớn nghe tin chạy đến chém hắn võ sĩ, Thanh Vũ lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, tiếp đó quả quyết phòng hảo hạng. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta giới nỉ dạ đệ nhất mặt của vô địch thực lực. Đã từng trải qua những cái kia đạp nước, dẫm cây huấn luyện, cuối cùng phát huy tác dụng. Có thể đoán chừng liền dạy bảo hắn Tam Hà đều không nghĩ tới, những thứ này trả cờ giả kỹ xảo sử dụng cuối cùng lại là bị hắn mây dùng đến mặt của phía trên. Nhanh chóng lên tường, nhò bò, mặt trăng bước, ngư dược lăn lộn, tinh tinh ngảy. Tại trả cờ giả tinh chuẩn dưới thao túng, Thanh Vũ trong nháy mắt biến thân làm so kiếp trước những cái kia mặt của đại thần còn muốn tú thủy loạn lưu mặt của chi vương. Chỉ có hắn không nghĩ tới động tác, không có hắn không dám thử động tác. Tố chất thân thể mạnh, lại có trả cờ giả, chính là như vậy tùy hứng. Dù sao coi như thất thủ, nhiều nhất đứng lên phủi mông một cái bên trên cho, thí sự không có. Chương 190, quyết đấu ba thuyền. Mỗi một tên nỉ dạ cũng là một cái ưu tú mặt của vận động viên. Câu nói này Thanh Vũ trước đó chỉ là xem như tiết mục ngắn đang nghe, nhưng bây giờ nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thật tốt Thiết Chi Quốc cứ thế bị hắn cho nháo cái gà bay chó chạy. Sau khi nhẫn cụ trong túi sách bom khói dùng hết rồi, hắn cũng có chút chết lặng. Mặc dù hắn nhẫn cụ bao là từ trong miệng cầu hệ thống móc đi ra ngoài đồ tốt, không gian lớn hơn, nhưng mà hắn bình thường rất ít khi dùng đến bom khói loại vật này, liền chuẩn bị không đến 10 khỏa dự bị. Kết quả hôm nay tất cả thưởng cho sau lưng những thứ này cầm đao nhất định phải chém chết hắn Thiết Chi Quốc võ sĩ. Hơn nữa những võ sĩ này mặc dù sẽ không cái gì tam thân thuật, có thể ứng đối lại tuyệt không hàm hồ. Thanh Vũ có một lần tại sử dụng bom khói phía sau, trực tiếp dùng biến thân thuật đã biến thành một ngụm nước vạc. Kết quả cũng không biết là như thế nào bị nhìn thấu, bị một đám người vây quanh chặt. May mắn hắn kịp thời dùng hết cứng lại, tiếp đó trọi cứng lấy một đám người vây đánh cưỡng ép liền xông ra ngoài, không phải vậy nói không chừng liền bị lưu lại. Thế nhưng là lại tiếp như vậy cũng không phải là một biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này cẩu thí thuốc cao bỏ rơi đi mới được. Nhưng không đợi hắn nghĩ tới biện pháp, trận này cổ hoặc tử to lớn náo Thiết Chi Quốc liền trực tiếp tiến nhập cao cua đồng chiều. Không có hắn. Lại một lần bị buộc từ nóc nhà nhảy xuống Thanh Vũ trực tiếp bị Thiết Chi Quốc đại tam thuyền cho dẫn người ngăn chặn. các hạ đến tột cùng là người nào, vì sao muốn tại ta Thiết Chi Quốc hành hung giết người, cãi lại ra cuồng ngôn. Thân là Thiết Chi Quốc thống giã giả, đông đảo võ sĩ thủ lĩnh, ba thuyền mới mở miệng thì cho Thanh Vũ rất lớn cảm giác áp bách. Hơn nữa đơn thuần thực lực mà nói, ba thuyền nhưng là chân chính đại kiếm hào, cũng không phải là bình điển khang chi loại rác rưởi kia có thể so sánh. Không phải vậy nguyên tắc bên trong cũng sẽ không để ba thuyền tới phụ trách chủ trì ngũ ảnh hội đàm, càng sẽ không để cho đảm nhiệm nhị dạ liên quân bên trong đệ ngũ bộ đội chiến đấu đặc biệt binh sĩ đội trưởng. Cho nên đối mặt ba thuyền dạng này hư hư thực thực cả thực lực đại lao, Thanh Vũ nhiều ít vẫn là có chút kiên kỵ. Nếu không phải là ba lòng sông vì một cái võ sĩ, thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, hắn bây giờ chắc chắn không phải vẹn vẹn kiên kỵ đơn giản như vậy. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thôi. Đã có người ra được giá tiền, ta thao nhận thôn đương nhiên sẽ không đem nhiệm vụ đẩy ra phía ngoài. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, một cái thí sư đoạt nghiệp, chết chưa hết tội bạch nhãn lang, vì sao lại nhường nhiều người như vậy hưng sư động chúng đến đây đuổi bắt tại ta? Vì cái gì đuổi theo ngươi không thả? Ngươi nha trong lòng không có điểm số đi. Thanh Vũ biểu thị hắn ít thấy tổng số, duy chỉ có không có số này. Hào một cái nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Không nói trước ngươi giết chết người là có hay không đáng chết, liền nói ngươi thảo nhận thôn lúc nào trông coi ta Thiết Chi Quốc quyền sinh sát. Ngươi lẻn vào ta Thiết Chi Quốc, giết ta con dân, tiếp đó cãi lại ra cùng nôn, nói mình là giới nị ra đệ nhất kiếm hào, lao phu có thể hiểu thành ngươi là tại hướng chúng ta Thiết Chi Quốc hạ chiến thư. Dù là ba thuyền không muốn nhiều chuyện, lúc này cũng tuyệt đối không thể nào cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Đều có người chạy đến đỉnh đầu bọn họ tới kéo liệm, chẳng lẽ còn có nhịn khẩu khí này không thành? Thật muốn nhịn, hắn người thống trị này dứt khoát cũng không cần làm, trực tiếp thối vị nhượng chức tính toán. Đối với chuyện này, Thanh Vũ đương nhiên biết là chính mình đối lý, nhưng hắn cũng rất tuyệt vọng à, rõ ràng cũng là cầu hệ thống sai, tại sao muốn hắn đến con cái nổi này? Nhưng tất nhiên việc đã đến nước này, giải thích nữa xuống cũng không cái gì cần thiết. Thanh Vũ trực tiếp trầm giọng nói, nhiều lời vô ích, tay vẫn phía dưới xem hư thực a. Vừa vặn ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Thiết Chi Quốc chân chính kiếm thuật. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt nhưng dù sao hướng về bên cạnh phiêu. Đơn giản muốn bị khí cười ba thuyền, trực tiếp ngăn lại những người khác hỗ trợ, lạnh như băng nói, như vậy thì để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu a. Ngươi nếu có thể thắng qua ta, chuyện này liền coi như không có gì. Ba thuyền tính cách mặc dù cực kỳ cố chấp, nhưng lại không đốc. Nếu là đối phương thật sự còn mạnh hơn chính mình, như vậy phóng rời, không truy cứu nữa mới là tốt nhất biện pháp xử lý, không phải vậy thật không biết hôm nay còn muốn chết bao nhiêu người. Hơn nữa hắn bị thua cũng cho tất cả mọi người một cái công đạo. Nhưng nếu là đối phương chỉ là một cái trông thì ngon mà không dùng được lạp đầu thường, như vậy thì xin lỗi rồi. Trong quyết đấu, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Không phải vậy hắn đường đường một nước thủ lĩnh, cần gì phải tự mình động thủ. Không có điểm phấn khích người ai dám tại bọn hắn Thiết Chi Quốc phát ra loại kia tuyên ngôn. Cho nên không thể không cẩn thận một chút. Có thể nói có thể trưởng quản một quốc gia người liền không có đơn giản. Một câu nói liền nâng lên chính mình, còn trở lại đầy đủ đường lui. Thanh Vũ nhưng là không thèm để ý những thứ này, trực tiếp gọi gật đầu, xem như đồng ý. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, song phương đều tay cầm chôi đao, bày ra tư thế công kích. Trong lúc nhất thời, bên trong sân bầu không khí lập tức biến cực kỳ ngưng trọng. Một cỗ túc sát chi khí dần dần bắt đầu hướng bốn phía liên miên không dứt. Từ ngực. Theo trong yên tĩnh người nào đó nuốt nước miếng một cái âm thanh truyền ra, Thanh Vũ cùng ba thuyền đồng thời động. Lôi chi hô hấp nhất chi hình phích lịch lóe lên. Cư hợp chạm. Bá. Song phương vị trí trao đổi, từ chính diện tương đối, đã biến thành lẫn nhau đưa lưng về phía. Phốc thử. Thanh Vũ bên trái nơi bả vai đột nhiên báo tố ra một đạo màu đỏ suối phun. Hắn lúc này có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì ba thuyền không chỉ có xem thấu động tác của hắn, còn thuận thế đánh xuyên hắn phòng ngự. Một đao này uy lực đủ để trong nháy mắt chặt đứt sắt thép. Bất quá Thanh Vũ đối với kết quả này ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao hiện tại hắn lôi chi hô hấp pháp mới thăng cấp đến 6, còn có tăng lên rất nhiều không gian, mà còn có phía sau chiêu thức chưa hề dùng tới. Tám cứng lại cũng không tính được cái gì phòng ngự tuyệt đối, bị kích phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên hắn nhìn rất thoáng. Cũng đối với mình thực lực bây giờ có thêm gần một bước nhận thức. Nhưng không quen biết lúc này ba thuyền cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà nắm giữ nhanh như vậy lôi đỉnh kiếm thuật, nếu không phải là hắn lập tức dùng thuấn bộ phối hợp cư hợp trảm, dùng phong phú kiếm đạo kinh nghiệm vượt lên trước ra tay, có thể lần bị thương này chính là hắn. Nhưng cho dù là dạng này, trước ngực hắn khôi giáp cũng bị phá vỡ một đầu dài dáng dấp lỗ hổng. Người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Mười phần không hiểu Tam Hà xoay người lại. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương, thật nhanh kiếm thuật, các hạ đến tột cùng là ai? Ta chính là Thảo Nhẫn thôn Thái La, chắc chắn trở thành giới nhị dạ đệ nhất kiếm hào nam nhân. Thanh Vũ mặc dù thụ thương, nhưng là một mặt ngạo khí lừa gạt đạo. Thái La lão phu ghi nhớ danh tự này. Nếu như thế, kế tiếp liền một chiêu phân ra cái thắng bại a. Ba thuyền công nhận kiếm của đối phương đạo thực lực, cho nên quyết định không chơi những cái kia loại loẹt, một chiêu phân thắng thua. Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ càng thêm hung hiểm. Lần trước hắn thật tình như thế đối đại đối thủ vẫn là vị kia Hàn Kỳ Nông, đáng tiếc hắn kém một chiêu, cuối cùng bại bởi đối phương, nếu không phải là Hàn Kỳ Nông công nhận tín nhiệm của hắn, cho hắn giải dược, có thể hắn đã sớm chết. Chương 191, giả thoáng một thương, bị thúc ép gián đoạn. Ba thuyền từ đầu đến cuối thông suốt tín nhiệm là hướng hòa bình tận trung cùng với nhân đao hợp nhất. Mà trong tay hắn chi đao tự nhiên cũng là một cái danh đao, luận giá trị ở xa Thanh Vũ trong tay cho tuyết. Sau khi ba thuyền nghiêm túc, lập tức bạo phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh. Chỉ nhìn một mắt, Thanh Vũ càng là có loại bị vết cắt ảo giác. Lóe lên. Lôi chi hô hấp. Thứ chi hình. Sa lôi. Nếu như nói chiêu thứ nhất, Thanh Vũ cùng ba thuyền đều lựa chọn bạt đao chạm tới tiến hành thử dò xét lời nói. Như vậy kế tiếp một chiêu này nhưng là cực kỳ an ý lựa chọn hung hiểm nhất đâm tới trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Làm song phương đều lấy tốc độ cực nhanh phóng tới đối thủ nháy mắt, ba thuyền đâm ra hắn nhất định phải được, chỉ có tiến không có lùi một đao. Nhưng mà lần này kinh nghiệm của hắn không tiếp tục đưa đến tác dụng. Bởi vì đoàn kia phích lịch anh chấp tại thời khắc sống còn thế mà cưỡng ép thay đổi phương hướng, một đầu va vào bên cạnh trong phòng. Đến mức hắn cái này tinh khí thần độ cao tập trung một đao chỉ là đâm trúng đối phương lưu lại tàn ảnh. Là phản ứng lại tránh đi sao? Ba thuyền kinh ngạc ngơ ngác một chút, nhưng ngay lúc đó ý thức được đối phương là cố ý. Bởi vì nếu như không phải sớm đã dự mưu lời nói, tại vừa rồi loại kia cực tốc giao phong phía dưới, không có khả năng còn lâm tràng phản ứng tới. Không tốt. Bị lừa rồi. Ba thuyền cuối cùng lấy lại tinh thần, tiếp đó muốn truy vào đi. Nhưng vào lúc này, bị xô ra một cái lỗ thủng lớn phòng ốc bên trong đột nhiên bạo phát ra cực kỳ điện quang chói mắt. Đồng nhiên, một cú cực kỳ nguy hiểm tim đập nhanh nhường hắn lập tức dừng bước, tiếp đó vội vàng la lớn, nguy hiểm. Ai cũng không nên tới gần nơi đó. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, giả thoáng một chiêu Thanh Vũ cũng thả ra hắn một chiêu cuối cùng. Lôi chi hô hấp. Lục chi hình. Điện oanh lôi oanh. Trong nháy mắt, lấy Thanh Vũ tự thân làm trung tâm hướng bốn phía thả ra vô số đạo sấm sét hình dáng chẳng kích. Đang thả xong cái này chiêu phía sau, tiêu hao đại lượng thể lực Thanh Vũ lập tức không chút do dự cùng thái tử đổi vị trí. Cùng lúc đó, Thanh Vũ cuối cùng buộc phát ra cái này chiêu điện oanh lôi oanh cũng cho phụ cận võ sĩ mang đến phiền phức rất lớn. Nếu không phải là ba thuyền cuối cùng nhắc nhở kịp thời, cộng thêm chủ động xông lên phía trước cản lại số lớn sấm sét chẳng kích, đoán chừng lúc này phụ cận đây đã máu chảy thành sông. Đây coi là cái gì? Cảnh cáo vẫn là phóng thích thiện ý. Cuối cùng đem một chiêu này đều ngăn lại ba thuyền, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hơn nữa nếu như cẩn thận quan sát mà nói liền sẽ phát hiện, trên người hắn rất nhiều chỗ cơ bắp đều tại không cách nào khống chế lay động, đó là không thể toàn bộ đạo chảy ra đi lôi điện chi lực hình thành tê liệt. Chớ nhìn hắn cũng không có thụ thương, nhưng mà vì ngăn trở một chiêu này hắn quả thực hao tốn rất lớn tinh lực. Càng quan trọng chính là, đối phương rõ ràng nắm giữ có thể cùng hắn chính diện đối quyết kiếm đạo thực lực, có thể cuối cùng lại lựa chọn không đánh mà lui. Nhất là một chiêu cuối cùng này, nếu đối phương không phải trốn ở trong phòng, mà là vọt tới trong đám người thả ra lời nói, sẽ là như thế nào một cái chẳng diện. Ba thuyền đơn giản không dám tiếp tục nghĩ sâu xuống. Hơn nữa hắn cũng minh bạch đối phương làm như thế hàm nghĩa chân chính. Đại khái là không muốn tại thiết chi quốc đại khai sát giới, cho nên mới sẽ tại phóng thích thiện ý đồng thời tiến hành cảnh cáo. Nếu là bọn hắn lại tiếp tục truy cứu tiếp, như vậy lần tiếp theo còn có thể dễ dàng như vậy liền kết thúc sao? Ba thuyền không thể không cân nhắc cái hậu quả này. Ba thuyền đại nhân, phạm nhân không thấy, chúng ta lập tức tiến hành lùng bắt. Ngay tại ba thuyền nhíu mày suy tư thời điểm, gian phòng ốc kia đã triệt để sụp đổ, thế nhưng là không thấy Thái La tăm hơi. Đối với kết quả này, ba thuyền ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tiếp đó đúng lúc này, lại có người đến đây hồi báo, ba thuyền đại nhân, lại phát hiện một cái mang theo Thảo Nhẫn hộ ngạch nhì ra ngay tại phủ cận náo sự. Nhân viên tình huống thương vong như thế nào? Không người tử vong, chỉ có một ít võ sĩ bị đánh ngất xỉu đi qua. Ba thuyền nghe xong lập tức liền hiểu, vừa rồi người kia chắc chắn không phải một thân một mình, còn có đồng bạn cũng tiềm phục tại thiết chi quốc. Đây là một cái tín hiệu. Là chiến vẫn là cùng. Ba thuyền không tự chủ được lại trở về nhớ tới tình cảnh vừa nãy, thế là không khỏi thở dài nói, không cần đuổi nữa, một bên khác cũng không cần để ý tới, làm cho tất cả mọi người đều trở về a mặt khác lập tức phái người thống kê thiệt hại tình huống, tiếp đó để cho người ta đi tra rõ bị giết thân phận của những người đó quá khứ, càng kỹ càng tốt. Là, ba thuyền đại nhân. Khi cái này sự kiện tựa hồ đã tạm thời có một kết thúc phía sau, người chung quanh lập tức bắt đầu kích động thảo luận. Bởi vì bọn hắn đã rất lâu không có thấy tận mắt đến ba thuyền đại nhân tự mình ra tay rồi, hơn nữa đối thủ cũng không yếu, có thể nào không kích động. Không hổ là ba thuyền đại nhân. Một chiêu liền đả thương nặng tên kia. Nhưng mà cái kia gọi Thái La Thảo Nhẫn cũng rất mạnh à, nếu không phải là ba thuyền đại nhân kịp thời đánh bay, tiếp đó lại nhắc nhở chúng ta cẩn thận, chủ động ngăn cản đối phương phản công, chúng ta đoán chừng liền thẳng rồi. Điều này cũng đúng, nhưng ta vẫn cho rằng ba thuyền đại nhân mới là thế giới tối cường kiếm hảo. Đó là đương nhiên, ba thuyền đại nhân quả nhiên là gừng càng già càng cay a. Nghe người chung quanh xì xào bàn tán, ba thuyền sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn ngăn cản đối phương sau cùng phản công ngược lại là không giả, nhưng tình huống thật lại cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Rõ ràng là tên kia. Ba thuyền bỗng nhiên giật mình, tiếp đó thần sắc phức tạp nhỏ giọng tự lẩm bẩm, cái này là ngay cả bậc thang đều cho ta chuẩn bị tốt ta, đánh bại giới nhị dạ đệ nhất kiếm hảo, còn bảo vệ con dân. Thực sự là thật là lớn danh vọng. Nếu như là trùng hợp thì cũng thôi đi, nhưng nếu như là đối phương trước kia giống như này tính toán kỹ, như vậy phần tâm này chí cũng không tránh khỏi có chút thật là đáng sợ. Lập tức, ba thuyền trong lòng sau cùng một tia xoắn suýt cũng theo đó tan thành mây khói. Dù sao hắn không chỉ có bảo vệ mặt mũi, còn thu hoạch một đợt không nhỏ danh vọng, coi như cuối cùng không thể tự tay bắt lấy phạm nhân, nhưng từ chung quanh người vẻ mặt cũng có thể nhìn ra, không có ai sẽ đem trách nhiệm vùng ra trên người hắn tới. Tiếp đó chỉ cần dựa theo đối phương nhắc nhở, đi điều tra một chút chết đi những người kia thở bình sinh quá khứ, chỉ cần lời nói không giả, có phần này giao phó liền có thể thuận lợi đem sự tình trở nên bình lặng. Một cái thí sư đoạt nghiệp, chết chưa hết tội ác nhân, chết cũng đã chết, không có ai sẽ lại nắm lấy không thả. Cứ như vậy, lớp vải lót mặt mũi đều có, thật đúng là nghĩ lại tiếp tục truy cứu tiếp cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, ba thuyền không khỏi cười khổ một tiếng, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, cũng không biết giống hắn như vậy lao ngon đồng, còn có thể tái phát vùng bao nhiêu sức tàn lực kiệt. Thế giới này chung quy là người tuổi trẻ. Bất quá mặc dù không muốn lại truy cứu về không truy cứu nữa, hắn bây giờ lại là đối cái này gọi Thái Lan nhị dạ có hứng thú nồng hậu. Dù sao cái kia một tay cao thâm kiếm, đao, thuật thế nhưng là làm hắn mở rộng tầm mắt, nếu như về sau có cơ hội, hắn rất muốn cùng đối phương hoàn thành hôm nay lần này bị thúc ép cắt đứt quyết đấu. Thái La, lão phu nhớ kỹ ngươi. Chương 192, đừng quên ngươi biến thân thuật là ai dạy. Một bên khác, cũng không biết chính mình đến tột cùng cho ba thuyền lưu lại biết bao ấn tượng khắc sâu Thanh Vũ từ một ngụm vạc lớn bên trong trực tiếp chui ra. Bởi vì hắn trước khi đi tranh thủ được đầy đủ thời gian, cho nên thái tử cũng thuận lợi bị hắn triệu hồi. Đương nhiên khó tránh khỏi bị dư ba điện hai cái, đến mức thái tử bộ lông màu vàng nóng suýt chút nữa trở thành con nhím. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này bị triệu hồi sâu trong linh hồn thái tử nhất định tại đối với hắn chửi ầm lên. Nói không chừng thái tử kỳ thực chính là đến từ ZAUN, ngẫu nhiên miệng thối đứng lên liền hắn đều đối với phun bất quá, chỉ có thể cam bái hạ phong. Cho nên tại thái tử khí không có tiêu tan phía trước, Thanh Vũ không định lại đem nó cho triệu hoán đi ra. Đến nỗi nửa đường chạy trốn có phải hay không có chút không biết xấu hổ. Khuôn mặt có thể làm cơm ăn đi. Lại không có chỗ tốt chuyện, tại sao muốn cùng ba thuyền cùng chết. Đập thắng, mau cũng không có một cây, còn có thể bị chúng quanh tức giận thiết chi quốc võ sĩ vây đánh. Đập thua, thì càng thảm rồi, làm không tốt liền mạng nhỏ đều không bảo vệ. Cho nên tại sao muốn cùng chết xuống. Giả bộ tháng 1 năm 13 liền chạy không phải càng ngày sao. Lần nữa sử dụng biến thân thuật biến thành bình thường dân đi làm rổ xỉ cả kỳ ra bộ dáng, tiếp lấy cất kỳ thảo nhẫn hộ ngạch phía sau, Thanh Vũ nên ngang đi ra ngoài. Tiếp đó liền nghe được bên cạnh có người ở nói thảo nhẫn có bao nhiêu cản rỡ. Thanh Vũ giả vờ không thèm để ý nghe xong một hồi, trong lòng trực nhạc, xem ra sau này thiết chi quốc cũng muốn khắp nơi lưu truyền tiểu gia truyền thuyết. Chỉ là nghe đến cũng có chút không được bình thường. Đồ chơi gì? Thế nào còn có một cái thảo nhẫn đâu? Chẳng lẽ là chính chủ tìm tới cửa? Không thể xui xẻo như vậy a. Thanh Vũ quyết định tìm đi qua xem, mặc dù con báo đổi thái tử cái này chiều trong thời gian ngắn không thể dùng lại, nhưng hắn tin tưởng mình sau cùng cảnh cáo hẳn là đưa đến hiệu quả, không phải vậy bây giờ liền hẳn là khắp phố lùng bắt thân ảnh của hắn. Tất nhiên chưa từng xuất hiện một màn này, như vậy hẳn là đạt tới cái này ăn ý. Nhưng mà hắn tìm một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia tại hắn cùng với ba thuyền tỷ thí thời điểm, đánh lén rất nhiều thiết chi quốc võ sĩ, lại chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Không có giết chết thảo nhẫn. Tính toán, vẫn là trước cùng Tam Hà lão sư bọn hắn tụ hợp a. Ngay tại hắn chui vào trong một cái hẻm nhỏ, chuẩn bị cấp tốc rút lui thiết chi quốc thời điểm, một thân ảnh xa lạ cũng theo sát phía sau theo sau. Người nào? Bởi vì đối phương cũng không có một tia che giấu ý tứ, cho nên Thanh Vũ trước tiên liền phát hiện sự tồn tại của đối phương, tay phải lập tức giữ tại phía trên chôi đao. Mặc dù phía trước hắn tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng mà hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành lôi chi hô hấp pháp huấn luyện, tố chất thân thể còn có thể năng đều được tăng lên cực lớn, cho nên chỉ cần không phải đặc biệt khó dây dưa địch nhân, hắn đều có lòng tin hung hăng ác tâm một phen đối phương. Nhưng mà đối phương mới mở miệng, hắn liền ngộng. Là ta, Tam Hà lão sư để cho ta lưu lại tiếp ứng ngươi. Thanh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, lúc này mới nhìn rõ ràng đối phương trang phục, còn có trên trán thảo nhẫn hộ ngạch. Trồn sóc. Cái kia không hiểu thấu thảo nhẫn nguyên lai là ngươi. Bởi vì trồn sóc dùng chính là mình âm thanh, cho nên Thanh Vũ lập tức liền nhận ra trồn sóc, tiếp đó rất nhiều chuyện đều có đáp án. Cái gì Tam Hà nhường trồn sóc lưu lại tiếp ứng hắn, làm sao có thể? Lấy hắn đối với Tam Hà hiểu rõ, tuyệt đối là trồn sóc chủ động yêu cầu làm như thế, Tam Hà tối đa cũng chính là không có ngăn cản. Mà ngụy trang thành thảo nhẫn trồn sóc nhất định là vì cho hắn chế tạo trốn ra được cơ hội, cho nên mới sẽ trong bóng tối đánh lén thiết chi quốc võ sĩ. Hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ. Mặc dù trồn sóc làm như vậy có chút dư thừa, nhưng mà đối với Thanh Vũ tới nói, liền chỉ còn lại có cao hứng. Nếu như lúc đó hắn thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng tin tưởng trồn sóc nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Đổi trồn sóc gặp phải nguy hiểm, cũng giống như vậy. Giữa bọn họ ràng buộc đã vượt xa tín nhiệm cái từ ngữ này. Chỉ là có một chút nhường Thanh Vũ không nghĩ ra, ngươi là thế nào tìm được ta. Trồn sóc liếc hắn một cái, giọng bình thản nói, ngươi quên ngươi biến thân thuật là ai dạy. Nghĩ lừa qua ta, lại đi tu luyện cái 100 năm rồi nói sau. Cam. Thanh Vũ trong lòng xúc động lập tức liền biến thành hừng hực lửa giận, đi lên chính là một cái khóa cổ giết, gắt gao ghìm chặt trồn sóc cổ. Ngươi nha vì cái gì như thế có thể chứa. Còn mỗi lần đều trang như vậy thanh tân thoát tục. Mẹ nó. Không hổ là sau này cái kia trang độn mát cấp trồn sóc thần, mới lúc này liền đã không thể khinh thường, thực sự là đáng giận a. Dương quang rơi trên mặt đất, chiếu rọi ra hai người kề vai sát cánh cái bóng. Ít nhất một thế này trồn sóc sẽ lại không độc thân một người. Làm Thanh Vũ cùng trồn sóc thuận lợi cùng đám người tụ hợp phía sau, đương nhiên khó tránh khỏi bị Tam Hà một trầu thoá mạn. Đối với cái này, Thanh Vũ dù sao cũng là sớm đã thành thói quen. Ngươi mắng mặc cho ngươi mắng, thiểu ra Z-A-U-N cha. Nhiều nhất tại Tam Hà mắng thở không ra hơi, uống miếng nước thấm giọng nói trong khe hở, hắn nhỏ giọng đi lên một câu, liền cái này. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, đó là cao quý Z-A-U-N thanh đồng người chơi đối với những khác khu vực vương giả đẳng cấp miệt thị. Liền một chữ, thật kê nhi mạnh. Tam Hà bị tức thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá cũng may chuyện này còn không có triệt để làm lớn chuyện, hết thảy đều còn có thể cứu vãn được. Cho nên Tam Hà cũng bỏ đi vừa mới lột lên tay áo, chuẩn bị trước tiên đem bút chướng này đi lại. Đợi đến sự việc đã bại lộ vào cái ngày đó lại nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đến nỗi không hiểu thấu liền có một ngụm nổi lớn thảo chi quốc. Ai quan tâm? Dù sao thì xem như Tam Hà cũng cho tới bây giờ không cảm thấy ngụy trang thành khác nhận thôn nhị dạ làm nhiệm vụ có cái gì không đúng. Bởi vì tất cả mọi người làm như vậy. Mục Diệp vì thế con hắc qua chẳng lẽ thì ít đi nhiều. Đại gia người này cũng đừng chê người kia liền xong rồi. Chính là khổ những thứ này trà chi quốc người. Mới mẹ nó nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, liền cùng tựa như đòi mạng lên đường. Hơn nữa hỏa chi quốc biên cảnh bên kia đại chiến lại nổi lên, Mục Diệp nhị giả cùng Vân Ẩn nhẫn giả đánh túi bụi, lần này ai cũng không chịu trước tiên nhượng bộ, hoàn toàn là một bộ muốn chết dập đầu đến cùng dáng vẻ. Cho nên bọn hắn không có cách nào từ thiết chi quốc trực tiếp tiến vào hỏa chi quốc, chỉ có thể đi đường cũ, tiếp tục mượn đường tạ kỳ chi quốc cùng thảo chi quốc, lượn một vòng vòng luẩn quẩn trở về. Có thể tưởng tượng được trở về đoạn đường đi này lại chính là một hồi màn trời chiếu đất buôn ba hành trình. Thật không biết trận này đã tiến vào hồi cuối lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến đến tột cùng lúc nào mới có thể triệt để kết thúc. Nếu là lại kéo cái mấy năm, đoán chừng còn sẽ có càng nhiều tiểu quốc cùng nhận thôn sẽ ở trong chiến hỏa hủy diệt. Không gặp bọn hắn trà chi quốc liền xem như ôm lên một diệp đùi, những năm này cũng chỉ có thể thắt lưng buộc bụng sinh hoạt sao. Mặc dù bởi vì hỏa chi quốc đạo này tâm chắn thiên nhiên để bọn hắn miễn đi chiến hỏa xâm nhập, thế nhưng là quốc nội sinh ý cũng đồng dạng đều không cách nào làm. Hơn nữa còn muốn mỗi năm cống lên cho đại ca, góp tiền quyên lương. Thật sự cho rằng cuộc sống của bọn hắn liền tốt qua sao. Cho nên người người đều mong mọi trận chiến tranh này có thể nhanh chóng kết thúc, hơn nữa cũng không tiếp tục muốn tái diễn. Báo hy vọng như thế, Tam Hà Ban cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ về tới một diệp. Chương 193, nội ứng hành động tiến hành lúc. Thời gian qua đi 2 tháng, lần nữa trở lại một diệp phía sau, mọi người đồng loạt thở dài một hơi. Nói thật, loại này thời gian chiến tranh nhiệm vụ hộ tống thật không phải là cho người ta làm. Không chỉ có mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, còn ăn không ngon, ngủ không ngon, quan trọng nhất là quá lãng phí thời gian. Mặc dù nhiệm vụ lần này tiền thù lao có trọn vẹn 100 vạn, nhưng là cùng cái này thời gian sử dụng so sánh, tính được ngược lại là Tam Hà ban thiệt thòi. Lại càng không cần phải nói nửa đường gặp những khổ này mệt mỏi cùng nguy hiểm. Lần này Thanh Vũ trung quy là biết vì cái gì tiền thù lao như vậy cao, lại như cũng không có ai xác nhận loại này nhiệm vụ, hoàn toàn chính là lợi bất cập hại. Nếu không phải là hắn lần này thu hoạch một cái giá trị ngàn vạn danh đao, căn bản chính là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hiện tại lời nói, cũng chỉ có thể nói là không có phí công chạy chuyến này. Tại đưa ra xong nhiệm vụ báo cáo phía sau, Tam Hà ban trực tiếp tại chỗ giải tán, lại không nghỉ ngơi mấy ngày nữa, ai cũng chịu không được. Mà đối với Trà Chi quốc đại biểu lôi kéo, Tam Hà trực tiếp ha ha mà chống đỡ. Còn nghĩ lại hố lao tử một lần. Ngươi nha nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Loại này cẩu thí nhiệm vụ người nào thích đón người nào tiếp đi, lão tử không hầu hạ. Đối với cái này, Trà Chi quốc đại biểu cũng không thể tránh được, hắn cũng không thể buộc một Diệp Nhị Dạ đi đón nhiệm vụ của bọn hắn a. Mà trên thực tế, ngay tại Tam Hà ban rời đi một Diệp trong khoảng thời gian này, bọn hắn liền xem như đem tiền thù lao để cao đến 200 vạn, cũng vẫn như cũ không người hỏi thăm. Đến mức cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ toàn bộ lui lại. Nếu không phải là Tam Hà ban thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhường Trà Chi quốc thành công tục một đất huyết, có một tầng tấm màn tre, bọn hắn là thực sự không biết nên như thế nào hướng quốc dân nhóm giao phó. Mặt khác tại nghe xong lần này thương đội người phụ trách tự thuật phía sau, Trà Chi quốc đại biểu cũng coi như là triệt để hết hy vọng. Hồ Cả chính xác không có ở lừa gạt bọn hắn, tại hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, loại nhiệm vụ này chính xác quá nguy hiểm cũng quá phiền toái. Nếu không có một Diệp Nhị Dạ ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn lần này hàng hóa đừng nói là an toàn đưa đến Thiết Chi quốc, đoán chừng cả người lẫn hàng một cái đều về không được. Cũng may Hỏa Chi quốc đại danh đáp ứng năm nay tuổi cống chỉ lấy một nửa, coi như là cho bọn hắn một cái công đạo, không phải vậy thời gian này thực tình không có cách nào qua. Bây giờ có thể tranh thủ đã đều tranh thủ, còn lại chỉ có thể phó thác cho trời, cùng với cầu nguyện trận chiến tranh này nhanh chóng kết thúc a. Tam Hà ban đang giải tán phía sau, Thanh Vũ đầu tiên là về nhà một chuyến, tiếp đó càng nghĩ càng giận, thế là hắn trực tiếp mang theo huấn luyện thiết bị đi tới hắn cái kia phiến chuyên trúc trong sân huấn luyện. Tại không lấy dấu vết buông xuống cảm giác chi nhãn phía sau, ánh mắt hắn hơi hơi ba động một chút, sau đó tiếp tục bắt đầu giống bình thường như thế huấn luyện. Lần tập luyện này liền luyện đến trời tối. Lần nữa về đến trong nhà phía sau, cảm giác chi nhãn một lần nữa thả xuống. Quả nhiên, hắn vẫn ở vào bị giám thị bên trong. Xa dù tổ bị tạm thời không có lý do gì làm như vậy là căn người, khả năng lớn hơn một chút. Nhưng cụ thể còn không cách nào xác định được. Tiếp đó Thanh Vũ đột nhiên liền cười, hắn nhưng là cái nội ứng A. Lúc nào nội ứng làm việc còn cần coi trọng chứng cứ. Bất kể có phải hay không là đàn trong bóng tối làm hắn, hắn đều chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Ngược lại viên này đã cản đường, hắn sớm muộn cũng sẽ đem hắn nghiền nát, không phải vậy muốn làm hổ cả hoàn toàn chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Hắn nguyên bản đi đến sân huấn luyện chính là muốn liên lạc dẹt trắng phân thân, tiện đưa đàn một món lễ lớn. Chỉ là tại phát hiện có người ở giám thị bí mật hắn phía sau, hắn mới lựa chọn tạm thời từ bỏ, không muốn gây nên hoài nghi. Như vậy nên làm như thế nào đây? Thanh Vũ một bên ngâm tắm thuốc hòa dịu thân thể mệt nhọc, một bên âm thầm suy tư. Một đêm này, tại cảm giác chi nhãn cảm giác phía dưới. Bên ngoài trên cây viên kia điểm đỏ liền không có tiêu thất qua, thậm chí ở giữa thời điểm còn xuất hiện hai quả điểm đỏ, bất quá rất nhanh một cái khác điểm đỏ liền cách xa. Nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là tại thay phiên giám thị hắn. Thanh Vũ cái này buổi tối ngủ không được ngon giấc, nhưng ngày thứ hai vẫn là tiếp tục đi huấn luyện, đã không có đi tìm trốn sóc, cũng không có vấn an nạ dù tổ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn vẫn ở vào bị giám thị trong trạng thái. Thanh Vũ vẫn là như bình thường một dạng huấn luyện, nghỉ ngơi, uống nước. Ăn cái gì? Bất quá hắn ở lưng dựa vào một khối đá lớn lúc nghỉ ngơi, nhưng là thận trọng đem một cái tờ giấy vùi vào dưới mông trong đất. Đợi đến đột nhiên có đồ vật gì từ trong viên đá điểm hai cái lưng của hắn, hắn mới nhanh chóng xử lý trên tay cầm nắm, sau đó tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra tiếp lấy huấn luyện. Thẳng đến hắn trời tối sau khi về nhà, một bóng người vèo một cái xuất hiện ở đây, tiếp đó không buông tha dấu vết nào bắt đầu dần dần loại bỏ. Nhất là Thanh Vũ ban ngày dựa lưng vào ngồi một hồi lâu khối đá lớn kia cũng không được thả. Người tới rất nhanh liền chú ý tới ở đây trên mặt đất có một chỗ bùn đất bị mở ra vết tích, nhưng mà khi hắn đem ở đây đào mở phía sau, lại phát hiện không có gì cả. Người tới lập tức nhíu mày, nhưng lại lập tức giãn ra. Có thể là ta quá đa tâm đi, tính toán, cứ như vậy báo cáo cho đàn đại nhân A. Đợi cho hắn sau khi rời đi, một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi từ khối đá lớn này bên trong xông ra. Mở cái miệng rộng dường như đang cười nhạo cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Thanh Vũ không tiếp tục đi tới chỗ kia vắng vẻ sân huấn luyện, mà là tiếp vào Gệt Hải Ảt mời, đi tới nhà của hắn. Mặc dù Gệt Hải Ảt muốn so Thanh Vũ lớn 6 tuổi, nhưng bởi vì cái gọi là người thành đạt là sư. Cho nên cho dù có vài mất mặt, Gết Hải Ảt cũng nghĩ hướng hắn thỉnh giáo một chút kiếm đạo phương diện kỹ xảo. Thanh Vũ ngược lại là cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cũng lo lắng giám thị bí mật hắn người sẽ nhịn không được động thủ với hắn, cho nên xa xôi sân huấn luyện tạm thời là không thể đi. Nguyệt Quang nhà ở tại Mộc Diệp tương đối đường phố phồn hoa phụ cận, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có người phát rồ ở đây động thủ. Chỉ là đáp ứng về đáp ứng, kiếm thuật của hắn nhưng là nguồn gốc từ hô hấp pháp diễn sinh. Cầu hệ thống xuất phẩm năng lực đều không biện pháp dạy cho người khác, cho nên hắn cũng chỉ có thể từ lĩnh ngộ phương diện cho Gết Hải Ảt một điểm đề nghị. Đến nỗi Tật Phong gia hỏa này có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, lại có thể học được bao nhiêu, thì nhìn gia hỏa này chính mình. Mà Thanh Vũ nhưng là nắm Gết Hải Ảt cho hắn làm một chút đạo cụ, tiếp đó bắt đầu tu luyện toàn tập bên trong hô hấp. Thường bên trong, cũng chính là mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì toàn tập bên trong hô hấp trạng thái đặc thù. Dạng này vừa có thể tùy thời đều bộc phát ra kinh người lực phá hoại, cũng có thể thông qua rèn luyện, lần nữa tăng cường tố chất thân thể cùng với thể năng. Hơn nữa bảo trì toàn tập bên trong hô hấp, thường bên trong trạng thái cũng có thể nhường hắn càng thêm chính xác trưởng khống thân thể mỗi một cái bộ vị. Rất nhiều chỗ tốt, chỉ là có chút khó khăn. Bất quá phối hợp trong đầu tu luyện tri thức, cùng với đối với nguyên tắc bên trong nhân vật chính tu luyện ấn tượng sâu sắc, hắn chuẩn bị tới một lần trông mèo vẽ hổ. Ngược lại Tam Hà cho tất cả mọi người thả nghỉ ngơi nửa tháng, trong khoảng thời gian này nếu là không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí. Nhưng mà theo cần huấn luyện năng lực càng ngày càng nhiều, hắn cũng bắt đầu cảm giác mỗi ngày thời gian làm sao phân phối đều không đủ, không thể không nói, đây là một cái hạnh phúc phiền não. Chương 194, không hạn cuối kỳ hoa ban thưởng. Thanh Vũ đang bận bịu tu luyện đồng thời, cũng không có quên đem lần trước Bạch Ngân Bảo Dương lái ra ban thưởng cho lợi dụng, mặc dù hắn rất muốn đem cái này phá ngoạn ý nhi xé nát. Tại không có mở ra phần thưởng này phía trước, hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng qua cầu hệ thống tiết tháo sẽ không có hạn cuối đến loại trình độ này. Bởi vì lần này ban thưởng vật phẩm thật sự là quá mức kỳ lạ rồi. Hấp thụ thức trạ cơ dạ đại băng địch. Phương thức sử dụng, thiếp thân. Hiệu quả 1, hấp thu duy nhất người sử dụng cơ thể vênh váo ra trạ cơ dạ năng lượng cũng tăng thêm chứa đựng. Cực hạn lưu trữ năng lượng vì 10 cái cạ cạ si. Hiệu quả 2, đem tất cả hấp thu chứa đựng trạ cơ dạ năng lượng duy nhất một lần hoàn trả cho người sử dụng. Đánh giá, Tô Phỉ lực đàn hồi thiếp thân động tác lại lớn cũng không sợ. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta trả cờ dạ không đủ dùng rồi. Nói thật, lúc đó Thanh Vũ đang chờ mong tràn đầy mở ra cái kia Bạch Ngân Bảo Dương, kết quả nắm bắt tới tay như thế cái quỷ đồ vật phía sau, hắn thực sự là muốn tự tử đều có. Tuy trong lòng mỗi người đều ở một cái tiểu công nâng, nhưng mẹ nó ai sẽ mỗi ngày ở trên người dán cái đại bang địch khắp nơi khoe khoang a? Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này mình tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, phát hiện trả cờ dạ không đủ, tiếp đó đột nhiên hướng về địch nhân tà mị nở nụ cười, từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một trương đại băng địch, tiếp theo tại đối phương một mặt ngộng bức trong ánh mắt, bột một tiếng dán tại trên chính mình rốn, lập tức liền trong nháy mắt đầy máu sống lại hình ảnh, hắn cũng rất muốn lập tức băng hà ở đây. Bất quá hắn thực sự có chút không nỡ cái này cay con mắt đồ chơi thực dụng hiệu quả. Tại đào đi vật này kỳ hoa tên cùng tạo hình sau đó, thứ này đơn giản giống như là sơn trại bản âm phong ấn, không chỉ có thể chứa đựng trả cơ dạ, còn có thể thời điểm then chốt lấy ra sử dụng. Năng lực này đối với giai đoạn hiện tại rất thiếu trả cơ dạ chính hắn tới nói, quả thực làm cho không người nào có thể bỏ qua. Mẹ nó! Dù nạ âm phong ấn rõ ràng đẹp trai bỏ đi thật sao? Nhưng hắn đâu? Không khiến người ta cười đến rụng răng cũng không tệ rồi. Hơn nữa âm phong ấn cái tên này. Khi lấy được hiệu quả không sai biệt lắm cái này đại bang địch sau đó, hắn thừa nhận mình đã có chút khó mà nhìn thẳng thuật này. Chẳng lẽ đây mới là âm phong chân chính hàng nghĩa? Meo meo meo. Tốt ta, không phải hắn quá dơ bẩn, mà là triệt để bị cầu hệ thống tao thao tác cho rung động đến, không phải do hắn không hiểu sai. Cho nên ghét bỏ về ghét bỏ, cuối cùng Thanh Vũ hay là thật thơm một lần, nắm lô mùi đem cái đồ chơi này cầm ở trong tay, thử một cái. Đừng nói, hiệu quả cũng thực không tồi. Đơn giản như tơ giống như thuận hoạt. Kỳ thực thì tương đương với đem hắn ngày thường trả cờ dạ cất giữ đến ngân hàng, tiếp đó đợi đến không có tiền thời điểm có thể nói ra tiêu hết. Chính là dùng tiền thời điểm nhất định phải duy nhất một lần xài hết mới được, không phải vậy còn lại không dùng hết trả cờ giả cũng sẽ rất nhanh liền chạy mất hết, thẳng đến khôi phục xuất xưởng chống không trạng thái. Nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung mà nói, đó chính là một tiết như chú. Nhưng ở không có tiết ánh sáng chứa đựng trả cờ giả phía trước, hắn cũng có thể thể hội một chút giống gìn cờ gì kỳ như thế có thể thỏa thích tiêu xài trả cờ giả khoái cảm. Dù sao mặc kệ cả xỉ dù thế nào hư. Có thể cực hạn chứa đựng 10 cái cạ xì lam lượng cũng là một cái con số không nhỏ. Chỉ là cạ xì như thế nào lưu lạc làm đơn vị đo lường. Là xem thường ta giới nỉ dạ chia 5 năm đi. Đối với cái này, Thanh Vũ biểu thị mãnh liệt khiển trách, đồng thời thay cái kia không có bật học nam nhân thân thiết thăm hỏi cậu hệ thống người nhà. Nếu nó có lời. Thế là tại tu luyện lúc rảnh rỗi, Thanh Vũ đều sẽ len lén cầm đại băng địch, sắc mặt tái nhợt đem tự thân tinh hoa rót vào trong đó, giống như là bị một cái dính người tiểu yêu tinh cho không tiết chế đòi lấy. Nhưng nhìn xem trắng bóng đại băng địch tại cố gắng của mình phía dưới, dần dần bắt đầu hướng về tràn đầy màu lam thuế biến, hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Mẹ nó! Sớm muộn cho ăn no ngươi cái tiểu tiện tỷ. Mấy ngày thời gian trước mắt liền qua, tối hôm đó, Thanh Vũ như bình thường một dạng nằm ở trên giường ngủ say, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang chú ý tình huống bên ngoài. Bởi vì những ngày này, mặc kệ hắn đi ở đâu, âm thầm đều có người đang một mực giám thị lấy hắn, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đột nhiên, tại cảm giác chi nhãn phản hồi phía dưới, có hai quả điểm sáng chồng chất vào nhau. Thanh Vũ cảm thấy có chút không đúng, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, giám thị bí mật nhân tài của hắn vừa đổi xong ban. Chẳng lẽ là cuối cùng nhịn không được muốn đối hắn động thủ? Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới lên thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện vừa mới chồng lên nhau tại một chỗ điểm sáng đột nhiên đều biến mất hết không thấy. Là dùng thuấn thân thuật rời đi sao? Đối phương từ bỏ giám thị đối với hắn. Vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Sau đó hắn liền phát hiện một điểm sáng đột ngột lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong phòng của hắn. Hơn nữa cách hắn cũng chỉ có một em mở không tới khoảng cách. Thanh Vũ đột nhiên mở to mắt, vận sức chờ phát động làm xong phản công chuẩn bị. Nhưng mà khi hắn nhìn người tới thời điểm, hắn lại từ từ đem đã luồn vào nhẫn cụ trong bọc tay thu hồi lại. Bởi vì tới không là người khác, chính là đã lâu không gặp Obito. Mang. Ban. Là ta, bên ngoài giám thị ngươi cái kia con chuột nhỏ đã bị ta giải quyết, nhưng vì để phòng vắng nhất, chúng ta vẫn là nói ngắn gọn à. Thanh Vũ lập tức nhẹ gật đầu, tình cảnh vừa nãy cũng có chút hiểu biết thích. Nếu như là Obito tự mình xuất thủ, vậy thì chẳng có gì lạ, chỉ cần không có đầy đủ phòng bị. Một cái thần uy cái gì đều giải quyết, trừ phi đối phương nắm giữ đời 4 tốc độ như vậy. Nhưng rất rõ ràng, cái kia thằng xui xẻo cũng không có thực lực này, cho nên kết cục tự nhiên cũng liền sớm đã chú định. Đến nỗi người này mất tích có thể hay không làm cho người hoài nghi đến trên đầu của hắn tới, hắn cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại cũng không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng hắn có quan hệ, coi như hoài nghi hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn một cái hạ nhẫn có năng lực đem đối phương vô thanh vô tức mà sát sao? Mở trò đùa quốc tế gì? Ta xì nổ mì dạ Thanh Vũ rõ ràng tuyệt không mạnh. Duy nhất cần cẩn thận chính là để phòng đối phương chó cùng rất dậu, dù sao có ít người làm việc cho tới bây giờ đều không cần cái gọi là lý do, hoặc cái này ngược lại sẽ trở thành đối phương động thủ mượn cớ. Bất quá Thanh Vũ có lòng tin ứng đối chính là. Ta thấy được ngươi nhường dẹt trắng cho ta truyền tin, nói ở trên không rõ ràng lắm, đến cùng là thế nào một chuyện. Căn người vì cái gì sẽ để mắt tới ngươi? Obito mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Thanh Vũ cũng nghiêm túc, trực tiếp trầm giọng nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể cùng ta ngoại ý muốn biết được một phần tình báo có liên quan a. Tình báo gì? Thanh Vũ hít sâu một hơi, tiếp lấy trương miệng liền đến, tại có một lần hồi báo nhiệm vụ thời điểm, ta thấy được hổ cả trước mặt trưng bày một phần liên quan tới ạ cả sủ kỳ báo cáo điều tra. Bởi vì trước ngươi đề cập với ta phương diện này chuyện, cho nên ta liền bắt đầu lưu ý. Obito ánh mắt lạnh lẽo, nói tiếp đi. Chương 195, cho đàn dư một phần đại lễ. Đại khái tình huống chính là như vậy, đàn tựa hồ cùng ạ cả sủ kỳ tiền thân có cái gì ngọn nguồn, tựa như là hắn mượn nhờ hắn kỳ nông chi thủ giết chết người nào. Thanh Vũ đem đã sớm biên tốt cố sự giảng cho Obito nghe, đánh tình báo ngụy trang, đem giả hỉ cổ tử vong chân tướng ám chỉ cho Obito. Hắn cũng không biết bây giờ đích tôn, tiểu nam có biết hay không trong chuyện này có đàn dư thân ảnh. Nhưng nghĩ đến hẳn là không biết, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không tại đánh chết hắn kỳ nông. Thay giả hỉ cổ báo thủ phía sau, liền không có động tĩnh. Nếu là bọn hắn thật sự biết đây hết thể cũng là đàn dự trong bóng tối dở cho quỷ, lấy tính cách của bọn hắn chẳng lẽ sẽ bỏ mặc mặc kệ sao? Coi như kiêng kỵ Mộc Diệp cũng không có chút nào xem như, hơn nữa đàn dự là đàn dự, Mộc Diệp là Mộc Diệp. Có thể phá hủy Mộc Diệp có chút độ khó, vốn lấy hiểu thực lực, muốn đem đàn dự dẫn ra giết chết, tuyệt không có trong tưởng tượng khó như vậy. Lại càng không cần phải nói giai đoạn này Mộc Diệp là suy yếu nhất thời điểm, cũng là tốt nhất ra tay thời cơ. Cho nên Thanh Vũ vì đàn chuẩn bị phần đại lễ này chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đàn không phải đặc biệt ưa thích chơi mượn đao giết người bộ kia trò xiết sao. Như vậy cũng là thời điểm nhường chính hắn cũng phẩm vị một chút quả đắng. Bây giờ Thanh Vũ chính xác cầm đàn không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng hắn sau lưng đuổi nhưng là có thể để cho đàn chết không có chỗ chôn. Như vậy thì đến xem đến cùng là ai trước tiên giết chết ai a. Obito đang tại tiêu hóa Thanh Vũ cho hắn phần tình báo này, mấy người tiêu hóa không sai biệt lắm phía sau, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, như thế bí ẩn tình báo, ngươi lại như thế nào tiếp xúc được? Nếu là lúc trước cái kia Obito, có thể sẽ không chút nghĩ ngợi liền tin tưởng người khác lời nói. Nhưng mà hắc hóa sau cái này Obito, cũng học xong như ban nhiều như vậy nghi. Liền xem như Thanh Vũ cũng không biện pháp nhường hắn vô điều kiện tin tưởng mình lời nói. Cũng may Thanh Vũ đối với cái này sớm đã đoán trước, nắm đợi 4 phút, ta đã lấy được một diệp cao tầng tín nhiệm, cộng thêm mạo chút hiểm mới tra được những vật này, bất quá cũng bởi vậy đưa tới đắn hoài nghi. Nếu như không ngoài sở liệu của ta mà nói, phần này hoài nghi chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến thành thực tế uy hiếp, bây giờ còn chỉ là giám thị bí mật, nhưng ở ngươi ra tay sau đó, đắn tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Ngươi cũng cần phải biết, có ít người làm việc là không cần lý do cùng chứng cứ, một chút lòng nghi ngờ cũng đủ để cho ta vạn kiếp bất phục. Cái này cũng là ta mạo hiểm nhường dẹt trắng truyền lại tin tức nguyên nhân. Ta cần trợ giúp của ngươi, đặng phải chết. Thanh Vũ cuối cùng lộ ra mình răng nanh. Hơn nữa lý do vô cùng hợp lý chuẩn xác lại đầy đủ. Nếu như hắn nói thẳng chính mình là muốn giết chết đặng, như vậy Obito không nhất định sẽ đáp ứng giúp hắn. Nhưng là bây giờ chỉ cần Obito đem hắn phía trước nâng lên tình báo cáo chi đích tôn. Cộng thêm hắn cái này nội ứng bởi vì đắn mà nhận lấy uy hiếp tính mạng, như vậy hiểu còn có thể ngồi yên không lý đến sao. Thanh Vũ đối với mình kế hoạch này vô cùng tin tưởng. Đến nỗi đắn đều vô tội, có phải hay không có nổi, đó không trọng yếu. Vẫn là sớm một chút giết chết tương đối thanh tĩnh. Quả nhiên, tại cái kia cường đại như vậy lý do phía dưới, Obito rơi vào trong trầm tư. Mấy chục giây sau, Obito chậm rãi nhẹ gật đầu, muốn giết chết đắn ngược lại là không khó. Bất quá không thể tại một diệp bên trong cưỡng ép động thủ, tốt nhất là đem hắn dẫn ra, nhất kích tất sát. Không phải vậy nếu là thất thủ, làm cho đối phương có phòng bị, lại nghĩ động thủ liền không dễ dàng, cũng sẽ sớm hơn đem tổ chức thực lực bại lộ. Thanh Vũ đang nghe Obito trả lời chắc chắn phía sau, lập tức trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài lại không có phản ứng chút nào. Ta đồng ý quan điểm của ngươi, tại một diệp cường hành động tay chính xác không phải một cái lựa chọn tốt. Bất quá tốt nhất vẫn là mau một chút, đêm nay ở đây mất tích một người. Đối phương tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác, tình cảnh của ta cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Tại chúng ta động thủ phía trước, tận lực ở tại chỗ nhiều người, đàn người này làm việc mặc dù rất ít bận tâm kết quả, nhưng ở một diệp hắn còn làm không được một tay che trời, trong khoảng thời gian này ngươi chỉ cần nhường hắn sợ ném chuột vỡ bình liền đầy đủ. Thanh Vũ gật đầu, rất rõ ràng, cái này cũng là hắn cho là tương đối an toàn biện pháp. Nếu không phải là mạo muội thay đổi chỗ ở sẽ khiến người hoài nghi. Hắn đều chuẩn bị đem đến xạ rủ tổ bì nhà phụ cận ở. Đúng, còn có một việc, ân, việc tư. Mắt thấy ố bì tổ tựa hồ có muốn rời đi ý tứ, Thanh Vũ vội vàng mở miệng nói. Nói. Thanh Vũ mở miệng, nhưng tựa hồ có chút ngượng ngùng, ta gần nhất phát hiện mình trên kiếm đạo rất có thiên phú, cho nên muốn mấy cái hảo đao. Kiếm hảo dùng đao không phải thường thức đi, mặc dù không có người chửi bậy, nhưng vẫn là nói một chút, tiết kiệm dù sao cũng phải đằng sau ghi chú rõ. Obito đối với Thanh Vũ chỗ sách yêu cầu có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không coi ra gì, cùng lắm thì đi đoạt mấy cái chính là. Có thể, muốn cái dạng gì? Ách, ta nghe nói vụ ẩn trong có cái gì nhẫn đao bảy người chúng, những cái này nhẫn đao hẳn là rất lợi hại a. Obito không cho là đúng biểu lộ lập tức liền cứng ở trên mặt, ngươi muốn nhẫn đao bảy người chúng vũ khí. Đúng vậy a, không được sao? Thanh Vũ một mặt ngượng ngùng lại mong đợi ngẩng đầu nhìn Obito vấn đạo. Obito lập tức tức giận nói. Không có khả năng, đừng suy nghĩ. Không nói trước thứ này cho không dễ dàng đem tới tay, coi như ta cho ngươi lấy được, ngươi dám dùng sao? Tin hay không ngươi chân trước lấy ra, chân sau liền có sương mù ẩn ám sát binh sĩ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Obito cũng là nghĩ không rõ, một cái hai cái như thế nào đều đối cái này mấy cái nhận đao cảm thấy hứng thú như vậy. Tại tới gặp Thanh Vũ phía trước, hắn liền nghe nói cái kia giả sổ lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền cướp đi đồng bạn trảm thủ đại đao. Liền vẹn tự mình đứng ra đều không thể yêu cầu trở về, làm bị họa di rét toàn bộ người đều phiền muộn, thực lực giảm lớn không nói, cả ngày la hét muốn đi tìm dạ sổ báo thủ, đoạt lại ái đao của mình. Thực sự là không biết sống chết. Obito thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái kia dạ sổ thực lực cường đại, nhất là khi biết tên kia lại sử dụng một loại cùng trước đây hoàn toàn khác biệt băng hệ thần kỳ kiếm thuật phía sau, hắn thì càng cảm thấy thực lực đối phương có chút sâu không lường được. Cho nên hắn thấy... Cái kia ngay cả mình vũ khí đều thủ không được phế vật, coi như thật sự tìm được dạ sổ cũng bất quá là ngàn dặm tặng đầu người thôi. Bất quá tất nhiên dạ sổ tên kia tựa hồ đối với cái này mấy cái nhẫn đao cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ, Obito liền có tâm tư khác. Dù sao muốn trưởng khống một người, liền muốn sở tinh tường nhược điểm của đối phương. Mà tại Obito xem ra, nữ sắc cùng nhẫn đao chính là dạ sổ tên kia nhược điểm. nói không chừng tại một ít thời khắc mấu chốt, có thể phát huy kỳ hiệu. Cho nên đã chuẩn bị đem còn lại mấy cái nhẫn đao xem như thẻ đánh bạc tới nếm thử đi giả sổ ổ bị tổ như thế nào lại đem hắn lãng phí ở trên thân Thanh Vũ. Không nói trước lấy Thanh Vũ thực lực có thể hay không phát huy ra những thứ này nhẫn đao uy lực chân chính, nếu như bị vụ ẩn trong người biết bọn hắn nhẫn đao không hiểu thấu xuất hiện ở một cái Mộc Diệp hạ nhẫn trong tay, đoán chừng ngay lập tức sẽ tại chỗ nổ tung. Xuất động ám sát binh sĩ không có khoa trương chút nào. Chương 196, đáng sợ ký phôi trùng. Tại ổ bị tổ xem ra, vụ ẩn trong nhẫn đao coi như cho Thanh Vũ cũng là lãng phí, chỉ là lối vào liền không có cách nào giảng giải, tiếp đó còn có thể bị vụ ẩn trong người truy sát, cuối cùng làm không tốt còn có thể bị vị kia hổ cả đại nhân cho cưỡng chế trả lại vụ ẩn trong. Những thứ này đều không phải là nói chuyện giật gần, mà là chân thực lại đại khái tỷ lệ chuyện sẽ xảy ra. Cho nên ổ bị tổ không chút do dự cự tuyệt Thanh Vũ thỉnh cầu, tiếp đó một trận chất vấn để cho á khẩu không trả lời được. Cứ việc Thanh Vũ vô cùng muốn nói ta liền là muốn tới cất giữ, sẽ không ở trước mặt ngoại nhân hiển lộ, nhưng như vậy thì cùng trước mặt hắn lời nói tự mâu thuẫn. Hơn nữa cất giữ cái này lý do cho má căn bản là nói không thông. Hắn muốn thật như vậy nói, ổ bị tổ cần phải đem hắn đầu gõ xem bên trong là không phải trang bị tràn đầy đại tương. Thanh Vũ trong nháy mắt buồn bực, hắn nguyên bản còn cảm thấy cái này nhiệm vụ đặc thù không có gì độ khó tới, dù sao có ổ bị tổ như thế một cây chân thô lớn. Nhưng rất rõ ràng, chân thô lớn cũng không phải tốt như vậy vớt ve. Còn lại là hắn sức sẹo lý do căn bản là không có cách làm cho người tin phục điều kiện tiên quyết. Kiên trì tiếp đi, nói không chừng liền muốn gây nên ổ bị tổ hoài nghi. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời lựa chọn từ bỏ đi ổ bị tổ cửa sau. Chỉ là làm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra là, hắn nhưng thật ra là bị chính hắn tiểu hào háo lót cho tranh đoạt cơ hội. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết ta đây cướp ta chính mình a. Ổ bị tổ vẫn là đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một điểm bụi bặm. Chỉ để lại Thanh Vũ một người tự mình nhíu mày suy tư ngày mai nếu như xuất hiện biến cố, nên như thế nào ứng đối. Sáng hôm sau, Thanh Vũ thẳng đến Nguyệt Quang nhà mà đi. Hắn cũng không xác định đêm qua mất tích người kia đến tột cùng sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng để cho an toàn hay là trước rời xa ở đây tốt hơn. Hắn cẩn thận là đúng. Bởi vì ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, đến đây thay ca căn thành viên liền đã phát hiện có người mất liên lạc, hơn nữa đang tìm kiếm không có kết quả phía sau, quả quyết báo cáo cho đàn dự. Tiếp đó những người khác nhưng là lần nữa đối với Shinomi Dạ Thanh Vũ bày ra giám thị. Bất quá lần này phụ trách giám thị Shinomi Dạ Thanh Vũ người rõ ràng càng thêm cảnh giác. Tại không xác định tên kia thành viên chân chính mất tích nguyên nhân phía trước, bọn hắn đệ nhất mục tiêu hoài nghi đương nhiên là Shinomi Dạ Thanh Vũ. Cho nên để không dẫm vào vết xe đổ, bọn hắn đều đánh lên 120 điểm tinh thần. Đối với cái này, Thanh Vũ mặc dù không có chút nào biết được, nhưng cũng sớm bắt đầu đề phòng. Tại thuận tay chỉ điểm gật hai ạt mấy lần phía sau, kết thúc cả ngày tu luyện Thanh Vũ tại có chút do dự phía sau, vẫn là lựa chọn cáo từ rời đi. Cách làm an toàn nhất đương nhiên là thuận thế tại Tật Phong gia ở lại. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem phiền phức cũng mang đến, hơn nữa đêm qua vừa mới xảy ra chuyện, hôm nay hắn cũng không dám lại trở về ở, chẳng phải là vừa vặn đã chứng minh trong lòng mình có quỷ. Cho nên dù là biết rõ sẽ có nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, tính toán lừa dối qua ải. Chỉ là hắn vẫn còn có chút đánh giá quá cao một ít người tiết tháo. Tại ánh trăng chiếu rọi, một thân một mình hành tẩu trong ngõ hẻm Thanh Vũ bị Nguyệt Quang kéo dài cái bóng. Đột nhiên, hai đạo đeo mặt nạ thân ảnh đem hắn một trước một sau kẹp ở giữa. Shinomi Dạ Thanh Vũ, đặt đại nhân mời ngươi đi qua tra hỏi. Ha ha, thật đúng là một ngày cũng chờ đã không kịp a. Thanh Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một tia trào phúng. Nguyên bản còn không thể 100% xác định sự tình, bây giờ có thể nói là chắc chắn rồi. Đây hết thể quả nhiên là đàn dự trong bóng tối dở trò quỷ. Đã trễ thế như vậy, đàn đại nhân vì sao muốn truyền gọi ta? Thanh Vũ ra vẻ không biết mê mang nói. Thấy đàn đại nhân, hết thể tự nhiên sẽ hiểu, theo chúng ta đi a. Trên mặt mang theo lam văn mặt nạ căn thành viên nói như vậy, tựa hồ một chút cũng không đem Thanh Vũ để vào mắt, dù sao một cái nho nhỏ hạ nhân thôi, chẳng lẽ còn dám vi phạm đàn đại nhân mệnh lệnh? Mà trên thực tế, Thanh Vũ chính xác dám. Xin lỗi, tu luyện một ngày. Ta đã rất mệt mỏi. Cho nên nếu như không phải chuyện gấp gáp gì, liền chờ ta ngày mai đi gặp hổ cả đại nhân sau đó mới nói đi. Căn hai tên thành viên cốt đều trong lòng thầm giận, cái này nhưng không phải do ngươi. Ngay tại hôm qua đêm khuya, một cái căn thành viên tại nhà ngươi phụ cận mất tích, rất có thể đã ngộ hại. Chúng ta hoài nghi chuyện này cùng ngươi có liên quan, nếu như ngươi cự không phối hợp, chúng ta có quyền đưa ngươi tại chỗ bắt thậm chí. Đánh giết. Hoắc. Thật là lớn quyền lợi. Không có bằng chứng. Chỉ bằng các ngươi ăn nói xuông, là có thể đem lớn như vậy một cái nồi chụp tại ta một cái nho nhỏ hạ nhận trên thân, không phối hợp liền muốn giết ta, các ngươi căn chính là như vậy làm việc. Lại đưa hổ cả đại nhân ở chỗ nào? Thanh Vũ ngữ khí rêu cợt nói. Đồng thời thông qua cảm giác chi nhãn phản hồi, hắn đã biết được số lượng của địch nhân. Ngoại trừ trên mặt nổi hai cái này, còn có hai cái dấu ở phụ cận, đoán chừng đã sớm làm xong dụ dỗ không thành trực tiếp động thủ chuẩn bị. Bốn tên căn thành viên vây giết một cái hạ nhẫn, đoán chừng tại đàn xem ra hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là cân nhắc đến có thể xuất hiện biến cố, vì nhất kích tất sát làm hai tay chuẩn bị, cần phải tốc chiến tốc thắng, không làm cho bất kỳ hỗn loạn. Nhưng mà đối với Thanh Vũ thực lực chân chính không hiểu nhiều lắm, Đan vẫn là quá mức đánh giá thấp hắn. Còn lại hai tấm trung cấp thẻ kỹ năng lập tức dùng tại bật sổ sổ cũ hạ kỳ phía trên, trong nháy mắt đem hắn để thăng làm LV6. Mẹ nó, muốn giết tiểu gia. LV8 cứng lại LV6 bật sổ sổ cũ hạ kỳ, ngươi nha giết cho ta xem một chút. Thanh Vũ đã làm xong tùy thời bạo khởi chuẩn bị. Căn tự nhiên có căn xử lý phong cách, xem ra ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rốt cuộc. Bất quá không quan trọng, đem ngươi thi thể giao cho đàn đại nhân cũng giống như nhau, động thủ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đếm không hết côn trùng rậm rạp chẳng chịt từ trong thân thể của hắn chui ra, tiếp đó lập tức bay về phía Thanh Vũ. Áp dẻm nhất tộc. Thanh Vũ trong lòng cả kinh, không dám khinh thường, lập tức hóa thân thịt độn nị ra, liên tiếp sử dụng ra cứng lại cùng bật sổ sổ cù hạ kỳ, đem chính mình bảo vệ nghiêm mật ở. Vô dụng, liên quan tới ngươi tình báo, chúng ta sớm đã biết rõ. Mặc dù ngươi cái này huyết kế giới hạn tại phương diện phòng ngự chính xác rất xuất sắc, nhưng ở ta phệ sắt trùng hạ, bất kỳ phòng ngự cũng là đống. Áp dẻm nhất tộc ký phôi trùng cũng không phải đơn thuần phóng côn trùng ra ngoài làm người buồn nôn. Phải biết ký phôi trùng hoạch tâm chính là bồi dưỡng. Bồi dưỡng phương hướng khác biệt, liền sẽ dưỡng ra khác biệt thiên về điểm ký phôi trùng. Áp dẻm nhất tộc trong tộc nhân có người am hiểu sử dụng độc trùng, có am hiểu điều động ký phôi trùng phá hư, có am hiểu thôn phệ trả cơ dạ, có am hiểu điều tra. Mà cái này áp dẻm nhất tộc căn thành viên nhưng là đem ký phôi trùng thôn phệ năng lực cho bồi dưỡng đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Quanh năm lấy sắt thép các loại kim loại cho ăn đi ra ngoài ký phôi trùng, có thể tại mấy giây ngắn ngủi bên trong đem trước mắt hết thể cứng rắn vật chất toàn bộ thôn phệ không còn một ngống. Chính là am hiểu loại hình phòng ngự nỉ ra ác ngộng. Cũng là đàn dự phái hắn dẫn đội để hoàn thành nhiệm vụ này nguyên nhân chủ yếu. Chương 197, Phong Khắc Lôi. Thanh Vũ nguyên bản đối với mình phòng ngự có được cực mạnh tự tin. Nhưng mà khi hắn bị rậm rạp chẳng chịt ký phôi trùng bao bọc vây quanh lúc, hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bề mặt cơ thể hắn tối bên ngoài tầng kia cứng rắn chất sừng đang bị những thứ này nhìn như không đáng chú ý đám trùng gặm ăn. Mặc dù tạm thời vẫn không có thể đột phá hắn phòng ngự, nhưng những thứ này ký phôi trùng nghịch thiên nhất một điểm chính là ở nó trưởng thành tính chất. Chỉ cần có một cái côn trùng hoàn thành tiến hóa, như vậy đối phương rất nhanh liền có thể thông qua gia tốc sinh sôi năng lực. Nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm có thể triệt để xé mở hắn phòng ngự ký phôi trùng. May mắn lúc trước hắn đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ thăng cấp đến LV6, hơn nữa không có khinh thường chỉ sử dụng cứng lại năng lực, không phải vậy hắn lúc này nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng dưới mắt hình thức cũng không thể lạc quan. Thanh Vũ lập tức tiến nhập toàn tập bên trong hô hấp trạng thái, tay phải cầm thật chặt cho tuyết trôi đao chỗ, lập tức số lớn ánh chớp trong nháy mắt xuyên thấu qua bầy trùng, bắt đầu lập lòe. Lôi chi hô hấp, nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Vừa ra tay chính là tất phải giết thế. Không định cho đối phương thời gian phản ứng, Thanh Vũ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, tiếp đó hóa thành một đạo ánh chớp, quỷ dị xuất hiện ở phía sau của đối phương. Một cái đầu trực tiếp lăn dưới đất, nhưng mà một giây sau, bị Thanh Vũ thuấn sát cái vị kia ám dẻm nhất tộc căn thành viên nhưng là trực tiếp hóa thành đông nghịt bầy trùng, lần nữa đem hắn vây khốn ở bên trong. Bí thuật. Trùng phân thân. Đao thật là nhanh, nhưng mà đáng tiếc. Căn năng lực tình báo là ngươi chỗ khó lấy tưởng tượng. Không cần vô vị vùng ấy, có thể đàn đại nhân sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ cũng khó nói. Một đạo quỷ dị thân ảnh chậm rãi từ chỗ bóng tối đi ra. Thanh Vũ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương rõ ràng là sớm đã phong bị, rất rõ ràng căn nắm giữ liên quan tới hắn toàn bộ thực lực kỹ càng tình báo. Trong đó lại còn bao quát hắn lần này đi thiết chi quốc bên trong sử dụng lôi chi hô hấp pháp bộ phận đao thuật. Theo lý thuyết bọn hắn đang cùng mây ẩn người giao chiến thời điểm. Phụ cận có thể liền có căn nhân viên tình báo trong bóng tối mai phục quan sát. Đặt dự, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Không phải vậy đây hết thể căn bản giảng giải không thông. Không có chờ được Thanh Vũ hồi phục, cái này khiến ạp dẻm nhất tộc căn thành viên tiếc nuối lắc đầu, minh ngoan bất linh, đã như vậy vậy liền đi chết đi, bí thuật. Trùng voi rồng. Quay chung quanh tại Thanh Vũ bên cạnh ký phôi trùng lập tức như một cỗ như gió lốc sẽ hoàn toàn bao khỏa, như muốn hút hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, Thanh Vũ mặt không thay đổi chậm rãi rút ra trong tay cho tuyết, tiếp đó đem hắn mũi đao hướng lên trên đặt trước người. Tại các ngươi tới phía trước có nghĩ tới một chuyện hay không? Trên tình báo cái kia ta. Đã quá hạn a. Lôi chi hô hấp. Ngũ chi hình. Nóng giới lôi. Vang một tiếng. Một đạo cường tráng thùng nước sấm sét trong nháy mắt đem đối phương trùng vòi rồng cho đánh tan. Tại cực nhiệt độ phía dưới, những cái kia nuốt vàng vệ sắc không thành vấn đề ký phôi trùng giống như là đen như mực bọt biển, trực tiếp ba một tiếng biến thành hư vô. Xem ra ta đoán không sai, ngươi côn trùng không có nhịn nhiệt độ đặc tính, đáng tiếc. Áp dẻm nhất tộc cái kia căn thành viên lại không có bị hù dọa, đã sớm đoán được đao thuật của ngươi không phải chỉ một chiêu kia, nhưng loại uy lực này vẫn là làm cho người kinh ngạc a. Lợi dụng lôi độn tiến hành nhiệt lượng biến hóa sao? Loại thiên phú này thật là khiến người ta hâm mộ, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, phía trước một mực tại quan chiến tên kia căn thành viên đã bắt đầu cấp tốc kết ấn, đồng thời núp trong bóng tối hai người cũng lập tức ngăn cản Thanh Vũ đường lui. Ba người thành thế đối chọi, từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời thả ra nhẫn thuật. Phong độn, loạn phong lưới đao. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít không nhìn thấy sắc bén phong nhận đều hướng về Thanh Vũ cắt chém mà đi. Phong độn khắc chế lôi độn chính là thường thức. Cho nên tại ngoại trừ ám dẻm nhất tộc bên ngoài còn lại ba tên căn thành viên tất cả đều là am hiểu phong độn nhận thuật nì ra. Giờ khác này liền Thanh Vũ đều không thể không thừa nhận căn đối với mình điều tra thật sự chính là có đủ tường tận, nếu là đổi những người khác có thể thật sự sẽ bị nhằm vào đến chết. Nhưng vấn đề là, hắn sẽ không lôi độn A. Loạn phong lưới đao tốc độ công kích cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Thanh Vũ thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Đừng nên dừng lại. Tiếp tục công kích. Đối phương lực phòng ngự rất mạnh. Không muốn cho hắn cơ hội phản kích. Phong độn. Chẳng khoảng không sóng. Ít ba. Tiếp tục. Phong độn. Đại đột phá. Ít ba. Tại liên tiếp sử dụng một cái B cấp nhận thuật cùng hai cái C cấp nhận thuật phía sau, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. Đã chết rồi sao? Áp dẻm nhất tộc căn thành viên đột nhiên biến sắc, la lớn, cẩn thận. Bí thuật. Trung bích thuật. Vậy mà lúc này ngạnh kháng tất cả công kích Thanh Vũ lại so bọn hắn lui về phía sau động tác nhanh hơn. Lôi chi hô hấp. Nhất chi hình. Phích lịch lóe lên. Tam liên. Liên thấy một đạo thiểm điện trong nháy mắt phá vỡ hắc ám, ở trên mặt đất vẽ ra một đạo hình tam giác. Làm Thanh Vũ thân ảnh một lần nữa hiện ra tại tầm mắt bên trong lúc, ngoại trừ người cuối cùng kịp thời dùng thế thân thuật tránh đi cái này kinh hồng một đao, còn lại hai người tất cả đầu thân phân ly, bị hắn một đao chém giết. Lúc này liên tiếp sử dụng lôi chi hô hấp pháp mà tiêu hao đại lượng thể lực Thanh Vũ nhưng là không để ý tới nghỉ ngơi một chút, tại phát hiện cuối cùng người kia vị trí phía sau. Hắn lần nữa trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lôi chi hô hấp. Thứ chi hình. Sa lôi. Thanh Vũ vô cùng điện một dạng tốc độ lần nữa lấn người mà bên trên, tiếp lấy một đao quán xuyên tim của đối phương. Xuyên thấu qua mặt nạ, Thanh Vũ có thể nhìn thấy đối phương tràn đầy ánh mắt kinh hãi. Bá. Nhẹ nhàng đem đao rút ra Thanh Vũ xoay đầu lại, đem ánh mắt khóa chặt ở cuối cùng cái kia ám dẻm nhất tộc căn thành viên trên thân. Mặc dù hắn tìm đúng thời cơ một bộ buộc phát trong nháy mắt dây đối phương ba người. Nhưng mà lôi chi hô hấp pháp đối với thể lực tiêu hao thực sự quá lớn, lại thêm lúc trước hắn dùng cứng lại cùng bật sổ cụ hạ kỳ chống đỡ số lớn công kích, đến mức lúc này thể lực của hắn đã gặp nguy. Nếu không phải là trong khoảng thời gian này đến nay, thể năng của hắn tăng trưởng một mảng lớn, nói không chừng thật muốn bị mài chết ở đây. Thanh Vũ dồn dập thở hổn hển, toàn bộ phổi giống như lửa thiêu đau. Vì tiết kiệm thể lực, hắn không thể không tạm thời hủy bỏ cứng lại cùng bật sổ cụ hạ kỳ bảo hộ. Không phải vậy tại thể lực hao hết phía trước, hắn rất khó đánh giết đối phương. Cứ việc ghim ngươi tình báo làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút xem thường ngươi. Hôm qua mất tích người kia cũng là bị ngươi giết ta. Có phải hay không còn trọng yếu hơn sao? Ta vừa rồi đã giết ba cái, lại thêm ngươi, chắc hẳn thù này đã là không chết không thôi a. Chính xác như thế, hôm nay hai chúng ta chỉ có thể có một người còn sống rời đi. Xin lỗi, ta còn không có sống đủ, cho nên chỉ có thể mời ngươi chết đi. Phải không? Nhưng là bây giờ ngươi còn có thể còn lại bao nhiêu trả cờ dạ? Muốn hay không lại dây dưa một hồi thời gian, khôi phục thêm một chút? Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy? Đương nhiên, bởi vì ta bố trí đi cái này chiêu cũng cần thời gian A. Chương 198, cùng chết đẳng dị. Bí thuật. Trung chiều. Liền thấy đối phương đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Thanh Vũ lập tức trong lòng cả kinh, chỉ tới kịp sử dụng ra cứng lại cùng bật sổ cụ hạ kỳ tiến hành phong ngự, sau đó chân chính là không còn một ngống. Nguyên lai ngay tại hắn đứng ở chỗ này lặng lẽ khôi phục thể lực thời điểm, đối phương cũng tại lợi dụng tầm mắt của hắn điểm mù, lặng lẽ đem số lớn ký phôi trùng đưa vào mặt đất. Tại phệ thiết trùng cường đại thôn phệ dưới năng lực, một đầu liên thông lẫn nhau đất dưới chân đạo trực tiếp bị đào rỗng, tiếp đó ở tại bí thuật phía dưới, Thanh Vũ trong nháy mắt rơi xuống tiến vào dưới chân từ đếm không hết ký phôi trùng cơ cấu mà thành trùng triệu bên trong. Xem ra cuối cùng sống sót cái kia người là ta, tại ta trùng triệu bên trong, ngươi đem không cách nào lại buộc phát ra vừa rồi tốc độ như vậy, chỉ có thể mặc cho ta sâu xé. Áp dẹm nhất tộc căn thành viên giọng bình thản giống như là tại kể lể một sự thật. Thanh Vũ lúc này đóng chặt lại hai mắt, mặc cho đối phương ký phôi trùng gặm ăn thân thể của mình. Chính xác như đối phương nói như vậy, tại lâm vào trùng triệu sau đó, hắn không có cách nào lại lợi dụng tốc độ thoát đi. Trừ phi hắn lần nữa sử dụng lôi chi hô hấp. Nam chi hình. Nóng giới lôi đem tất cả côn trùng tất cả thiêu chết. Nhưng cứ như vậy, hắn vốn là còn thừa không nhiều thể lực cũng sẽ hoàn toàn thấy đáy. Có lẽ đối phương đang chờ mong hắn làm như vậy. Cho nên cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải có chỗ chọn lựa mới được. Mà lúc này, trùng triệu đã đem hắn triệt để nuốt hết, tiếp đó hóa thành một khỏa trùng cầu chậm rãi nổi lên giữa không trung. Không thể không nói, lực phòng ngự mạnh như vậy huyết kế giới hạn chính xác chưa bao giờ thấy qua, liền ta phệ thiết trùng trong khoảng thời gian ngắn đều không cách nào đem ngươi thôn phệ, nhưng mà dừng ở đây rồi. Đi thôi, bí thuật. Trùng bạo. Theo hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền thấy phiêu phù ở giữa không trung màu đen trùng cầu trong nháy mắt bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc, tiếp lấy đột nhiên nổ tung. Mỗi một cái ký phôi trùng liền như là một quả vi hình bom, cái này cũng là hắn lực phá hoại tối cường một chiêu bí thuật. Phàm là đã trúng một chiêu này người, không ai sống sót. Kết thúc, hy vọng vết máu của ngươi giới hạn có thể giúp ngươi lưu lại một bộ toàn thây, nếu không nhưng không cách nào hướng đàn đại nhân giao phó. Phù phù. Một bộ máu me đầm địa thân ảnh trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Hắn chậm rãi đi đến Thanh Vũ trước người, tiếp đó từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một cái cù nải tiện tay hất lên, trực tiếp đâm vào Thanh Vũ trái tim. Từ đầu đến cuối Thanh Vũ cũng không có phản ứng chút nào. Động tĩnh gây hơi lớn, vẫn là mau rời khỏi a. Nhưng vào lúc này, bình một tiếng, Thanh Vũ thi thể đột nhiên hóa thành một cây đầu gỗ. Thế thân thuật. Lúc nào? Trong lòng vạn phần cảnh giác hắn lập tức không chút do dự lần nữa phóng xuất ra thể nội ký phôi trùng. Bí thuật. Trùng bích thuật. Lập tức số lớn ký phôi trùng bắt đầu quay chung quanh ở bên cạnh hắn cao tốc xoay tròn lấy ngăn cản kế tiếp đối phương đánh lén. Phản ứng của hắn tốc độ đã cực nhanh, nhưng ngay tại hắn làm xong đây hết thảy phía sau, trên thân dính đầy tiên huyết Thanh Vũ cũng trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Lôi chi hô hấp. Tam chi hình. Tụ mỗi thành lôi. Lựa chọn được ăn cả ngã về không Thanh Vũ giống như là bên người không ngừng xoay tròn lấy tiến hành phòng ngự ký phôi trùng đồng dạng, mang theo lóng lánh ánh chớp, vây quanh giá hỏa này bắt đầu cao tốc xoay tròn. Hơn nữa mỗi một lần xoay tròn cũng sẽ ở bốn cái phương hướng khác nhau đối nó tiến hành chẳng kích, đồng thời tại trên tự thân quỹ tích còn để lại sóng hình dáng sấm sét. Bá. Làm Thanh Vũ cuối cùng dừng lại, từng đạo tàn ảnh cũng liên tiếp sau khi biến mất. Quay trùng quanh tại địch nhân bên người ký phôi trùng bích trướng cũng trong nháy mắt thất linh bắt toái hướng bốn phía nổ tung. Thì ra, người con sống sót. Không phải ta. Tại tựa hồ có chút tiếc nuối nói xong câu đó phía sau, vị này không biết tên ạp dẻm nhất tộc căn thành viên trực tiếp giống như xếp gỗ đồng dạng, sụp đổ. Thanh Vũ cuối cùng thở dài một hơi, tiếp đó đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Mặc dù tại cứng lại cùng bật sổ cụ hạ kỳ phòng ngự phía dưới, hắn thành công chống đỡ sau cùng nổ lớn. Nhưng vì chảy ra phản kích thể lực, hắn vẫn là lựa chọn cưỡng ép tiếp nhận bộ phận tổn thương, tiếp đó tại xương mù tiêu tan phía trước dùng hết thế thân thuật, nhờ vào đó tới mê hoặc đối phương. Rất rõ ràng, kế hoạch của hắn thành công. Cuối cùng người còn sống sót là hắn. Không thể không nói năng lực của đối phương chính xác rất khắc chế hắn, hơn nữa thực lực rất mạnh, một thân bí thuật khiến người ta khó mà phòng bị. Đây cũng là hắn thắng gian nan nhất một lần chiến đấu. So sánh dưới, hắn vẫn là càng ưa thích mây ẩn những cái kia thẳng thắn ra hỏa. Ít nhất đánh nhau không lao lực, so liền là ai nắm đấm cứng hơn, ai phòng ngự càng mạnh hơn. Mà Mục Diệp những thứ này bí thuật gia tộc nói thật đều rất nhường hắn khó chịu. Hôm nay tới người trong nếu là có trong núi nhất tộc hay là nạ gia nhất tộc mà nói, tuyệt đối sẽ để hắn vô cùng phiền muộn. Cho nên có thể xử lý thượng nhẫn không đáng kể chút nào, hắn cách chân chính cường đại còn rất xa. Ngay tại Thanh Vũ lão đảo đứng dậy muốn rời khỏi nơi này thời điểm, ám bộ người cuối cùng vì sự chậm trễ này. Khi nhìn đến thảm trạng trước mắt phía sau, người tới ngay lập tức mặt sắc biến đổi. Phát hiện một cái người sống sót. Thiếu niên, chuyện gì xảy ra nơi này? Thanh Vũ vừa muốn mở miệng, lại lần nữa nghe được cầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Bạch Ngân cấp tìm đường chết nhiệm vụ đã phát vải. Nhiệm vụ tên, lấy lại công đạo. Nội dung miêu tả, bôi xấu đẳng dị. Có săn nước bẩn không rồi, ngươi còn nghĩ đợi đến lúc nào? Nhiệm vụ yêu cầu, nhường đẳng thanh danh mất sạch. Nhiệm vụ thời hạn, một tháng. Nhiệm vụ ban thưởng. Bạch Ngân Bảo Dương ít 1, trung cấp thẻ kỹ năng ít 1. Nhiệm vụ thất bại, căn toàn thể thành viên, bao hàm đã lui ra thành viên, giá trị hảo cảm phụ 100. Thảo! Ta không muốn cùng một cái người chết phân cao thấp A. Tại Thanh Vũ xem ra, đã bị ạ cắt sủ kỳ cho để mắt tới đan trên cơ bản đã là hẳn phải chết, trừ phi hắn vĩnh viễn không bước ra một diệp một bước. Cho nên cho dù là lần này hắn nhận lấy căn ám sát, hắn cũng không chuẩn bị triệt để vạch mặt tới. Bởi vì hắn chỉ cần lợi dụng chuyện lần này, nhường đan trung thực một đoạn thời gian liền đầy đủ. Đến lúc đó tự có đích tôn bọn người thay hắn giết chết lao già này. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết bất chấp nguy hiểm cùng đối phương cùng chết. Thế nhưng là đột nhiên xuất hiện này tìm đường chết nhiệm vụ nhưng là đang buộc hắn không đồng ý đắn tốt hơn. Đến lúc đó đắn bên dưới thẹn quá thành giận sẽ làm ra dạng gì cử động thực sự là thần tiên cũng không biết. Nhưng không làm nhiệm vụ này chắc chắn cũng không được. Bởi vì nhiệm vụ thất bại trừng phạt đơn giản muốn so triệt để đem đắn làm mất lòng đều còn nghiêm trọng hơn. Nhất là cái kia bao hàm đã lui ra thành viên. Dựa theo cẩu hệ thống liệu tính, nhất định là đem Orochimaru, Kakashi, đại hòa những người này tất cả tính toán ở bên trong. Cho nên hắn còn có chọn sao? Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thế là Thanh Vũ lập tức bi phẫn mở miệng nói, ta phải lập tức gặp hổ cả đại nhân. Những người này tất cả đều là căn thành viên, là đàn phái bọn hắn tới ám sát ta. Ám bộ người choáng váng. Thông qua những thứ này mặt chết bên trên mặt nạ, bọn hắn đương nhiên đã có châu ngờ tới. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến lại là kết quả như vậy. Chương 199, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Bởi vì dính đến một diệp cao tầng. Cho nên ám bộ người tới đang nhìn nhau một mắt phía sau, lập tức trầm giọng nói, ta đi thông chi hổ cả đại nhân, các ngươi đem tất cả thi thể thu về, tiếp đó dẫn hắn đi trước tiếp nhận trị liệu. Sự an bài này hợp tình hợp lý, nhưng mà đã chuẩn bị đem chuyện này triệt để làm lớn chuyện Thanh Vũ như thế nào chịu tiếp nhận. Ta không cần trị liệu. Dẫn ta đi gặp hổ cả đại nhân. Người xác định. Ám bộ tiếng người đều kéo cao, dù sao theo bọn hắn nghĩ, hắn tình huống hiện tại chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Nhưng mà Thanh Vũ lại kiên định lạ thường nói, ta xác định, ta có gấp vô cùng cấp bách chuyện nhất định phải lập tức gặp mặt hổ cả đại nhân. Ám bộ thành viên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó gật đầu nói, nếu như ngươi kiên trì, vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Thế nào? Không kiên trì nổi. Không phải, bụng ta có chút đói bụng, có thể hay không cho ta lộng chút đồ ăn. Lại còn có khẩu vị ăn cái gì, hiện tại bọn hắn xem như tin tưởng gia hỏa này chính xác trong thời gian ngắn không chết được. Hổ cả trong văn phòng. Sazutobi nhìn xem một bên sắc mặt âm trầm đặn dự, còn có một bên khác cực kỳ chật vật, máu me be bét khắp người Thanh Vũ. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Căn người vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Hừ, ta làm sao biết, có lẽ là vừa vặn đi ngang qua A Hỉ Dù Rèn, bây giờ là ta người chết, ngươi chẳng lẽ không phải cho ta một cái công đạo sao? Đặn dự vừa nói, một bên không lưu dấu vết nhìn lướt qua bên cạnh. Hàm nghĩa trong đó đã không cần nói cũng biết. Rõ ràng là muốn cho xạ rủ tổ bị đem hung thủ giết người giao cho hắn tới xử lý. Thanh Vũ thực sự là quá bội phục người này ra mặt, đều đến nơi này loại thời điểm, lại còn suy nghĩ trả đũa. Lúc này xạ rủ tổ bị mở miệng nói, Thanh Vũ, ngươi tới nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, không cho phép có bất kỳ dấu giếm cùng khuyết đại. Là, hồ cả đại nhân. Chuyện là như thế này. Thanh Vũ tại kỹ càng kể lại song sau nói tiếp, đối phương một mực chắc chắn mất tích tên kia căn thành viên cùng ta có liên quan. Còn nói nếu như ta không phối hợp, liền phải đem ta đánh gục tại chỗ. Đan lúc này đột nhiên xen vào nói, vậy ngươi vì cái gì không phối hợp? Chẳng lẽ là trột dạ? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Nếu là tiến vào các ngươi căn, coi như vô tội cũng thành có tội, đến lúc đó ta còn có mệnh lưu lại sao? Thanh Vũ cười lạnh. Hoang đường. Nếu là chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tại tiếp thụ điều tra sau đó, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Ta nhìn ngươi chính là lo lắng sự tình bại lộ. Đặt vũ bản. Ha ha, vậy vì sao ta nói muốn trước đi gặp hổ cả đại nhân một mặt, những người kia liền trực tiếp động thủ. Đến cùng là chỗ dạ. Là ai lo lắng cho mình chuyện xấu bại lộ. Những thứ này bất quá là lời một bên của ngươi thôi, tình huống cụ thể ngay lúc đó chúng ta cũng không rõ ràng, bây giờ đương nhiên là ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Thật sao, cái kia vừa rồi đặt đại nhân vì sao muốn hỏi gì cũng không biết. Ngài không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì không thừa nhận. Lão Phu mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy công vụ, làm sao có thể mọi chuyện đều ghi tạc trong lòng, nhất thời quên, không được sao. Nghe hai người tranh cãi không nghỉ xạ rủ tổ bi lập tức trọng trọng vỗ xuống bàn, đủ. Ồn ào, còn thể thống gì? Đặt dự, ta hỏi ngươi, tên kia nhân viên mất tích tại sao lại xuất hiện tại Thanh Vũ nhà phụ cận? Ngươi tại phái người giám thị hắn. Đặt lập tức lạnh rên một tiếng, phải thì như thế nào? Âm thầm giám sát không an định tồn tại, đây là căn chức trách. Xạ dù tổ bị nghe xong, lập tức cũng có chút nổi giận, vậy ngươi giám sát xảy ra điều gì thành tựu? Cần phái người tiến đến ám sát. Đan Tuyệt không sợ cường ngạnh nói, ta phái đi giám thị hắn người xảy ra chuyện, cho nên ta có lý do hoài nghi chuyện này cùng hắn có quan hệ. Ngoài ra ta chỉ là để cho người ta dẫn hắn trở lại đón chịu điều tra, là trong lòng của hắn có quỷ, kháng cự chấp pháp, nhân tài của ta sẽ vận dụng vũ lực. Nói gì ám sát mà nói. Xa dù tổ bị đàn dư liên tiếp mà nói trực tiếp cho hế trụ, tức giận thẳng trừng mắt. Thanh Vũ cũng phát hiện mình có chút coi thường đàn dư, bởi vì người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Đàn cái miệng này có thể đem đen nói thành trắng, luận làm chính trị một bộ này, xa dù tổ bị thực tình không phải người này đối thủ. Cho nên Thanh Vũ lập tức ủy khuất mở miệng nói, thỉnh hồ ca đại nhân thay ta làm chủ. Ta căn bản không biết mình một mực tại bị người giám thị. Hơn nữa ta một cái nho nhỏ hạ nhẫn làm sao có thể vô thanh vô tức làm cho đối phương bốc hơi khỏi nhân gian. Lại nói, cái này cũng là đàn đại nhân lời nói của một bên. Nếu như căn bản liền không tồn tại cái gì mất tích đâu. Nếu như đàn đại nhân muốn làm cho ta vào chỗ chết, giống như vậy mượn cớ hoàn toàn có thể muốn tìm bao nhiêu, thỉnh hồ cả đại nhân minh giám. Xa dù Tô Bi trong nháy mắt meo lên con mắt, ánh mắt bất thiện nhìn về phía đàn dị. Lấy hắn đối với mình vị lão hữu này hiểu rõ. Loại sự tình này thật đúng là có thể làm đi ra. Cái gì mất tích không mất tích, còn không phải ra hỏa này chuyện một câu nói. Mặt khác hắn cũng biết đan dự tại sao muốn làm như vậy. Phá án. Đây hết thể cũng là đan dự tự biên tự diễn cho xiếc, vì chính là tại giết chết Thanh Vũ phía sau, lại dùng mượn cớ như vậy đem mình trò khai ra. Ban đầu thề thốt phủ nhận cũng càng thêm nhường xạ rủ Tô Bi xác định phán đoán của mình. Thế là xạ rủ Tô Bi lập tức đem nghiêm mặt xuống nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đặt trong nháy mắt liền bó tay rồi. Ta người thật sự mất tích không thấy. Ha ha, loại này mượn cớ ngươi còn muốn nói đến lúc nào? Ta biết ngươi là thế nào nghĩ, cũng biết ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi là muốn để cho ta đem hết thảy đều làm do nói đi, đặt dự. Thảo. Đặt biết khuất cực kỳ. Hắn đương nhiên biết xạ rủ tổ bị đã sớm xem thấu hắn chính là muốn giết người. Có người mất tích cũng đúng là hắn dùng tới ra tay mượn cớ. Nhưng hắn thủ hạ thật sự không thấy a. Vì cái gì không tin ta? Tên tiểu quỷ này tuyệt đối có vấn đề. Tiếp đó đúng lúc này, Thanh Vũ lại mở miệng, tính toán, hổ ca đại nhân, không nên bởi vì ta một cái nho nhỏ hạ nhẫn liền trị đàn đại nhân tội, ta không xứng. Khu khu. Lấy tiến làm lùi Thanh Vũ lập tức ngay trước xạ rủ Tô Bi cùng đàn mặt, nôn hai ngụm máu đi ra. Lại phối hợp hắn bộ dáng chật vật, cùng toàn thân nhuộm đỏ tiên huyết, thực sự là muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Đàn khuôn mặt lập tức liền đã biến thành hắc hoa màu sắc. Không ngừng ở đó cắn răng. Hắn sao có thể nhìn không ra đây là tiểu quỷ này đang cho hắn nói xấu a? Con mẹ nó muốn trị lão phu tội. Ngươi nha đang suy nghĩ cái dám ăn. Trên một điểm này, xạ dù Tô Bi đúng là thiên hướng đản dự, trị tội. Suy nghĩ nhiều. Nhưng Thanh Vũ thê thảm bộ dáng cũng làm cho hắn có chút xoắn xuýt, nói cho cùng vẫn là đản dự quá mức không nhìn hắn cái này hổ cả, nhường hắn cảm thấy chính xác hẳn là lại cho đản dự chút giáo hấn, nhường ra hỏa này biết điều một chút. Cho nên xạ dù Tô Bi nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì hạ nhẫn không giới nhẫn, các ngươi cũng là một diệp một phần tử. Chuyện này có thể chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi đi trước tiếp nhận trị liệu a, đừng tại đây bán thảm rồi. Chương 200, giới nì ra truyền kỳ bẩn trí. Thanh Vũ cũng biết chỉ bằng chút chuyện này, liền nghĩ vận ngã đan căn bản là không thể nào. Đừng nói hắn bây giờ không chết, coi như hắn thật đã chết rồi, xạ rủ tổ bỉ cũng sẽ không đem đàn dư như thế nào, bởi vì người chết là không có giá trị. Xạ rủ Tô Bỉ cũng không khả năng bởi vì một người chết lại suy yếu lúc này một diệp sức mạnh. Trừ phi có một ngày đàn dự phản bội thôn, không phải vậy đoán chừng liền xem như đàn dự phái người đem mình giết chết, xạ rủ Tô Bỉ còn phải ánh mắt phức tạp hướng đàn dự giao phó di ngôn. Nói thật, thật mẹ nó làm cho người khó hiểu. Cũng may Thanh Vũ Tử vừa mới bắt đầu liền không có đem hy vọng ký thác vào trên thân xạ rủ Tô Bỉ, muốn diệt trừ đàn dự, vẫn là phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể làm đến. Không phải vậy coi như hắn có thể tự tay giết đàn dự. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là chạy ra một diệp làm một gã nỉ dạ phản bội. Nếu là đàn trước khi chết tới một cái nữa hồi ức giết, cho thấy chính mình làm hết thể đều là vì một diệp. Đây chẳng phải là liền thuận lợi giặt trắng. Thanh Vũ không có như thế ngu xuẩn, bởi vì cái gọi là giết người trước tiên chu tâm. Tiểu gia cùng ngươi đòn khiêng lên. Ngày thứ hai, Thanh Vũ là tại trong bệnh viện thấy lần nữa xạ rủ Tô Bi. Mà xạ rủ Tô Bi biểu đạt ý tứ cũng cơ bản không ra hắn sở liệu. Đại khái chính là thôn không truy cứu hắn giết người sơ suất, coi như hắn phòng vệ chính đáng, cho nên ngược lại chuyện này cũng dừng ở đây. Đàn sẽ lại không phái người tới tìm hắn phiền phức, hắn cũng muốn đem chuyện này nát vụn tại trong bụng. Cái này cả sự kiện chính là một cái hiểu lầm, bây giờ hiểu lầm đã giải ngoại trừ, ngươi tốt, ta hảo, mọi người tốt, mới là thật hảo. Thanh Vũ biểu thị nghe rõ, vô cùng cảm thán xạ rủ tổ bị cái này cùng một tay hảo bù loãng. Mẹ nó. Tiểu gia mệnh đều suýt chút nữa vứt bỏ, kết quả một cái hiểu lầm, một cái sẽ không tìm hắn phiền phức hứa hẹn coi như xong việc. Lấy đắn giữ tính cách, liền lời này chính ngươi tin tưởng không? Bất quá hắn bây giờ đã triệt để đắc tội đắn giữ, cho nên tự nhiên không thể lại cứng cổ căn xạ rủ tổ bị đối với phun, ít nhất bây giờ còn chưa được. Dù sao xạ rủ tổ bị loại tính cách này, chỉ cần lợi dụng được, một dạng có thể tạo được kỳ hiệu. Không phải thích cùng bùn loang sao? Vậy được. Hy vọng tiếp sau đó tiểu gia làm những sự tình này, ngươi cũng có thể như bình thường một dạng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã không biết ra vào bao nhiêu lần một diệp bệnh viện Thanh Vũ chỉ ở cái này ngây người hai ngày liền chạy ra ngoài, trong lúc đó trồn sóc mấy người cũng đều nhận được tin tức tới thăm qua hắn. Bất quá loại sự tình này không thích hợp đem bọn hắn liên lụy vào, cho nên đều bị hắn dùng lý do khác cho hồ lộng qua. Tiếp đó Thanh Vũ rời bệnh viện chuyện thứ nhất chính là về nhà viết tiểu thuyết. Không có nhìn lầm, chính là viết tiểu thuyết. Dù sao nếu là công khai hướng về đàn trên thân rội nước bẩn, không cần nghĩ đều biết, căn cùng ám bộ nhân mã bên trên liền sẽ giết đến, ngăn cản hắn làm như vậy. Cho nên Thanh Vũ chuẩn bị mở ra lối riêng, viết một bản lấy bẩn vì chủ nhân công nghị dạ tiểu thuyết. Tiếp đó đem nguyên tắc bên trong đàn dư làm những cái kia chuyện xấu tất cả ra công một phen, nhét vào, tiếp lấy lại đem kiếp trước nhìn những cái kia đồng nhân tiểu thuyết bên trong chụp cho đàn dư hát qua cũng tất cả thêm vào. Cương điệu miêu tả bẩn nhân vật chính này nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu âm u, làm bao nhiêu chuyện xấu. Tốt nhất là đem bối cảnh miêu tả cùng làng lá cực kỳ tương tự, làm cho người mơ màng. Cuối cùng tới một cái nữa câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp cỡ siêu nhỏ kiểu chữ đặt ở sách phần cuối. Đơn giản hoàn mỹ. Nói viết liền viết, Thanh Vũ bế quan dòng dã thời gian 2 ngày, triệt để thả bản thân. Cái gì hành văn, kịch bản, đảo ngược hết thảy không cần. Càng ngay thẳng càng tốt. Tốt nhất là để cho người ta vừa ý vài lần liền biết cái này gọi bẩn nhị dạ là một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng. Thế là cái này đọc lấy tới không cần đầu góc kỳ hoa tiểu thuyết cứ như vậy sinh ra. Hơn nữa vì có thể để cho quyển sách này thời gian ngắn liền lửa cháy tới, hắn còn tham chiếu thân mật thiên đường, hướng bên trong tăng thêm rất nhiều sát biên cầu kịch bản. Dù sao kiếp trước nhìn nhiều như vậy lao sư tác phẩm, chỉ đem trong đó một chút kinh điển tràng cảnh tiến hành miêu tả liền đầy đủ hấp dẫn người. Tỷ như bẩn lợi dụng trong tay trước quyền ép buộc nhẫn trường học mới tới họ bạch nữ lao sư. Lại tỷ như nào đó không được bệnh lao thượng nhẫn bị bẩn mỗi ngày đội nón xanh. Tóm lại tại Thanh Vũ thành công phá cửa ra vào cái ngày đó, kim quang lập lòe, vạn Phật tới đón, trên trời rơi xuống thải liên, hương phiêu mười dặm, vào miệng tan đi. Khu khu, xuyên tử. Trở lên hình dung từ đương nhiên tất cả cũng không có. Thanh Vũ là khuôn mặt cũng không kịp tẩy, trực tiếp một cái biến thân thuật. Mang tới toàn bộ thân gia của mình đem cái này vốn bị sau này toàn bộ giới nỉ dạ đều phụng làm kinh điển thần thư in ấn mấy ngàn bản. Tiếp đó chuyên chọn những đất kia du côn vô lại người nhiều chuyện miễn phí tiến đưa. Hắn lén lút hành động đơn giản rất giống kiếp trước mặc áo khoác màu đen đi khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp người liền hỏi, huynh đệ, muốn đĩa phạt. Nhật Hàn Âu Mỹ, cái gì cần có đều có. Vỡ lòng lão ca. Như loại này cực kỳ tốt sách, làm sao lại không có thị trường. Thanh Vũ chỉ dùng thời gian một ngày liền đem mấy ngàn bản giới nì dạ chuyển kỳ bẩn trí miễn phí tiễn đưa hết. Mà ôm dù sao cũng là miễn phí, không không ta muốn tâm thái đem hắn nhận lấy làng lá dân nhưng là tại lật nhìn vài trang phía sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, như đói như khát bắt đầu phẩm đọc. Đối với quảng đại người bình thường tới nói, bọn hắn đối với nì dạ thế giới vốn là hết sức hiếu kỳ, mà những nì dạ kia đại nhân cũng không khả năng như cái người viết tiểu thuyết một dạng cho bọn hắn kể lại nì dạ sinh hoạt. Cho nên cái này giới nị dạ truyền kỳ bẩn trí có thể nói là điền vào loại này nhu cầu. Lại càng không cần phải nói bên trong còn rất nhiều vô cùng đặc sắc, vô cùng hấp dẫn người sát biên cầu tình tiết. Liên dị dị dạ khắp nơi siêu tầm dân ca sau đó cái chủng loại kia kiến thức, cùng Thanh Vũ loại này bị mấy trăm dê hạt giống hun đúc năm hảo thiếu niên so sánh, căn bản cũng không đủ nhịn. Nhưng coi như thế, dị dị dạ đẩy ra thân mật thiên đường cũng bán cực kỳ sôi động, càng làm cho cả si loại này mượn, cua đồng, tao nam yêu thích không buông tay. Thậm chí đằng sau còn liên tiếp ra mấy bản tục làm, theo thứ tự là thân mật bạo lực, thân mật chiến thuật, thân mật động lực. Có thể tưởng tượng được cái này sách tra cứu thị trường rốt cuộc có bao nhiêu nóng nảy. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Thanh Vũ cũng coi như là liều mạng. Hắn mặc dù làm không được làm cho cả một diệp người, nhân thủ một bản giới nị dạ truyền kỳ bản trí, nhưng mà hắn có thể lựa chọn rẻ tiền nhất chất giấy cùng in ấn, nhường càng nhiều người nhìn thấy cái này vĩ đại kỳ tác. Tiền là vương bắt đản, tiêu hết ta kiếm lại. Lần này hắn thật sự hạ ngoan tâm, mà cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, chỉ trải qua vẹn vẹn thời gian 3 ngày, tại những này miễn phí đọc sách nước máy chủ động hoặc bị động ạ 10 phía dưới, giới nị dạ chuyển kỳ bẩn trí trực tiếp trở thành lập tức Mộc Diệp lúc rảnh rỗi lửa nóng nhất sách báo. Nhưng bởi vì Thanh Vũ tài chính có hạn, cho nên rất nhiều mộ danh muốn nhìn qua người chỉ có thể mặt dạn mày dày đi hướng những cái kia trên tay có sách người đi mượn. Thanh Vũ thấy thế, lập tức không chút do dự bắt đầu bước kế tiếp. Đó chính là trao quyền cho tất cả nguyện ý xuất bản người, để bọn hắn có thể tùy ý in ấn, bán bao nhiêu tiền đều thuộc về bọn hắn tất cả, hắn chút xu bạc không muốn. Cũng chỉ có một yêu cầu, đó chính là giá cả nhất thiết phải đầy đủ rẻ tiền, tranh thủ nhường mỗi người cũng không tiếc dùng tiền đọc sách. Chương 201, sử thượng thảm nhất nhân vật chính. Thanh Vũ Tử vừa mới bắt đầu liền biết, chỉ dựa vào chính hắn căn bản không nổi lên được quá lớn sóng gió. Nhưng mà hắn có thể trở thành phát động báo táp cái kia hồ điệp. Đồ miễn phí ai không ưa thích. Bán tiền còn không cần cùng người khác phân, bán bao nhiêu cũng là chính mình kiếm lời, còn có so đây càng tốt mua bán sao. Chưa nói. Ấn. Cho lão tử hướng về chết ấn. Không thấy bên ngoài đứng xếp hàng chờ lấy mua sách đâu đi. Kết quả là, những thương nhân này tại lợi ích thôi thúc giới, bắt đầu giúp Thanh Vũ điên cuồng ra bên ngoài khuyết tán giới nỉ dạ chuyển kỳ bẩn trí cái này cùng không đủ cầu thần thư. Thậm chí có rất nhiều người lật nhìn mười mấy lần không chỉ, sách đều lật nát, vẫn là một bộ chưa thỏa mãn biểu lộ. Bởi vì bên trong đủ loại miêu tả thật sự là quá hấp dẫn người. Đương nhiên, theo sách nhiệt độ từng bước cấm lên, nhìn người cũng càng ngày càng nhiều, đại gia trà dư tiểu hậu thảo luận đề cũng từ chuyện nhà đã biến thành. Ai, ngươi nhìn cái kia giới nỉ dạ chuyển kỳ bẩn trí sao? Đương nhiên nhìn, cái kia bẩn thật là đáng chết, làm nhiều chuyện xấu như vậy, lại còn một mực sống thật tốt. Chính xác, sách là sách hay. Chính là cái này nhân vật chính thật là buồn nôn, không chỉ có ép người làm gái điếm, còn yêu thích cho người khác đội nón xanh, muốn ta nói liền nên trực tiếp thiến hắn. Đây coi là cái gì a? Các ngươi không thấy trong đó có một đoạn tình tiết sao, cái đoạn này bẩn có luyến mắt đam mê, xem ai con mắt xinh đẹp liền muốn móc ra gắn ở trên người mình, tiếp đó cả một đầu trên cánh tay tất cả đều là ánh mắt của người khác, á thực sự là quá làm người ta sợ hãi. Muốn ta nói... Vô sỉ nhất vẫn là cái đoàn này bẩn mỗi lần làm chuyện xấu đều đánh vì thôn tốt cờ hiệu, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ai nói không phải thì sao, ai, các ngươi phát hiện không có, bên trong quyển sách này miêu tả thôn cùng chúng ta ở đây giống như a. Rất bình thường, viết tác giả quyển sách này chắc chắn quanh năm sinh hoạt tại Mộc Diệp, cho nên rất nhiều nơi bối cảnh miêu tả mới có cảm giác đã từng quen biết. Vậy các ngươi nói cái đoàn này bẩn có thể hay không cũng thật sự có người này, hơn nữa chính là chúng ta Mộc Diệp nị ra. Cái này khó mà nói. Dù sao nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, coi như thật sự có bẩn nhân vật chính này nguyên hình cũng không kỳ quái. Ông trời ơi! Đó cũng quá đáng sợ a. Nói đúng là a, chúng ta Mộc Diệp tại sao có thể có hư hỏng như vậy nì ra? Không được, ta được đi về nhà nhìn ta một chút con dâu, gần nhất nàng lúc nào cũng kiếm cơ ra ngoài làm tóc, ta có chút không yên lòng. Các ngươi biết nơi nào có bịt mắt bán không? Không ít người đều nói con mắt ta dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Vạn nhất bị bẩn cho đào đi làm sao bây giờ? Ta được che lấp tới mới được. Phanh! Các ngươi cũng là người chết sao? Vì cái gì không ngăn lại loại vật này truyền bá? Căn trong căn cứ, trong tiểu thuyết nhân vật chính nguyên hình đẳng dự, trọng trọng một cái tát đem cái này giới nỉ dạ chuyển kỳ bẩn trí cho đập vào trên mặt bàn. Hắn mặc dù chỉ là nhìn một chút, nhưng bên trong liên quan tới bẩn nhân vật chính này miêu tả vẫn là để hắn giận không tìm được. Người khác có lẽ có thể chẳng qua là khi một bản tiểu thuyết tại nhìn. Nhưng mà hắn làm sao có thể nhìn không ra bên trong miêu tả đi ra ngoài nhân vật chính chính là chính hắn. Đã bao lâu không người nào dám như thế chửi bới danh dự của hắn. Cha. Nhất định phải nghiêm tra. Hắn muốn đem viết ra quyển tiểu thuyết này tác giả tháo thành tam khối, tiếp đó cầm lấy đi cho chó ăn. Quỳ một chân trước mặt hắn căn thành viên, chần chờ một chút, tiếp đó toát mồ hôi lạnh nói, đàn lại nhân, quyển tiểu thuyết này phảng phất là trong vòng một đêm đột nhiên liền nhân thủ nhất buồn, chúng ta cũng là tại phát hiện không đúng phía sau. Lập tức liền hướng ngài hồi báo. Hơn nữa bây giờ coi như muốn ngăn cản cũng không kịp, chí ít có trên vạn người đều nhìn qua quyển sách này, nhân thủ của chúng ta không đủ. Vậy ngươi trả lại làm gì? Là muốn xem ta chê cười sao? Phúc! Ở vào trong giận dữ đắn không nói hai lời, trực tiếp một đao chém đứt thằng xui xẻo này đầu. Tiếp đó bên ngoài lập tức tiến vào hai người, một cái không nói một lời bắt đầu thanh lý thi thể, một người khác chính là quỳ một chân trước mặt đắn chờ mệnh lệnh. Ta không muốn nghe giảng giải. Cũng không hỏi quá trình, ta chỉ cần kết quả. Ngày mai ta muốn nhìn thấy viết quyển sách này cái này hỗn đản đầu đặt tại trên bàn của ta, còn có quyển sách này, ta cũng không tiếp tục muốn thấy được hay là nghe được bất kỳ tin tức tương quan, ngươi hiểu chưa? Là, đàn đại nhân. Căn người lập tức lĩnh mệnh rời đi. Hoa. Đàn sắc mặt âm trầm trực tiếp đem trên mặt bàn cái này dám chó không kêu tiểu thuyết cho ném vào trong chậu than. Nhìn xem trước mặt thật cao giấy lên ánh lửa. cũng đem hắn sắc mặt chiếu rọi có chút âm tình bất định. Chỉ là bởi vì quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật chính là lấy hắn làm nguyên mẫu nguyên nhân sao?
Không, không chỉ như thế.
Cũng bởi vì trong đó một chút tình tiết, nhìn chính hắn hãi hùng khiếp vía. Đến tột cùng là trùng hợp vẫn là.
Cùng lúc đó, hồ cả trong văn phòng.
Xa dù tổ bỉ cũng đang nồng nhiệt ngâng một bản tiểu thuyết tại sướng đọc, mà hắn nhìn tự nhiên cũng là đột nhiên hỏa lượt một diệp thần tác giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí.
Đương nhiên, hắn căn bản không tin tưởng bên trong miêu tả những tình tiết này.
Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bên trong phần lớn tình tiết tất cả đều là vô căn cứ niết tạo xuất tới, nhưng có một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật nhưng dù sao nhường hắn mí mắt trực nhảy.
Một lúc lâu sau, xạ dù tổ bị vướt vướt hai bên huyệt thái dương, tiếp đó nhường ngoài cửa chờ đợi người tiến vào.
Điều tra như thế nào?
Có phải hay không tiểu tử ngu ngốc kia làm ra sự tình?
Hồ cả đại nhân mắt sáng như đuốc, những ngày này xì nổ mỹ dạ thanh vũ vết tích bóng dáng có chút thần bí, lại độ cao ăn khớp.
Đó phải là hôn tiểu tử này.
Thật đúng là một cái có thù tất báo tiểu hôn đản, để cho người ta một ngày đều không được an bình.
Xa dù tổ bị cười khổ một tiếng, lập tức cảm giác mình đầu càng đau.
Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được hai cái này không an phận gia hỏa sẽ đem một diệp gây gà bay chó chạy, nhưng khi thật sự đến nơi này một ngày, hắn vẫn là rất khó không để ý tới.
Thôi, lần trước thiên vị đặn đoán chừng đã để hôn tiểu tử này trong lòng có bất mãn. Cho nên mới sẽ nghĩ ra dùng loại phương thức này để phát tiết trong lòng mình oán khí.
Lần này cũng không thể vẫn chỉ thiên vị một phương.
Thế là xạ rủ tô bì thả tay xuống, nghiêm túc vẫn nói, đặt bên kia có cái gì động tĩnh.
Căn người đã xuất động, hẳn là rất nhanh liền có thể điều tra tinh tường hết thảy.
Hơn nữa từ người xuất động đến bên trên có thể nhìn ra, đặt đại nhân bây giờ hẳn là vô cùng nổi nóng.
Tất nhiên dạng này, ngươi liền thay ta đái cá khẩu tín cho đặt nhường hắn đừng quá mức hỏa.
Sách có thể cấm. Nhưng quyết không cho phép lại nháo chết người tới.
Ngoài ra ngươi lại phái mấy cái người đi xỉ nổ mì dạ thanh vũ bên cạnh lộ một mặt.
Là, hồ cả đại nhân.
Ám bộ người sau khi đi, xạ rủ tổ bị không khỏi bật cười lắc đầu, nhường đắn tên kia ăn chút đau khổ cũng tốt.
Hắn mặc dù một mực không đem hắn như thế nào, nhưng cũng không đại biểu hắn thật sự không hề để tâm.
Bất quá là vì thôn yên ổn mà làm thỏa hiệp thôi.
Nói cho cùng, hắn hay không cam lòng đắn cái này tuyệt thế hoa ảnh, hơn nữa căn tồn tại cũng rất có tất yếu. Không phải vậy người hiền lành khởi sướng hung ác tới nhưng là sẽ ăn thịt người.
Cho nên lần này coi như là cho đàn một chút giao hấn, nhường ra hỏa này thật tốt nhận rõ một chút, một diệp đến cùng là ai định đoạt.
Mặt khác cũng coi như là thuận tiện giúp tiểu tử ngu ngốc kia suất này ngủ đoàn khí.
Có ám bộ nhân chủ động hiện thân ở xung quanh, đàn tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ.
Đồng thời cũng là đang cảnh cáo tiểu tử ngu ngốc kia, có chừng có mực.
Như thế nào thiên vị một phương nào nhưng cũng là môn học cao thầm. Xạ rủ tổ bị càng ưa thích đem hắn xưng là cân bằng chi đạo.
Chương 202, cấm thư truyền kỳ bắt đầu.
Làm căn người lôi đình xuất kích sau đó, trước hết nhất gặp họa chính là những cái kia trắng trợn in ấn buôn bán giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí người.
Nếu không phải là xạ rủ tổ bị phái người tới cảnh cáo đăng một phen, những người này không một kẻ nào có thể sống được.
Nhưng một trận đau khổ ra thịt vẫn là tránh không khỏi.
Cho nên tại tuyệt đối vũ lực dưới uy hiếp, những người này chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt.
Tiếp đó trơ mắt nhìn tới tay tiểu tiền tiền tất cả bay không nói, còn muốn đem không có bán đi sách toàn bộ tiêu hủy.
Không làm theo cũng được, trước tiên cân nhắc một chút chính mình có mấy cái mạng.
Tại từ nguồn cội tiêu hủy truyền bá nguyên phía sau, đắn lại lấy một diệp cao tầng thân phận ban hành lệnh cấm, đem giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí quyển sách này liệt vào.
Tất cả người sở hữu nhất định phải chủ động đem hắn tiêu hủy, không cho phép lấy bất kỳ phương thức nào tiến hành đích truyền bá.
Kẻ vi phạm bị trừng phạt nghiêm khắc, tố cáo có thưởng.
Một bộ này tổ hợp dưới quyền đi, một diệp phía trước nhiệt liệt đàm luận bẩn hiện tượng lập tức liền bị ách chế, ít nhất trên mặt nổi có rất ít người dám lại đem hắn lấy ra công khai đàm luận.
Trên thị trường cũng cơ hồ gặp lại không đến quyển sách này lưu truyền.
Đặt lối với cái này hết sức hài lòng, nhưng nhường ánh mắt hắn âm lãnh còn có một cái tên.
Lấy căn tình báo điều tra năng lực, tự nhiên rất nhanh liền đem sách tác giả phong tỏa.
Nhưng khi căn người chuẩn bị động thủ thời điểm, ám bộ thành viên trực tiếp cùng bọn hắn đánh vừa đối mặt.
Nói cho cùng căn quyền lợi vẫn là nguồn gốc từ hồ cạ, rất rõ ràng đàn mấy lần quá phận, đã để xạ rủ tổ bị vô cùng bất mãn.
Đây là tại gõ đàn dị.
Đàn xem hiểu xạ rủ tổ bị muốn truyền đạt ý tứ, cho nên cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ.
Thế là một hồi phong ba cứ như vậy ngắn ngủi hóa giải.
Có thể ăn một cái thua thiệt ngầm đàn dị rõ ràng sẽ không cứ thế từ bỏ, đồng thời cũng làm cho hắn muốn làm phát hỏa ảnh dã tâm càng thêm nhiệt liệt.
Hắn cần quyền lợi.
Cần càng lớn quyền lợi.
Mà không phải xạ rủ tổ bị bố thí cho hắn những vật này.
Đặt vô cùng rõ ràng mình muốn là cái gì,
thế là hắn không khỏi lần nữa đưa mắt về phía một phần gần đây nhận được trên tình báo. Cái này ạ cắt sủ kỳ tại bắt hắn người phía sau, lại đem hắn thả trở về, hơn nữa truyền đạt muốn tiếp xúc hợp tác sơ bộ ý nguyện. Mà thông qua thời gian dài như vậy điều tra, hắn cũng đã có thể xác định cái này ạ cắt sủ kỳ chính là một cái từ các đại nhận thôn nhị dạ phản bội tạo thành một cái tổ chức lính đánh thuê, nó mục đích là vì cầu tài. Âm thầm bước lên chiến tranh, lại từ bên trong nhu lợi. Thủ đoạn mặc dù tương đối cấp thấp, nhưng bởi vì kỳ thành viên thực lực đều rất mạnh, cho nên nhiều lần đắc thủ. Đặn cũng chính là coi trọng cái này ạ cắt sủ kỳ thực lực mới một mực chần chờ không có cho ra trả lời chắc chắn. Dù sao hiểu cái tên này, hắn rất không thích. Nhưng bây giờ đến xem, có lẽ có thể lợi dụng một chút đối phương, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, vậy còn cứ gọi chuyện sao? Chỉ cần có thể giải quyết đi xạ rủ Toby, lại lên ngồi hổ cả vị trí, tất cả trả giá cũng là đáng giá. Thế là Đặn làm ra quyết định, chuẩn bị trước cùng cái này ạ cắt sủ kỳ tiếp xúc một chút xem. Ngược lại đối phương cũng không biết thân phận chân chính của hắn. Giới lý giả truyền kỳ bẩn trí quyển sách này hỏa rất đột nhiên, bị cấm cũng rất đột nhiên. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Thanh Vũ trong dự liệu. Lấy Đặn địa vị và tính cách, sẽ làm ra bá đạo như vậy một đao cắt cách làm, hắn không có kỳ quái chút nào. Bất quá tại Thanh Vũ xem ra, Đặn vẫn là không quá hiểu rõ đại chúng phổ biến tư duy. Bởi vì có một loại sách gọi là, hơn nữa càng là bị cấm, thì càng để cho người ta vào đầu bứt tai, không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành. Kỳ thực mỗi cái người đều có nghịch phản tâm lý, ngươi càng không đồng ý ta xem, ta lại càng muốn nhìn. Tại Thanh Vũ trước khi xuyên Việt trong lịch sử càng là có rất nhiều kinh điển tác phẩm chính là bởi vì bị cấm, mà bị phong vì kinh điển, lưu danh bách thế. Hoặc cũng có thể ngược lại, bởi vì quá mức kinh điển mới đưa đến bị cấm. Nguyên bản lấy giới lý giả truyền kỳ bẩn trí quyển sách này chất lượng tối đa cũng chính là trong thời gian ngắn nóng này nhất thời, mọi người cũng là dễ quên, qua không được thời gian bao lâu liền sẽ đem hắn lãng quên. Nhưng ở Đặn đưa lên một tay như vậy thần trợ công phía sau, quyển sách này liền có trở thành kinh điển khả năng. Hơn nữa Đặn chẳng qua là ở trên ngoài sáng ngăn trở quyển sách này lại tản, lại không biện pháp nhường tất cả nhìn qua quyển sách này người toàn bộ nội dung đều lãng quên đi, càng không khả năng ngăn cản đại chúng tiểu quy mô tự mình truyền bá. Tất cả mọi người là ở tại một diệp, ai không có 3 năm cái thân bằng hảo hữu. Xử phạt. Tố cáo. Thứ này nếu là hữu dụng mà nói, hồng lâu cũng không khả năng lưu truyền xuống. Lại nói pháp không trách chúng, một diệp cuối cùng không phải Đặn đương ra làm chủ, chẳng lẽ hắn còn có thể đem cái này nhìn qua sách trên vạn người tất cả chặt. Muốn ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, chỉ dựa vào một tờ lệnh cấm đơn giản chính là đang nằm mơ. Cho nên có quan hệ với giới nỉ giả truyền kỳ bẩn trí truyền thuyết vừa mới bắt đầu. Hơn nữa có chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy khuynh hướng. Một ngày này, Thanh Vũ chẳng có mục đích bốn phía đi dạo. Tiếp đó ngay tại công viên nhỏ phụ cận nghe được có người tại thần sắc xúc động phẫn nộ đàm luận giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí bị cấm một chuyện. Có nghe nói không? Quyền tiểu thuyết kia bị cấm chân chính nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì bẩn người này thật tồn tại, hơn nữa còn là một diệp cao tầng. Thật hay giả? Không thể nào. Vậy ngươi nói vì cái gì êm đẹp phải phí nhiều khổ tâm đi cấm một bản tiểu thuyết? Còn không phải bởi vì có đại nhân vật lên tiếng. Tê có chút đạo lý a. Hơn nữa ta còn nghe ta cứu cứu bằng hữu cha vợ nói, đoạn thời gian trước những cái kia in ấn bán quyển sách này người tất cả gặp vận rủi lớn. Một đám mang theo mặt nạ nhị giả trực tiếp uy hiếp bọn hắn nhất thiết phải đem tất cả sách toàn bộ tiêu hủy, không phải vậy liền giết bọn hắn. A. Còn có loại sự tình này. Cũng quá bá đạo a. Cũng không phải sao, cho nên để mạng sống, ai cũng không dám không theo. Người suy nghĩ một chút. Có thể điều động nhiều như vậy nhị dạ đại nhân, có thể là người bình thường. Ta nói ra, liền cái dám lớn một chút chuyện, thế mà gây nghiêm trọng như vậy, thì ra cái kia bẩn thật có kỳ nhân a. Sớm nói cho ngươi, ngươi không tin, bây giờ tin chưa? Tin, tin. Cũng không biết hổ ca đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại còn đem loại người này lưu lại trong thôn, ai? Có thể hổ ca đại nhân cũng không phải cái kia bại hoại đối thủ ai trong sách không phải viết sao, cái kia bẩn có một loại cái gì miệng đột. Có thể phong ấn địch nhân nhân thuật, còn có một loại người liền rủa, muốn giết hắn người đều sẽ chịu đến lương tâm khiển trách, thực sự quá kinh khủng. Là thế này phải không? Trong nhà người quyển kia còn ở đó hay không, cho ta mượn nhìn lại một chút thôi. Ngươi nói chậm, đã sớm cho mượn đi, bây giờ căn bản không có chỗ nào bán, muốn nhìn chỉ có thể tìm người mượn. Bất quá nghe nói có người bí mật tại sao chép lấy bán, ngươi có thể đi thử thời vận. Nghe được cái này, Thanh Vũ lập tức sẽ tâm nở nụ cười, trực tiếp quay người rời đi. Hết thể đều tại theo hắn trong dự đoán dáng vẻ phát triển, thậm chí ngay cả đồ lậu đều đi ra. Có những người này tự phát não bổ, có thể nói là so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn rất nhiều. Đặt dự, người nhà đời này đều khó có khả năng giặt trắng. Chương 203, bị người làm vũ khí sử dụng. Làm Thanh Vũ đang ôm lấy một cái hồ lô lớn tới so tài thời điểm, chỉ thấy gạch hại ạt lén lén lút lút đi đến. Mau cùng ta đi vào, ta lấy được đồ tốt. Nhìn xem ra hỏa này thần thần bí bí bộ dáng, Thanh Vũ cũng có chút hiếu kỳ, thế là buông xuống dùng để huấn luyện hồ lô lớn, cùng hắn đi vào trong căn phòng. Sau khi hắn nhìn thấy gạch hại ạt từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra đồ vật phía sau, hắn lập tức liền bó tay rồi. Đây là... Hắc hắc, cô lậu quả văn A đây chính là gần nhất nóng bỏng nhất, nghe nói là căn cứ vào chân nhân bản sự soạn lại, đặc biệt đẹp đẽ. Đáng tiếc trước đó không lâu bị phong cấm, ta cũng là phí thật lớn khí lực mới lấy được cái này giới nỉ dạ truyền kỳ bẩn trí. Có muốn xem hay không? Chờ ta xem xong có thể cho ngươi mượn. E. Ta làm như thế nào nói cho hắn biết, quyển sách này nhưng thật ra là do ta viết, mà lại là tại bôi nhỏ đàn dị. Tại tuyến trở, cấp bách. Thứ này ngươi là từ đâu lấy được? Ngươi không phải nói đã bị cấm sao, liền không sợ bị xử phạt. Liên quan tới mấy cái này vấn đề, hắn đúng là thật tò mò. Xuyệt, nói nhỏ chút. Bây giờ trên mặt nổi mặc dù đã cấm ý nấn bán quyển sách này, nhưng vẫn là có rất nhiều đen tác phường tại dùng cái này mưu lợi, thậm chí còn có người chép lại bán, có thể bốc lửa. Đến nỗi xử phạt, này. Nhiều người như vậy đều tại tự mình truyền bá, hổ ca đại nhân cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, liền thật sự đem tất cả mọi người bắt lại. Thanh Vũ nghe xong không thể nín được cười. Xem ra sau này tình hình phát triển đã không cần hắn lại lo lắng cái gì, cái này dĩ nhiên phải quy công cho đan thần trợ công. Nếu không phải là gia hỏa này đột nhiên nhảy ra lấy lôi đình thủ đoạn cưỡng chế phong sách, còn la hét muốn xử phạt đại chúng, cũng không gây nên nhiều người như vậy nghịch phản tâm lý. Hơn nữa dư luận loại vật này, một khi tạo thành quy mô, cũng không phải là tốt như vậy tiêu trừ. Biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là xử lý lệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác đan hướng về cái này trên lửa rót một thùng xăng kết quả có thể tưởng tượng được. Càng quan trọng chính là, một diệp cuối cùng vẫn là xạ rủ tổ bị định đoạt. Chỉ cần xạ rủ tổ bị ngồi ở hổ cả vị trí một ngày, đan liền không khả năng dựa theo ý nghĩ của mình tới làm việc. Cho nên coi như đan muốn dùng huyết tinh tàn nhẫn thủ đoạn chấn áp dư luận, cũng phải hỏi một chút xạ rủ tổ bị có đáp ứng hay không. Tiếp đó hắn liền nghe gệt hai át lại gần lặng lẽ meo meo nói, mặt khác, ngươi có thể không biết. Bây giờ thật nhiều nhì dạ đều tại nhìn cái này sách, trong đó thậm chí không thiếu một chút thượng nhẫn. À, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe người ta nói tựa như là hổ cả đại nhân cũng nhìn, còn tán thưởng viết không tệ. Thanh Vũ trong nháy mắt liền một bước. Bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, nếu quả như thật có loại chuyện như vậy lời nói, như vậy tất nhiên là xạ rủ tổ bị chủ động để cho người ta chuyển tới. Nó mục đích cũng không khó đoán, đây là coi hắn là thương sự a. Xạ dù tổ bị mặc dù vẫn luôn tại dễ dàng tha thứ đan dư những cái kia cấp tiến thủ đoạn, thậm chí mặc kệ đan dư phạm vào cỡ nào tội không thể tha thứ được, đều sẽ bị hắn nhẹ nhàng buông tha. Nhưng đây tuyệt không có nghĩa là xạ dù tổ bị tán đồng đan dư lý niệm. Hoặc có lẽ là tại xạ dù tổ bị nhận thức phía dưới, một diệp cần đan dư dạng này hắc cá một mặt, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắc cá một mặt triệt để bao phủ một diệp. Cho nên hắn có thể cho đan dư nhất định quyền lợi, để cho phát huy năng lực của mình. Thế nhưng là tuyệt sẽ không cho phép Đan ngồi trên hổ cả vị trí. Đây cũng là xạ rủ tổ bị danh giới cuối cùng. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tại Minato sau khi chết, chủ động rời núi, triệt để phá hỏng Đan dã tâm. Cho nên sự kiện lần này mặc dù nhìn như hồ nháo một chút, nhưng cũng cho xạ rủ tổ bị một cái mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Danh tiếng đều xấu người còn muốn làm hổ cả. Đi hỏi một chút dân chúng có đồng ý hay không a? Mà một người mang tiếng xấu. Mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện chính mình dã tâm đàn dị, mới là xạ rủ tổ bị cần nhất trợ lực. Hoặc có lẽ là đàn dị danh tiếng càng kém, hắn dùng lấy mới càng yên tâm. Cho nên khi lần này Thanh Vũ đem sự tình làm lớn lên sau đó, xạ rủ tổ bị mới có thể thuận nước đẩy thuyền thêm vào một phần lực. Làm toàn bộ một diệp thôn dân thậm chí tất cả nhị dạ đều đối đàn dị có thiên nhiên bài xích phía sau, đàn muốn làm phát hỏa ảnh tuyệt đối so với còn khó hơn lên trời. Đến lúc đó xạ rủ tổ bỉ cũng có thể thuận lợi đem hổ cả chi vị bàn giao cho hắn có tư cách người. Những lao hổ ly này liền không có một cái là đơn giản. Thanh Vũ bởi vì có thị giác thượng đế, cho nên nhìn so với người khác đều phải lâu dài, cũng minh bạch xạ rủ tổ bỉ mưu đồ làm như vậy. Bằng không hắn có thể thật sự sẽ cho là mình quá trọng yếu đến xạ rủ tổ bỉ sẽ dễ dàng tha thứ hắn vụng trộm bôi nhọ một diệp cao tầng, không những không đi truy cứu trách nhiệm của hắn, còn thay hắn cản lại đằng bên này áp lực cùng uy hiếp. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Xạ dù tổ bị sở dĩ không truy cứu, còn bỏ mặc hắn làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì việc này đưa đến kết quả cuối cùng phù hợp nhu cầu của mình. Không phải vậy ngươi thử xem dùng phương pháp giống nhau bôi nhọ mặt khác hai cái cao tầng cố vấn. Ngươi chân trước làm như vậy, chân sau liền sẽ có ám bộ người đem ngươi mời đi uống trà, hơn nữa làm không tốt cái này trà phải uống cái 10 năm 20 năm. Thanh Vũ sắc mặt đột nhiên biến có chút khó coi. Ngươi thế nào? Không thoải mái sao? Ghét hai ạt nhìn xem Thanh Vũ đột nhiên liền không nói, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, không khỏi quan tâm nói. Thanh Vũ hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, không có gì, tu luyện hơi mệt chút, ta chuẩn bị ra ngoài đi loanh quanh. À, vậy ngươi đi đi, ta muốn để ở nhà đọc sách. Ghét hai ạt đắc ý khoát khoát tay bên trên, đã có chút không thể chờ đợi. Thanh Vũ cười gật gật đầu, sau đó rời đi nguyệt quang nhà. Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở còn không có vang lên, nhưng mà hắn đã không có chút nào lo lắng. Đã có xạ rủ Tô Bỉ trong bóng tối trợ giúp, bôi xấu đàn danh tiếng chẳng qua là vấn đề thời gian. Trước hết để cho đạn bay một hồi A. Nói đến hắn đã có một đoạn thời gian không có đi xem qua nạ rủ tổ, nguyên bản là muốn chờ đến hiểu người giết chết đàn sau đó mới đi tìm nạ rủ tổ. Nhưng dưới mắt tất nhiên bên cạnh có ám bộ người, cũng sẽ không nhất định lo lắng đàn thẹn quá hóa giận phía sau sẽ đối với chính mình bất lợi. Mặt khác đợi đến nghỉ ngơi sau khi kết thúc, hắn liền sẽ hướng Tam Hà lão sư chính thức đề nghị, đi đến biên giới trên chiến trường, ma luyện chính mình, thuận tiện góp nhặt danh vọng. Nếu Tam Hà lão sư không đồng ý, hắn cùng Trồn Sóc liền sẽ trực tiếp tham gia trung nhận khảo thí, tiếp đó chủ động xin điều đi tiền tuyến. Cái này cũng mang ý nghĩa tại trận chiến tranh này kết thúc phía trước, hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không trở lại trong thôn. Nhưng nếu như không có biến số gì mà nói, trận chiến tranh này kỳ thực đã tiến vào hồi cuối. Nhiều nhất đến sang năm thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa lúc này Vân Ẩn cũng tại lâu dài đánh rằng có trung tướng chính mình nhuệ khí cho hao tổn không sai biệt lắm. Lúc này gia nhập vào trong chiến trường, tương đối an toàn, còn lại càng dễ mò được chiến công. Thanh Vũ đã sớm đem những thứ này tính toán rõ ràng. Dù là không thể giống Mị Nạ Tổ như thế trực tiếp đánh ra một cái hồ cả tới, ít nhất cũng phải trộn lẫn cái vang dội xương hào mới được. Thế là hắn thẳng đến Nạ Dù Tổ nhà mà đi. Nghĩ vào gờ giúp tiểu đồng bọn có thể đi vào thúc canh. Chương 204, chiến tranh, ta tới. Đang ngồi lấy mừng rỡ không thôi tiểu nạ rủ tổ chơi đùa rồi một lần buổi trưa, lại ăn ngừng lại tiệc phía sau. Thanh Vũ lại nói cho tiểu nạ rủ tổ, lần này hắn có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian rất dài. Tiểu nạ rủ tổ mặc dù không muốn, nhưng ở quen thuộc Thanh Vũ đại ca càng ngày càng dài làm nhiệm vụ thời gian phía sau, tiểu nạ rủ tổ cũng sẽ không giống ban sơ như thế thương cảm bất an. Ngược lại là nguyên khí tràn đầy cho Thanh Vũ động viên cô lên, biểu thị mình nhất định sẽ ngoan ngoan ở nhà chờ lấy hắn trở về. Thanh Vũ đối với tiểu nạ rủ tổ biết chuyện rất cảm thấy vui mừng, đây nếu là đổi hai cây cột, tất nhiên sẽ gắt gao ôm Trồn Sóc đùi không buông tay, tiếp đó một bên nũng nịu một bên khóc nhẹ. Tại trước khi đi, Thanh Vũ còn đem ấn lời bạt tiền còn lại đều để lại cho tiểu nạ rủ tổ, tiết kiệm tiểu gia hỏa này đói bụng không có cơm ăn. Thậm chí vui lên mỉ sợi bên kia, hắn cũng còn dư một khoản tiền. Xem như khẩn cấp chi dụng. Tay đánh đại thúc rất ưa thích biết chuyện kiên cường tiểu nạ dù tổ, cho nên cũng không có cự tuyệt, nếu có chuyện gì mà nói, hắn cũng sẽ thân xuất viện thủ. Tại sắp xếp xong xuôi những thứ này sau đó, Thanh Vũ về đến trong nhà ngủ ngon giấc, chờ đợi hành trình mới bắt đầu. Làm Tam Hà ban kết thúc ngày nghỉ, một lần nữa tụ tập ở chung với nhau thời điểm, không biết có phải là ảo giác hay không, Thanh Vũ luôn cảm thấy Trồn Sóc giá hỏa này giống như lại trở nên mạnh mẽ. Nhưng cụ thể nơi nào trở nên càng mạnh mẽ hơn? Hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là một loại trực giác. Tiếp đó ngay tại Tam Hà chuẩn bị tiến đến nhận nhiệm vụ thời điểm, Thanh Vũ trực tiếp mở miệng nói Tam Hà lão sư, ta cùng Trồn Sóc muốn. Muốn đi đến tiền tuyến chiến trường phải không? Tam Hà trực tiếp thay Thanh Vũ nói xong câu nói kế tiếp, hơn nữa biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ không có cảm thấy kinh ngạc chút nào. Thanh Vũ ngơ ngác một chút, cái kịch bản này không đúng lắm a. Bất quá hắn vẫn nhẹ gật đầu. Chuyện này Trồn Sóc đã sớm đã nói với ta, mà đáp án của ta là không được. Thanh Vũ không khỏi mắt nhìn Trồn Sóc, tiếp đó liền nghị thuyết phục Tam Hà lão sư thay đổi chủ ý, nhưng lúc này Trồn Sóc hướng về hắn khẽ khẽ lắc đầu. Thế là Thanh Vũ do dự một chút, không gấp phát biểu ý kiến, mà là lặng lặng chờ đợi Tam Hà lão sư nói tiếp. Quả nhiên, Tam Hà đang nói ra không được sau đó, lại thở dài nói tiếp xem như các ngươi sư phụ mang đội, ta nhất định phải cho các ngươi phụ trách an toàn. Chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng biết nguy hiểm sẽ theo phương hướng nào lặng lẽ tiếp cận ngươi. Không người nào dám vô ngực cam đoan, chính mình liền chắc chắn có thể sống sót. Coi như mạnh như đời thứ ba Lôi Ảnh cũng tại trước đây trong chiến tranh, bị một vạn hơn tên địch nhân vây khốn trong đó, cuối cùng kiệt lực mà chết. Cho nên trong mắt của ta, các ngươi căn bản còn không có tham gia chiến tranh tư cách. Thậm chí nếu có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi cả một đời đều không cần bị cuốn vào trong chiến tranh. Tam Hà lại nói tiếp một phen lời trong lòng mình phía sau, lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói nhưng mà sinh ra ở trong lúc chiến tranh nì giả cũng là bất hạnh. bởi vì bọn hắn không cách nào trốn tránh. Ngay tại vài ngày trước, Uchiha nhất tộc tộc trưởng phủ gạ cụ tại nhận được hổ cả đại nhân sau khi đồng ý, tìm được ta. Hy vọng có thể nhường trồn sóc tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, hơn nữa cái này tựa hồ cũng là trồn sóc chủ động nói lên yêu cầu. Xem như lão sư của các ngươi, ta mặc dù có thể bảo hộ các ngươi nhất thời, nhưng lại không cách nào bảo hộ các ngươi cả một đời. Chiến tranh có lẽ có thể trở thành các ngươi trưởng thành chất xúc tác, nhưng cũng có thể để các ngươi vì vậy mà mất mạng, cho nên ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Là lưu lại một diệp, vẫn là lựa chọn đi đến chiến trường, chính các ngươi quyết định. Làm Tam Hà nói xong phổi của mình phủ chi ngôn phía sau, Thanh Vũ ba người trong đầu đều cảm giác được một vòng trầm trọng, còn có Tam Hà lão sư đối bọn hắn lo lắng. Nhưng loại cơ hội này, bọn hắn không muốn từ bỏ. Nhất là trồn sóc trả giá, có thể thuyết phục phụ thân của mình để cho mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy không tính, thậm chí còn để cho mình phụ thân thuyết phục hổ cả cùng Tam Hà lão sư mới tranh thủ tới như thế một cái khó khăn có thể cơ hội quý giá. Nếu như lựa chọn từ bỏ, chẳng phải là có lỗi với trồn sóc yên lặng làm việc này. Thế là Thanh Vũ cùng trồn sóc đang nhìn nhau một mắt phía sau, lập tức biểu lộ chính mình kiên định lập trường. Tiếp đó liền chỉ còn lại có gệt hạt còn không có tỏ thái độ. Khu khu đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ đem ta từ Tam Hà trong ban đuổi đi ra không thành? Nếu như các ngươi không chê ta tên ma bệnh này cản trở mà nói, ta đương nhiên không có ý kiến. Bất quá lần sau lại có loại sự tình này, hai người các ngươi có thể hay không sớm cho ta biết một tiếng. Không phải vậy ta sẽ cảm thấy được các ngươi hai cái hôn đản là tại xa lánh ta. Ghét hai ạt rất là khó chịu trả lời trực tiếp chọc cười Thanh Vũ cùng trồn sóc. Có thể Thanh Vũ cùng trồn sóc chỉ là không muốn nhường hắn khó xử, nhưng nhiều lần như vậy xuất sinh nhập tử, bọn hắn đã sớm trở thành có thể đem sau lưng giao phó cho lẫn nhau chân chính đồng bạn. Cho nên trồn sóc nói thẳng tiếng xin lỗi, mà Thanh Vũ nhưng là nhảy dựng lên ôm ghét hai ạt cổ, cười nện cho hắn mấy quyền. Ghét hai ạt thiếu chút nữa đem phổi cho ho ra tới. Nhìn trước mắt kèm theo hoan thanh tiếu ngữ đùa giỡn vài tên đệ tử, Tam Hà vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút do dự, không biết mình làm quyết định này đến tuột cùng là tại gia tốc bọn hắn trưởng thành, vẫn là tại hại bọn hắn. Đừng nhìn mỗi lần trong chiến tranh đều có nhiều người như vậy thanh danh vang dội, xông ra lớn như vậy tên tuổi, tiếp đó đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Nhưng càng nhiều vẫn là chôn xương tha hương, chỉ để lại một cái mộ bia không có tiếng tăm gì người bình thường. Tấm ván cầu này không phải dễ qua như vậy. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Tam Hà cũng không biết hắn những đệ tử này đến tột cùng sẽ có kết cục như thế nào, hắn có thể làm chính là đánh cược chính mình cái mạng này, để bọn hắn hướng đi quang minh. Đã các ngươi đã làm ra quyết định, như vậy thì lên đường đi. Bây giờ liền đi sao? Nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Nhiệm vụ của chúng ta chính là nghe theo an bài, hết thể chờ đến trên chiến trường lại nói. Đã sớm liệu đến lại là loại kết quả này Tam Hà. Thật sớm liền từ hổ cả đại nhân nơi đó lấy được điều đi tiền tuyến văn thư. Hơn nữa bản thân hắn đối với chiến tranh cũng không thể quen thuộc hơn nữa, nơi đó còn có rất nhiều lão bằng hữu của hắn, cũng không biết còn thừa lại mấy cái còn sống. Thế là khinh trang thượng trận Tam Hà ban lần nữa rời đi thôn. Chỉ bất quá lần này bọn hắn muốn đối mặt chiến tranh tàn khốc, đó đúng là so với bọn hắn trước mấy lần bị động tiếp xúc muốn càng thêm huyết tinh bạo lực chiến trường. Cùng lúc đó, đang âm thầm tiếp xúc gã cả sủ kỳ đăng cũng tại biết được sau chuyện này. Lập tức phái người chạy tới Hỏa Chi Quốc biên cảnh. Rất rõ ràng, Shinobi Dạ Thanh Vũ cái tên này đã lên căn tất sát danh sách. Mặc dù lần trước mượn đao giết người kế hoạch không thể thành công, nhưng lần này hắn không tin đối phương còn có vận khí tốt như vậy. Nếu không phải là cùng ạ cắt sủ kỳ tiếp xúc nhường hắn không dám kinh thường, đem nhân thủ sức mạnh đều tập trung ở trong chuyện này, hắn nói không chừng sẽ xuất động tất cả căn người trực tiếp ở nửa đường đối nó tiến hành chặn giết. Có thể thấy được đàn đối với Thanh Vũ hận ý sâu bao nhiêu. Nhưng so với một cái không quan trọng tiểu tốt tử, vẫn là hổ cả vị trí càng làm hắn hơn khó mà thả xuống. Chương 205, Heo Hiệu Điệp. Hỏa Chi Quốc biên cảnh, Mục Diệp tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Nắm giữ Mục Diệp thiên mới quân sư danh xưng Nạ Dạ Lộc Cửu chính là lần này ứng đối Vân Ẩn xâm phạm chỉ huy trưởng. Mà cùng là Heo Lộc Điệp tổ hợp thành viên trong núi Y nổi trịa cùng Thu Đạo Đinh tọa an vị ở bên người hắn hai bên thủ vị chỗ. Mặc dù Heo Lộc Điệp danh tiếng cũng không có đã từng trải qua Mục Diệp bạch răng. Tam nhẫn cùng với tia chớp vàng như vậy văng rội, nhưng ở cửu vĩ xâm lấn sự kiện sau khi phát sinh, bọn hắn đã là một diệp tuyệt đối lực lượng tinh nhuệ. Nhất là đang cùng Vân Ẩn chi ở giữa dài đến hơn một năm đánh giằng co bên trong, chết ở Heo Lộc Điệp trên tay Vân Ẩn nhẫn giả tuyệt không tại số ít. Đặc biệt là Thu Đạo Đinh Tọa, mỗi khi hắn sử dụng siêu bội hóa chi thuật, lấy cái kia vô cùng thân thể khổng lồ xuất hiện trong chiến trường lúc, một diệp một phương nỉ dạ giống như là ăn một khỏa thuốc can thần, tất nhiên sĩ khí tăng nhiều. Đương nhiên, thân thể cực lớn đưa đến không đơn thuần là lực phá hoại biến lớn, đồng thời hắn cũng thành địch nhân tập hỏa biếm ngắm. Thậm chí có mấy lần thu đạo đinh tọa suýt nữa liền không có có thể từ trên chiến trường trở về. Nếu không phải vì cổ vũ sĩ khí, lại thực sự nhất định phải có người làm cái này người lãnh đạo nhân vật, thu đạo đinh tọa cũng sẽ không mỗi một lần đều đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao lúc này Mục Diệp chính là không người kế tục thời điểm, đời trước lực lượng trùng kiên chết thì chết, đi thì đi, tiếp đó lại bị cửu vĩ bạo tẩu làm trọng thương một lần. Kết quả đời kế tiếp nhân tài còn không có triệt để trưởng thành, liền bị Vân Ẩn lần nữa xâm nhập. Cũng may Vân Ẩn bên này cũng không giống như bọn hắn Mục Diệp tốt bao nhiêu. Không chỉ có Giới Cả Đệ Tam thua ở Nham Ẩn trên tay, tại lần thứ ba giới lỷ dạ trong đại chiến đồng dạng tổn thất nặng nề. Nếu không phải là khi còn sống, Giải Cả Đệ Tam rất có dự kiến trước sớm đem lôi ảnh chi vị chuyển cho con của mình, cộng thêm chế phục bùng nổ tám đuôi đồng thời đem hắn phong ấn tại kỳ dạ so trong thân thể. Đoán chừng chỉ là nội loạn cùng vĩ thu vấn đề cũng đủ để lệnh Vân Ẩn Úc còn không mang nổi mình Úc. Không thể không nói đời bốn lôi ảnh vô cùng có quyết đoán, nhắm ngay Mục Diệp suy yếu nhất thời điểm, đè xuống trong thôn đông đảo thanh em phản đối, muốn một lần là xong. Từ trên đế góc nhìn đến xem, cái này quyết sách thật là nhất kích đánh trúng Mục Diệp bảy tấc. Nếu Vân Ẩn là thời kỳ toàn thịnh lời nói không chừng thật có thể nhất cử chiếm đoạt Mục Diệp. Chỉ bất quá Vân Ẩn có chút đánh giá quá cao mình lúc này còn lại thực lực, cũng quá coi thường Mục Diệp nội tình cùng ý chí. Vân Ẩn nghĩ dạ binh sĩ mặc dù đã bị chúng ta tạm thời đánh lui khỏi vị trí đến đông bắc phương hướng một mảnh trong hạp gốc, nhưng trong này hình dạng mặt đất dễ thủ khó công, hơn nữa căn cứ vào chúng ta điều tra binh sĩ chuyển về tin tức, Vân Ẩn cũng tại nơi đó bố trí xong các biện pháp đề phòng. Nếu như không ngoài sở liệu của ta mà nói, Vân Ẩn hẳn là muốn lấy nơi đó xem như mới tiền tuyến cứ điểm, tiếp đó chuẩn bị tùy thời phản cua đồng công chúng ta. Đại gia có ý tưởng gì hay? Nạ Dạ Lộc Cửu ở trên sa bàn một bên làm thôi diễn, một bên trưng cầu ý kiến của những người khác. Lúc này Thu Đạo Đinh Tọa sắc mặt có chút tái nhợt ho khan hai cái, ngươi là chúng ta tổng chỉ huy, trong người ở chỗ này hẳn là không so ngươi càng thông minh. Ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào, ra lệnh A. Trong núi ý nổi trịa cũng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu như bọn hắn thật có thể nghĩ đến tốt đối sách, trận chiến tranh này cũng không đánh hơn một năm còn rằng có ở chỗ này. Cho nên cùng dao động phán đoán của hắn, chẳng bằng tin tưởng Nạ Dạ Hiệu Lâu lựa chọn. Coi như thất lợi, cùng lắm thì mọi người cùng nhau tiếp tục chống đỡ. Heo Lộc Điệp cho tới bây giờ cũng là cùng tiến thối. Những người khác rõ ràng cũng đều là ý nghĩ này, không phải bọn hắn không muốn phát biểu chút gì ý kiến, mà là tại hơn một năm nay trong chiến sự, bọn hắn đã thành thói quen nghe theo Nạ Dạ Hiệu Lâu người chỉ huy. Mặc dù Nạ Dạ Lộc Cửu không phải thần, không có khả năng mỗi lần đều lấy được thắng lợi, nhưng tổng thể tính được, Nạ Dạ Lộc Cửu ra lệnh cũng không có xuất hiện qua đại chỗ sơ suất. Thậm chí mấy lần nắm lấy cơ hội phản kích còn thành công đánh lui địch nhân, một lần nữa đoạt lại quyền chủ đạo. Cho nên bọn hắn đều vô cùng tin phục Nạ Dạ Lộc Cửu. Nạ Dạ Lộc Cửu thấy thế, chẳng những không có cảm thấy vui sướng, ngược lại bởi vì phần này nặng chịu tín nhiệm mà cảm thấy đau đầu cùng áp lực như núi. Nếu như có lựa chọn, hắn tình nguyện giống Thu Đạo Đinh Tọa như thế, nghe theo mệnh lệnh, làm tốt chính mình chuyện như vậy đủ rồi. Nhiều như vậy nhẹ nhõm a. Nhưng mà hắn không thể, hắn là chiến tranh lần này chỉ huy trưởng, hắn là cả một diệp liên quân đại não. Cho nên coi như dù thế nào phiền phức, hắn cũng muốn biện pháp đánh thắng trận chiến tranh này. Thế là hắn lập tức căn cứ vào truyền về tình báo cùng với tự thân phán đoán, bắt đầu tinh chuẩn dần dần ra lệnh. Đợi đến hội nghị sau khi kết thúc, những người khác rời đi, liền chỉ còn lại có Heo Lộc Điệp tổ ba người phía sau, Nạ Dạ Hiệu đứng lâu khắc nhức đầu bắt đầu thở dài. Thế nào? Tình thế bây giờ không phải là đối chúng ta có lợi sao? Trong núi ý nổi trịa cười vấn đạo. Lời tuy là nói như vậy không sai, nhưng tình thế trước mắt còn chưa đủ lấy để chúng ta đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, trận chiến tranh này kéo dài thêm một ngày, liền sẽ có càng nhiều người bị ta tự tay đưa lên tử lộ, loại này dày vò thật sự là quá mức nặng nề. Trong núi ý nổi trịa cùng Thu Đạo Đinh Tọa lập tức trầm mặc. Chiến tranh nào có bất tử nhân? Hơn nữa vì đạt tới đại cục bên trên mục tiêu chiến lược, tất nhiên sẽ hy sinh một số người đi hoàn thành những cái kia phải chết nhiệm vụ. Cho nên nói hết thảy trước mắt ưu thế kỳ thực cũng là dùng từng cái nhân mạng lấp đi ra ngoài. Nói là Nạ Dạ Lộc Cửu tự tay đưa bọn hắn hướng đi tử vong cũng không khoa trương. Nhưng đây cũng là ní dạ số mệnh. Nhiều như vậy sầu thiện cảm cũng không giống như là một cái tỉnh táo tổng chỉ huy việc, ta còn tưởng rằng ngươi đã thành thói quen trước mắt chiến tranh. Nạ Dạ Lộc Cửu cười khổ một cái, không khỏi chửi bậy nói, có thể tại tàn khốc như vậy trong chiến tranh còn dĩ nhiên tự đắc không phải biến thái chính là điên rồ. Trong núi ý nổi trịa cũng cười theo. Tiếp đó lập tức quay lại đến chính đề, gần nhất tình báo của chúng ta sức mạnh đã thiếu nghiêm trọng, vừa rồi tại trong hội nghị ta không muốn cho ngươi thêm phiền, nhưng mà nhân viên tình báo hao tổn tỷ lệ thật sự là quá cao, ta cần càng nhiều điều tra tiểu đội, không phải vậy không có cách nào kịp thời cung cấp cho ngươi tinh chuẩn tình báo tin tức. Nghe nói như thế, Nạ Dạ Lộc Cửu lập tức cảm giác mình đầu càng đau, hắn miễn cưỡng gật đầu nói, ta tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi bổ sung ít nhân thủ a. Hắn đúng là rất khó khăn, bởi vì bây giờ trong thôn đã không có nhiều hơn nữa sức mạnh bổ sung cho tiền tuyến. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ hiện hữu nhân viên bên trong tạm thời điều một chút tạo thành tình báo tổ. Thế nhưng là loại này bất đắc dĩ cách làm hoàn toàn chính là lấy mạng người đi đụng vật khí. Nhưng không làm như vậy cũng không những biện pháp khác có thể dùng, hắn chắc chắn không có khả năng cho trong núi ý nổi trẻ vô căn cứ biến một chút chân quý nhân viên tình báo A. Tiếp đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Thu Đạo Đinh Tọa, thương thế của ngươi ra sao? Không có vấn đề gì lớn, tốt lắm rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặc dù Thu Đạo Đinh Tọa biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, nhưng phải biết lần trước, hắn là hôn mê bị người khiêng xuống chiến trường, kém một chút liền không có có thể cứu về tới. Hai bầy 1.000 người đã đầy, một đám 2.000 người mặc dù không có đầy nhưng mà có thể siêu không được, cho nên xây cái mới nhóm, vô diện tìm đường chết 37-1444-26313. Nghĩ vào gờ giúp tiểu đồng bọn có thể đi vào thúc canh. Chương 206, điều tra tiểu đội. Lộc Cửu đại nhân, bên ngoài có một ít đội nì dạ cầu kiến, còn mang đến hổ cả đại nhân điều lệnh. Đang suy tư như thế nào triệt để kết thúc cuộc chiến tranh này, Nạ Dạ Lộc Cửu đầu tiên là sức sở, tiếp đó cầm qua điều lệnh trước tiên phân rõ thật giả, tiếp lấy mới nghiêm túc tra xét. Để bọn hắn vào A. Là. Đợi đến Tam Hà Ban Phong Trần Phó đi tới phía sau, Nạ Dạ Lộc Cửu rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Tam Hà Hoành Ngạn. Thượng nhân Tam Hà Hoành Ngạn gặp qua Lộc Cửu đại nhân, Tam Hà Ban toàn viên đã đến cùng, thỉnh Lộc Cửu đại nhân hạ đạt nhiệm vụ. Nạ Dạ Lộc Cửu rõ ràng cùng Tam Hà cũng là quen biết đã lâu, nhiệm vụ trước tiên không nổi, nói một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nhớ được ngươi không phải trở về thôn đi làm sư phụ mang đội sao. Sau khi nói xong, Nạ Dạ Lộc Cửu còn hướng về phía sau hắn mấy tên thiếu niên kia trên thân nhìn một chút, đặc biệt là Shinomi Dạ Thanh Vũ, còn nhớ rõ trước đây hắn vừa vặn trở về thôn một chuyến, thế là bị Hỉ Dù Rèn đại nhân bắt trắng đinh, phụ trách thiết kế lần đó sớm tốt nghiệp khảo hạch. Đó cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Shinomi Dạ Thanh Vũ còn có ủ chỉ hạ ịt triển này đối một diệp song tử tinh. Mặc dù hai cái này thiếu niên đều để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, nhưng so sánh dưới vẫn là cái trước nhường hắn ký ức sâu hơn, rõ ràng dựa vào thực lực bản thân cũng có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn thoải mái nhất, đồng thời cũng là vô sỉ nhất phương thức bức bách một mực đang âm thầm quan sát hắn cùng Hỉ Dù Rèn đại nhân, không thể không sớm đi ra kết thúc cuộc nháo kia. Nhưng mà Nạ Dạ Lộc Cửu lại cảm thấy cái này Shinomi Dạ Thanh Vũ rất đối với hắn tính khí, có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề tại sao phải để sự tình biến phiền toái hơn. Hơn nữa đối phương còn là một cái siêu cấp đại phiền phức nữ nhân. Đang nghe được Hiệu Lâu cha hỏi phía sau, Tam Hà cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem sự tình đi qua rõ ràng mười mươi nói rõ, hơn nữa vô cùng nghiêm túc biểu thị không cần đối bọn hắn có cái gì ưu đãi. Chiến tranh không phải như trò đùa của trẻ con, bọn hắn cũng không phải tới du lịch ngắm cảnh. Tất nhiên làm ra tương ứng lựa chọn, như vậy thì phải thừa nhận hậu quả tương ứng, điểm giác ngộ này Tam Hà Ban vẫn phải có. Không phải vậy chẳng phải là trở thành tới hôn chiến công thái tử gia. Cho nên Tam Hà mới có thể nghiêm túc như thế cho thấy, Tam Hà Ban nghe theo hết thể người chỉ huy. Nạ Dạ Lộc Cửu lập tức cảm giác hết sức vui mừng, nguyên bản một chút bất mãn cũng lập tức tiêu tán, hắn ghét nhất chính là những cái kia ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực liền không nghe theo mệnh lệnh, khư khư cố chấp người. Cũng may Tam Hà Hoành Ngạn người này hắn vô cùng quen thuộc. Mặc dù thực lực không tính đặc biệt sáng chói, nhưng vô cùng biết được đoàn đội phối hợp, kinh nghiệm cay độc lại cẩn thận, là cái khả năng này tại trong đoàn đội rất không đáng chú ý, nhưng lại yên lặng đem hết thể công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả bao hết trả giá hình nhân tài. Bất luận cái gì trong đoàn đội có dạng này một cây định hải thần châm đều tuyệt đối có thể phát huy ra bình thường 120% thực lực tới. Cho nên nói chỉ cần ba lòng sông phía sau mấy cái kia tiểu quỷ không sàng bậy. Hắn đối với Tam Hà Ban điều lệnh không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngược lại sẽ cảm thấy mừng rỡ. Dù sao chiến tranh đánh tới loại tình trạng này, so chính là nội tình cùng ý chí, mỗi một tên thượng nhẫn sức mạnh đều phi thường trọng yếu, huống chi còn là một cái kinh nghiệm chiến tranh phong phú đoàn đội hình thượng nhẫn. Thế là đang cười hàn huyên hai câu phía sau, Lộc Cửu cũng trực tiếp cắt vào chính đề, Tam Hà thượng nhẫn, đã ngươi cũng đã biểu lộ thái độ, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta chuẩn bị giao cho ngươi một cái binh sĩ. Ngươi tới đảm nhiệm người chỉ huy, lấy năng lực của ngươi chắc chắn có thể ở chính diện trên chiến trường lấy được ưu thế. Đối với loại này an bài, Tam Hà cũng không buồn không vui, bởi vì cái này cũng là hắn am hiểu phương thức tác chiến, có thể đem hắn năng lực cùng kinh nghiệm phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng Tam Hà chần chờ một chút, hay là hỏi, cái kia Tam Hà bàn còn bảo lưu lại tới sao? Lộc Cửu biết hắn đang lo lắng cái gì, nhưng vẫn là lắc đầu, mấy người bọn hắn ta có an bài khác, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết, an bài cho các ngươi nhiệm vụ rất nguy hiểm, các ngươi chỉ có một lần quyền cự tuyệt, nếu như sợ, ta có thể đem các ngươi an bài đến trong đội tuần tra, tương đối mà nói sẽ an toàn hơn một chút. Hiệu lâu cuối cùng mấy câu là hướng về phía Thanh Vũ đám người nói, Tam Hà do dự một chút, vẫn là không có thay bọn hắn làm ra quyết định. Như là đã đến trên chiến trường, làm sao có thể có tuyệt đối an toàn nhiệm vụ. Liên Tam Hà chính mình cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể còn sống trở lại một diệp, cho nên chẳng bằng để bọn hắn tự mình tới quyết định vận mệnh của mình. Thanh Vũ cùng Trồn Sóc còn có Gệt Hai Át liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ, thế là hắn liền trực tiếp mở miệng nói, chúng ta tiếp nhận hết thẻ an bài. Rất tốt, nắm giữ dũng khí như vậy thật sự là đáng quý, ta tin tưởng một diệp tương lai sớm muộn là các ngươi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người nói cho các ngươi biết cụ thể nội dung nhiệm vụ. Đợi đến Tam Hà Ban sau khi rời đi, Lộc Cửu lần nữa thở dài. Vì để cho mỗi một phần sức mạnh đều dùng tại mấu chốt chỗ, hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Không phải vậy hắn đại khái có thể không đánh tan Tam Hà Ban, an bài cho bọn hắn một chút tương đối mà nói nguy hiểm tương đối nhỏ nhiệm vụ, thế nhưng dạng làm thật sự là quá lãng phí tài năng của bọn hắn, cũng không phải một cái tỉnh táo tổng chỉ huy việc. Hy vọng đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, bọn hắn đều có thể sống sót ra. Hôm sau sáng sớm, bị sắp xếp điều tra tiểu đội Thanh Vũ ba người liền nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn hắn là điều tra Vân Ẩn cứ điểm ngoại vi phòng ngự phân bố. Đương nhiên, bọn hắn phụ trách chỉ là trong đó một chỗ. Nhưng coi như thế, nhiệm vụ này tính nguy hiểm cũng cực cao. Suy nghĩ một chút à, mấy người bọn hắn giống như là đi nhà khác điều nghiên địa hình con chuột nhỏ. Nếu như không bị phát hiện đương nhiên chẳng có chuyện gì, nhưng nếu là bị bắt, kết quả tốt nhất là trực tiếp bị giết chết, không phải vậy chờ đợi bọn hắn có thể là sống không bằng chết. Cho nên Thanh Vũ ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nói thật, vừa lên tới liền bị phái đi thi hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ là bọn hắn không có dự liệu đến. Hơn nữa lần này Tam Hà lão sư cũng không ở bên cạnh bọn họ, hết thể lựa chọn đều phải dựa vào bọn họ tự mình tới làm, coi như lâm vào trong nguy hiểm, cũng sẽ không có người tới cứu bọn hắn, nhiều nhất là có người liều chết đem bọn hắn điều tra đến tình báo mang về. Cái này cũng là vì cái gì điều tra tiểu đội hy sinh tỷ lệ sẽ như thế cao nguyên nhân. Không phải là không muốn cứu, là không có năng lực này. Hơn nữa nhiệm vụ ưu tiên. Thanh Vũ ba người đang cầm đến tiếp tế cùng một phần vẽ tay địa đồ phía sau, liền trực tiếp vội vàng lên đường. Cùng bọn hắn đồng hành còn có bất đắc dĩ, tạm thời điều đi ra ngoài 30 người. Mỗi người sắc mặt đều hết sức trầm trọng cùng với lo lắng bất an. Tiếp đó theo không ngừng tiến lên, đám người cũng dựa theo riêng phần mình phân bố khu vực nhiệm vụ mà dần dần tách ra. Cùng lúc đó, tiếp vào một cái bí mật chỉ lệnh cái nào đó ra hỏa nhưng là lặng lẽ đi theo Thanh Vũ ba người sau lưng, một mực duy trì một cái không xa không gần, bảo đảm sẽ không bị hất ra cũng sẽ không mất dấu khoảng cách. Rõ ràng, một hồi mèo vờn chuột trò chơi sắp liền triển khai như vậy. Nhưng ở chưa từng xuất hiện kết quả phía trước, ai là mèo, ai là chuột vẫn còn không biết được. Hai bầy 1.000 người đã đầy, một đám 2.000 người mặc dù không có đầy nhưng mà có thể siêu không được, cho nên xây cái mới nhóm, vô diện tìm đường chết 37. 1444-26313. Nghĩ vào gờ giúp tiểu đồng bọn có thể đi vào thúc canh. Chương 207, thiên thời cùng người cùng. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bị mây đen bao phủ, một trận mưa lớn lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tình huống như thế nào? 7 cái trạm gác công khai, 3 cái trạm gác ngầm, không thiếu tảng đá đằng sau đều dán đầy khởi bạ phủ, còn có mấy nơi mang theo tơ thép, không phải cạm bấy chính là cảnh giới linh đăng. Ghét hay át lời ít mà ý nhiều cấp tốc chứng minh đạo. Đây là có nhiều sợ bị người đánh lén Thanh Vũ nghe xong, không khỏi nhức đầu chửi bậy đạo. Đây vẫn chỉ là ngoại vi trong đó một phiến khu vực, có thể tưởng tượng được càng thâm nhập, chỗ gặp phải lực cản thì sẽ càng lớn, đoán chừng những phương hướng khác cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Làm sao bây giờ động thủ sao Gệt Hải Ạt vấn đạo? Loại này ngoại vi lực lượng phòng ngự tối đa cũng chính là hạ nhẫn cùng trung nhẫn, cũng không quá có thể sẽ xuất hiện thượng nhẫn. Cộng thêm hắn ẩn thân đi qua đã đem phần lớn cạm bẫy đều tìm đi ra. Cho nên liền xem như 3 đúng 10, cũng có không tiểu nhân đắc thủ tỷ lệ. Quan trọng nhất là nếu như một hồi trời mưa, hắn ẩn thân hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn đông bắc phương hướng đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng nổ. Thanh Vũ ba người đồng thời nhướng mày, không cần nghĩ, tất nhiên là có người kích phát Vân Ẩn bố trí tới cạm bẫy, đoán chừng đã là giữ nhiều lành ít. Dù sao không phải là mỗi cái người đều thích hợp làm điều tra công tác. Nếu không phải là bọn hắn có Gệt Hai Ạt nhân tài như vậy, cũng không khả năng như thế nhẹ nhõm liền thăm dò địch nhân vị trí, còn có những cái kia cực kỳ ẩn nút cả bẫy. Chúng ta cũng động thủ đi, Tật Phong, ngươi trước giải quyết 3 cái kia chạm gác ngầm, sau đó tiếp tục trong bóng tối đánh lén, hết khả năng không muốn gây nên động tĩnh gì. Nếu như bị phát hiện, Thanh Vũ trước tiên ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Nhớ kỹ, ưu tiên đánh giết muốn lớn tiếng báo hiệu địch nhân, tốc chiến tốc thắng. Trồn sóc trực tiếp làm ra bố trí, Thanh Vũ cùng Gệt Hai Hạt đều nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Bọn hắn tin tưởng liền xem như xuất hiện ngoài ý muốn, Trồn sóc cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng chính xác nhất. Kết quả là, Gệt Hai Hạt trực tiếp dùng thấu độn biến mất ở tại chỗ, mà Thanh Vũ cùng Trồn sóc nhưng là từ phương hướng khác nhau bắt đầu lặng lẽ đi tới. Khắp nơi bố trí cực kỳ ẩn nút cạm bẫy đều bị bọn hắn nhẹ nhõm vòng qua, tiếp đó thuận lợi tiếp cận đến địch nhân phụ cận cực hạn vị trí. Còn lại chính là chờ đợi một cái ra tay tín hiệu. Một cái ở vào ánh mắt điểm mù vân ẩn trạm gác ngầm đang lặng lặng ẩn nút, chỉ cần xuất hiện địch nhân, hắn liền có thể trước tiên làm ra phản ứng, cho địch nhân đón đầu thống kích, hay là trực tiếp cảnh báo. Nhưng hôm nay ngụy trang của hắn lại đã mất đi hiệu quả, bởi vì một ẩn thân người đã lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn. Bá. Gết Hai Hạt lần này không dùng đao, mà là tại che đối phương miệng đồng thời, trực tiếp dụng khổ không cắt đối phương yết hầu. Thứ nhất, nhẹ nhàng đem hắn thi thể bày ra hảo phía sau, Gết Hai Hạt lập tức lần nữa ẩn thân hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Bởi vì nơi này mùi máu tươi chẳng mấy chốc sẽ gây nên khắc vân ẩn nhẫn giả cảnh giác, cho nên hắn nhất định phải tại những này người trước khi phản ứng lại, xử lý trước ba cái kia ẩn giấu chạm gác ngầm, tiếp đó làm hết khả năng trước tiên cắt giảm số lượng của địch nhân. Bọn hắn muốn không phải giết sạch cái này 10 tên địch nhân, mà là tại giết sạch địch nhân đồng thời, tận lực làm đến không làm cho hậu phương địch nhân chú ý. Nhưng mà khi hắn lặng yên không tiếng động giải quyết 3 tên chạm gác ngầm phía sau, hắn cũng chỉ tới kịp nhiều chém chết một người liền bị phát hiện. Địch! Không tốt! Gết Hai Hạt ngầm bực chính mình ý tưởng quá nát, thế mà vừa lúc bị một cái tới muốn nhường địch nhân cho thấy được. Thế là hắn nhanh chóng tiến lên, muốn ở tại mở miệng phía trước đánh giết đối phương, nhưng tựa hồ đã không còn kịp rồi. Ngay tại lúc này, tên kia vân ẩn nhẫn giả chỉ cảm thấy trong thoáng chốc, chính mình phảng phất thấy được một đôi tràn ngập không rõ con mắt, tiếp đó liền không có sau đó. Hắn giống như choáng váng một dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó bị xông tới Gệt Hai Hạt trực tiếp một đao bêu đầu. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đánh lén không thành muốn thi hành bê kế hoạch. Đột nhiên xông ra Thanh Vũ trực tiếp tay cầm chôi đao, làm ra bạt đao chạm tư thế, tiếp đó trong nháy mắt biến thành một đạo thiểm điện tại chỗ trên mặt toa. Lôi chi hô hấp nhất chi hình phích lịch lóe lên tám liền. Tựa hồ là vì phối hợp hắn hành động, trên bầu trời cũng hợp thời nổ vang oanh lôi âm thanh, một trận mưa lớn đúng hẹn mà tới. Phích lịch lóe lên tám liền đưa tới tiếng sấm triệt để bị bầu trời xét âm thanh cho che giấu. Mà khi hắn cuối cùng thu đao sau khi dừng lại, trên sân cái kia cuối cùng năm tên còn không biết xảy ra chuyện gì vân ẩn nhẫn giả, tất cả ngã xuống trong vũng máu. Bởi vì địa hình tương đối phức tạp, cộng thêm mấy người này đứng tương đối phân tán. Cho nên để không phá hư cây cối gây nên chú ý, hắn chỉ có thể sử dụng liên tục lóe lên đến hoạt động chỉnh mình phương hướng. Cũng may hắn thành công, cẩn thận nhặt lên người cuối cùng trên tay khởi bạo phù phía sau, Thanh Vũ không khỏi thở dài một hơi, loại khí trời này mặc dù không thích hợp Gệt Hai Hạt phát huy, nhưng mà lại có thể che giấu rất nhiều thứ, tỉ như mùi, âm thanh các loại. Đồng thời Trồn Sóc cũng tắt đi xạ gìn gẳng, từ âm thầm đi ra, đại cục vẫn luôn nằm trong tay hắn. Đem thi thể ngay tại chỗ chôn cất. Trận mưa lớn này ở dưới rất kịp thời, chúng ta có đầy đủ thời gian tiếp tục thâm nhập sâu. Gết Hai Hạt gật gật đầu, ho khan hai cái, sắc mặt có chút bệnh trạng hưởng luận, đằng sau ta có thể không thể giúp cái gì bận rộn. Thanh Vũ không khỏi vỗ bả vai của hắn một cái, đã đủ rồi, thời tiết như vậy không thích hợp lại để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm, còn lại liền giao cho chúng ta a. Tại đơn giản chôn cất thi thể phía sau, Thanh Vũ ba người lần nữa xuất phát. Chỉ bất quá lần này không có Gết Hai Hạt do đường. Bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, vô cùng cẩn thận. Tiếp đó đúng lúc này, Trồn Sóc sử dụng điểu phân thân chi thuật, đem chính mình trả cờ dạ hình chiếu đến mấy chục cái điểu trên thân, tiếp đó mượn dùng những thứ này điểu tới dò đường. Những thứ này khi thì bay lên, khi thì lại rơi xuống chim bay rất khó gây nên địch nhân hoài nghi và cảnh giác. Mà Thanh Vũ cũng sớm đã thành thói quen Trồn Sóc gia hỏa này thỉnh thoảng liền lấy ra một chút mới mẻ nhận thuật tới, giới lý dạ chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật thiên tài là cùng ngươi đùa thôi. Thế là tại Trồn Sóc điểu phân thân chi thuật mở đường phía dưới, bọn hắn thuận lợi tránh đi hết mấy chỗ cạm bẫy, lại lặng lẽ ám sát mấy tên địch nhân, tại không có gây nên bất luận kẻ nào cảnh giác dưới tình huống, thuận lợi đến gần vân ẩn ở vào nơi này đại bản doanh. Không thể không nói Trồn Sóc cùng Gệt Hai Hạt cũng là làm điều tra cùng ám sát hảo thủ. Thanh Vũ mặc dù ở phương diện này kém rất nhiều, nhưng là bởi vì thời tiết nguyên nhân, cũng che giấu hắn phương diện này không đủ, nhường hắn thuận lợi phát huy tác dụng của mình. Không phải vậy như đổi bình thường, hắn sớm tại chém ra một đao kia phích lịch lóe lên tám liên thời điểm liền bị người phát hiện. Nhưng coi như thế, cái phương hướng này nhiều lần truyền ra tiếng sấm cũng đưa tới một chút vân ẩn nhẫn giả chú ý. Đồng thời xa xa dán tại Thanh Vũ bọn người sau lưng người nào đó cũng ánh mắt lập lòe, một trận mưa ngày sát cơ lặng yên lâm hiện. S27-1000 người đã đầy, một đám 2000 người mặc dù không có đầy nhưng mà có thể siêu không được, cho nên xây cái mới nhóm, vô diện tìm đường chết 37-1444-26313. Nghĩ vào gờ giúp tiểu đồng bọn có thể đi vào thúc canh. Chương 208, chọc tổ ong vào vẽ. Có cảm giác hay không đến trước đây tiếng sấm có chút quá mức thường xuyên. Ngày mưa rông, không phải rất bình thường đi, ăn, bên ngoài làm nhiều như vậy các biện pháp đề phòng, một diệp thám tử tới bao nhiêu cũng là chịu chết. Điều này cũng đúng, hy vọng là ta đa tâm A. Ngay tại vân ẩn chỗ thung lũng phía trên trong rừng rậm, Thanh Vũ ba người đang không ngừng quan sát đến phía dưới hết thảy bố trí, tiếp đó tại trên quyển trục không ngừng tô tô vẽ vẽ. Bởi vì không biết bị bọn hắn giết những người kia đến tột cùng thời gian bao lâu sẽ cùng bên này tiến hành một lần liên lạc, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tiếp đó mau chóng rút lui ở đây, đem điều tra đến trên tình báo giao cho bộ chỉ huy. Nhưng vào lúc này, một quả hỏa cầu thật lớn đột nhiên vang dội tại phía sau bọn họ, tiếp lấy chính là bị bọn hắn vòng qua cạm bẫy bị nhận liền phát động âm thanh. Có người đi theo phía sau bọn họ. Thanh Vũ ba người trong đầu đồng thời toát ra ý nghĩ như vậy. Sau đó liền không chút do dự thu hồi quần trục, xoay người chạy. Mặc dù phía sau bọn họ cây cối đã bị nổ tung sau đại hỏa cho nhóm lửa, nhưng cùng lúc cái này cũng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Hơn nữa trên bầu trời không thấy ngừng mưa to lúc này cũng tại trợ giúp bọn hắn dập lửa. Còn có hy vọng. Cùng lúc đó, bên này biến cố cũng đưa tới vô số vân ẩn nhẫn giả chú ý, địch tập âm thanh trong nháy mắt vang lên. Tiếp lấy chính là đại lượng giận không kìm được vân ẩn nhẫn giả truy kích mà đi. Bọn hắn thế mà bị người sờ vớt đến hang ổ còn không biết được, nếu không phải là cuối cùng phát động cạm bẫy, thực sự là hậu quả khó mà lường được. Trận này đáng chết mưa to. Thanh Vũ ba người liều mạng qua lại lúc trên đường trốn, nhưng mà đằng sau đã truyền đến đại lượng địch nhân truy kích kịp tới âm thanh. Hơn nữa những thứ này vân ẩn nhẫn giả bởi vì cũng là đấu võ phái, cho nên phương diện tốc độ tuyệt không yếu. Cảm giác trái tim đều phải từ cổ họng trong mắt nhảy ra Thanh Vũ không khỏi mắng to, đáng chết. Đến cùng là ai? Theo lý mà nói, bọn hắn đoạn đường này tới tuyệt đối đầy đủ cẩn thận một chút, cũng không có thể có cá lọt lưới tồn tại mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại khẩn cấp nhất trước mắt, bị người từ phía sau lưng thọc một đao, không, phải nói là chọc tổ ong vỏ vẽ. Nếu như là vân ẩn người hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, chỉ cần âm thầm báo cái tin, bọn hắn liền sẽ bị đoàn đoàn bao vây. Nhưng nếu người này không phải vân ẩn một phương người, như vậy thì là ai? Giờ khác này Thanh Vũ trước mặt không khỏi nổi lên nào đó trương âm trầm mặt mò. Chẳng lẽ lại là đằng dự? Ngược lại cũng không phải không thể nào, dù sao lấy căn thực lực muốn chạy vào rất dễ dàng. Theo lý thuyết bọn hắn có thể từ đến tiền tuyến liền bị để mắt tới, phía sau hết thệ cũng liền thuận lý thành trương. Lão già này thật sự chính là âm hồn bất tán. Không phải hắn muốn đem nổi vứt cho đằng dự, mà là ngoại trừ đằng dự, hắn không có từng đắc tội bất luận kẻ nào. Mà về phần đến cùng có phải hay không đằng dự đang gây sự, muốn xác minh cũng rất đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể còn sống trở về. Số lớn trong tay kiếm giống như là ném loạn một dạng từ chồn sóc trên tay vung ra, nhưng ở đi qua đơn giản hình học sau khi va chạm, lập tức hóa thành thiên la địa vong hướng về sau lưng truy kích kịp tới địch nhân bao phủ tới. Không có dự liệu được loại biến hóa này vân ẩn nhẫn giả lập tức luống cuống tay chân bắt đầu ngăn cản, nhưng sau lưng những người khác nhưng là trong nháy mắt nhảy qua bọn hắn tiếp tục truy kích mà đến. Vân ẩn lôi độn nhẫn thể thuật vốn là lấy lực bộc phát, lực phá hoại cùng tốc độ nổi tiếng giới nỉ ra. Chồn sóc cùng gệt hạ tốc độ cứ việc không chậm. Nhưng mà căn bản là không có cách thoát khỏi địch nhân sau lưng truy kích, nếu không phải là lúc này trốn sóc thường xuyên lợi dụng cù nải cùng khởi bạo phù đơn giản chế thành cạm bẫy dây dưa địch nhân sau lưng tốc độ truy kích, bọn hắn đoán chừng sớm đã bị đuổi kịp. Có thể lại tiếp như vậy, bọn hắn vẫn không có khả năng bất luận cái gì thoát đi khả năng. Thanh Vũ ngược lại là có thể lợi dụng lôi chi hô hấp pháp trong nháy mắt buộc phát tốc độ nếm thử chạy trốn, hay là cùng sớm bị hắn lưu lại an toàn phương thái tử trao đổi vị trí. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa muốn từ bỏ trốn sóc cùng gật hại ác. Trừ cái đó ra, sự đỉnh trở chạm phách đao cũng có thể lấy ra liều một lần, coi như chỉ là thủy giải cũng có thể tăng thêm chút chạy trốn tỷ lệ. Nhưng vận dụng chạm phách đao cũng liền mang ý nghĩa hắn đệ nhị thân phận sẽ bại lộ, kết quả vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Cho nên biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là hắn lưu lại đoàn hậu, sau đó lại tùy thời đào tẩu. Thế nhưng là không có tinh hồng kiếm hào ra đợt hiệu quả. Những thứ này vân ẩn nhẫn giả không có khả năng ngu đến mức tất cả mọi người lưu lại, chỉ vì giết hắn, mà buông tha trồn sóc cùng tật phong. Cái này lại đã thành một cái vòng lặp vô hạn. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có một cái biện pháp kia. Đúng lúc này, trồn sóc đột nhiên nói với hắn, lấy tốc độ của ngươi hoàn toàn có cơ hội phá vây ra ngoài, ta cùng Tật Phong lưu lại vì ngươi tranh thủ thời gian, nhiệm vụ đệ nhất.
Không sai, đừng hiểu lầm, ta vẫn chờ ngươi mang viện quân tới cứu chúng ta đâu.
Ghét hai ạt liền khí đều thở không vân, vẫn còn có tâm tư vui đùa.
Lần trước là ngươi lưu lại dẫn đi địch nhân, lần này cuối cùng giờ đến phiên ta.
Ghét hai ạt vô cùng tiêu sái, cảm thấy vì đồng bạn mà chết cũng không tiếc nuối.
Nhưng Thanh Vũ lại tựa hồ như không muốn lĩnh chuyện này, thậm chí trực tiếp tức miệng mắng to, chó má nhiệm vụ.
Muốn học ta làm anh hùng.
Nằm mơ giữa ban ngày.
Viện quân cũng tại trên đường, kiên trì, chúng ta đều có thể sống sót trở về.
Trôn Sóc cùng Tật Phong lần này đều không tin tưởng hắn lời nói, còn không chờ bọn họ mở miệng, một cái thanh âm khác trực tiếp tại trước mặt bọn họ vang lên.
Sống sót trở về.
Ta xem vẫn là đều lưu lại a.
Ba ba bá.
Mấy thân ảnh cuối cùng vượt qua Thanh Vũ ba người, đem bọn hắn đường đi ngăn cản.
Trôn Sóc cùng Tật Phong tâm đồng lúc chìm xuống dưới, bọn hắn đã bị Vân Ẩn truy kích kịp người tới cho bao bọc vây quanh, thậm chí trong đó không thiếu thượng nhẫn tồn tại, hơn nữa đằng sau còn có càng nhiều địch nhân hơn đang lục tục chạy đến.
Bọn hắn đúng là chọc tổ ong vò vẽ.
Rõ ràng chỉ là ba cái tiểu quỷ mà thôi, nhưng lại dẫn dụ ra nhiều như vậy địch nhân, cũng đầy đủ bọn hắn kiêu ngạo.
Tiếp đó đúng lúc này, Thanh Vũ trực tiếp la lớn, tin tưởng ta.
Giết ra ngoài.
Đến lúc này, cũng chỉ có thể liều chết nhất bác.
Thế là lấy Thanh Vũ vì mũi tên, Trôn Sóc cùng Tật Phong lập tức đi theo phía sau hắn, lấy một cái tam giác trận hình hướng trước mặt địch nhân phóng đi.
Không sợ dãy rủa.
Đứng tại phía trước nhất Vân Ẩn thượng nhẫn trên thân lập tức sáng lên lóng lánh lôi thuộc tính trạ cơ dạ, hắn muốn để mấy cái này tiểu quỷ cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng.
Nhưng ngay lúc này, vẫn giấu kín tại Thanh Vũ sau lưng Trôn Sóc, đột nhiên lộ ra nửa cái thân vị, tăng câu ngọc xạ rỉn gẳng trực tiếp cùng đối phương tới một nhìn thẳng.
Ma huyễn.
Gông hàng chi thuật.
Cái này chiêu không cần kết ấn, chỉ cần đối mặt liền có thể phát động huyễn thuật trong nháy mắt đem không có phòng bị Vân Ẩn thượng nhẫn kéo vào đến Trôn Sóc xây dựng trong thế giới tinh thần.
Bốn cái phần đệm gắt gao đem hắn tứ chi đóng vào trên cây cột, khiến cho hoàn toàn không thể động đậy.
Đồng thời mãnh liệt đau đớn cũng từ trong thế giới tinh thần chiếu rọi ở trên người đối phương, để cho phát ra thảm thiết tiếng kêu rên.
Chương 209, trong tuyệt cảnh phản kích.
Thanh Vũ mặc dù không nhìn thấy Trôn Sóc lúc này cặp mắt kia, thế nhưng là cũng biết đây là Trôn Sóc giúp hắn sáng tạo ra cơ hội.
Lôi chi hô hấp.
Nhất chi hình.
Phích lịch lóe lên.
Thanh Vũ trong nháy mắt vượt qua ngắn ngủi này mấy thước khoảng cách, lấy một loại khó mà dùng mắt thường bắt giữ tốc độ tức thì xuất hiện ở tên kia Vân Ẩn thượng nhẫn sau lưng.
Phốc thử.
Một khỏa đầu lâu lập tức phóng lên trời.
Liền xem như thượng nhẫn, tại không có phòng bị phía dưới đã trúng Trôn Sóc huyễn thuật, nhiều nhất cũng bất quá là một cái mặc người chém giết bia ngắm.
Có thể lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể từ trong ảo thuật tránh ra, nhưng rất đáng tiếc, Thanh Vũ là một cái khoái đao thủ, hơn nữa không thích cùng địch nhân tất tất lại lại.
Vừa chạm mặt liền tổn thất một cái thượng nhẫn Vân Ẩn lúc này đều có chút sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới đồng bạn của mình như thế không chịu nổi một kích.
Nhưng mà cái này lại cho Trôn Sóc cùng Ghét Hai Ạt xuất thủ lần nữa cơ hội.
Hỏa độn.
Cây bóng nước trào hồng.
Bị kiếm.
Ánh trăng.